Chương 323, các cô nương, các ngươi tự do. Chương 323, các cô nương, các ngươi tự do. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ngọc Lâu Xuân vị trí địa phương chính là này nữ trạch vị trí địa phương cao nhất địa phương. Muốn lên nơi đó, thậm chí cần cưỡi tương tự với thang máy nhân lực thang dây. Mặc dù này cao độ so ra kém hát một ngày, thế nhưng nguyên lý nhưng là một dạng. Cho nên đứng cao thấy xa, Ngọc Lâu Xuân rất xa liền thấy này nữ trạch rất nhiều hộ vệ hướng về Diệp Huyền đánh tới. Sau đó không rõ từng cái như là đột nhiên nổi điên, té trên mặt đất, có người cuồng tiếu không chỉ, có người song vẻ mặt thống khổ, có người điên cuồng ở trên người cào, có người rồi lại điên cuồng ở trên người lau. Cảnh tượng như vậy để cho hắn lập tức liền ý thức được không đúng, là có người đã tìm tới cửa. Hơn nữa cái này nhất định là cái dụng độc cao nhân. Ừ, mặc dù không biết là phương nào cao nhân, thế nhưng tìm hắn Ngọc Lâu Xuân phiền phước, thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Cho nên Ngọc Lâu Xuân đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn Diệp Huyền bên người chiêu linh, hắn mới phản ứng được cái gì. Lập tức đối với Diệp Huyền nói ra, nếu là bởi vì người của ta đã quấy rầy các hạ nữ nhân, ta ở chỗ này hướng các hạ bồi cái không phải, các hạ cần gì bồi thường, có gì cứ nói, hôm nay việc này cứ tính như vậy. Nhưng nếu như các hạ không nên không buông tha mà nói, cái kia đảm bảo không được các hạ nữ nhân cũng muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này, các hạ chính mình cũng đi không nổi. Kỳ thực hắn là đang cố ý thăm dò Diệp Huyền mà thôi. Như Diệp Huyền thực sự thái độ không đủ mạnh cứng rắn, cái kia Diệp Huyền muốn đi, hắn là tuyệt đối sẽ không thả Diệp Huyền đi. Nữ trạch nữ nhân tất cả đều là cưỡng bắt tới, chuyện này nếu như chuyển tới trên giang hồ, không thiếu được sẽ có một ít cái gọi là danh môn chính phái đại hiệp sẽ đến hành hiệp trượng nghĩa. Dù sao người võ lâm ức hiếp người thường, triều đình một dạng cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng những cái được gọi là võ lâm đại hiệp vì danh tiếng lại không chừng. Chuyện nơi đây nhất định không thể bộc lộ ra đi. Diệp Huyền nữ nhân bên người hắn muốn lưu lại, Diệp Huyền hắn cũng muốn lưu lại. Nhưng nếu như Diệp Huyền thái độ rất cường ngạnh mà nói, hắn ngược lại muốn lo lắng mình là không phải Diệp Huyền đối thủ. Đến lúc đó hắn cũng chỉ đành chuẩn bị đủ đồ vật tới bồi thường Diệp Huyền. Vừa lúc khi nhìn đến một nhóm kia lão nhân bị giày vò chí tử, sau đó mới tới này một nhóm người cũng rốt cục chịu đựng không được mấy năm giày vò, Phục Nguyễn. Trong những người này hầu như mỗi cái đều là không thể bắt bẻ đại mỹ nhân đâu. Dùng các nàng để lấy lòng bị cao thủ này ngược lại cũng không tệ. Chờ hắn lên mình làm và mình ôn nhu hương, lại để cho hắn yên lành nhấm nháp một chút nha phiến như tiên như mộng hơi khói, hắn không được ngoan ngoãn nghe chính mình sao? Ngược lại mặc kệ Diệp Huyền là cái gì thái độ, Ngọc Lâu Xuân đều có biện pháp có thể cầm xuống Diệp Huyền. Cho nên hiện tại đối mặt Diệp Huyền, hắn tuyệt không hoảng sợ. Nghe được Ngọc Lâu Xuân đem chính mình nói thành là Diệp Huyền nữ nhân, Chiêu Linh tự nhiên là căm tức nhìn hắn, nhưng lập tức ánh mắt hướng về một bên Diệp Huyền nhìn sang, âm thầm nghĩ lấy, nếu thật thành Diệp Huyền nữ nhân, dường như cũng không tệ. Dù sao ngược lại nàng coi như là hồi hoàng cung, cũng chậm sớm là phải lập gia đình, cũng không biết Diệp Huyền đối với nàng có nhớ hay không pháp. Bên cạnh hắn dường như tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc, đối với nàng như vậy rất đáng yêu yêu cô đường, có hứng thú hay không đâu? Đâu có. Diệp Huyền nhìn Ngọc Lâu Xuân, đối với hắn nói ra, ta đã sớm nghe nói qua về nữ trạch cái địa phương này danh tiếng, tất nhiên hôm nay có may mắn tới một chuyến, vậy làm sao cũng muốn gặp nhân thức một cái. Ngươi đi đem ngươi này nữ trạch bên trong tất cả cô nương cũng gọi đi ra, một cái cũng không lậu, chỉ cần còn sống. Nói, Diệp Huyền đưa tay vung lên. A, Ngọc Lâu Xuân không khỏi kêu thảm một tiếng, bởi vì vừa rồi một đạo kiếm khí bay qua, đưa hắn ngón tay cho cắt đứt xuống tới. Võ công của hắn mặc dù không tính là gì cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng là cao thủ chân chính, coi như là giang hồ thành danh một số cao thủ, ở trong tay hắn cũng đi không qua mấy hợp địch. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền chỉ là đưa tay vung lên, liền trực tiếp cắt đứt hắn một cây chỉ. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, Diệp Huyền cắt đi, vẫn là trên lý thuyết mà nói khó nhất bị cắt đến ngón áp út. Đạo này kiếm khí tinh diệu, có thể thấy được luồng đốm. Vô căn cứ phát ra kiếm khí, hơn nữa còn có thể loạn hắn một cao thủ như vậy ngón áp út, Diệp Huyền triển lộ ra thực lực, đã quá mạnh. Là. Ngọc Lâu Xuân cũng lập tức minh bạch, Diệp Huyền không phải hắn bình thường thủ đoạn có thể đối phó được. Cho nên, hắn vội va đối với Diệp Huyền cúi đầu hành lễ, công tử yên tâm, tại hạ nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Chết tiệt, không nghĩ tới, lần này gặp phải cao thủ chân chính. Bất quá, Ngọc Lâu Xuân một bên đáng tiếc cùng với chính mình thiếu rơi một ngón tay, một bên âm thầm cười lạnh. Tất nhiên nam nhân này là cái tham hoa đồ háo sắc mà nói, vậy mình thì có biện pháp đối phó hắn. Chờ hắn hưởng qua nha phiến mùi thuốc lá mà, thì như thế nào có thể chạy trốn được khống chế của mình. Nghĩ đến đây, cái hiện tại còn cao cao ở trên cao thủ, lập tức phải chịu hắn bài bố, Ngọc Lâu Xuân cảm thấy, chỉ là hy sinh một ngón tay, còn có mấy cái tỉ mỉ dạy dỗ mấy năm cô đường, thực sự tuyệt không đáng tiếc. Một cái cao thủ chân chính, đối với một cái giang hồ thế lực mà nói, so cái gì đều chân quý. Cái kia Địch Phi Thanh còn có lý tư gì, vì sao có thể thời gian ngắn liền tung hoành giang hồ? Nói cho cùng, không phải thủ hạ bọn hắn thế lực bao lớn, mà là chính bọn nó chịu đựng được địa bàn. Ngọc Lâu Xuân tại đem Diệp Huyền còn có Chiêu Linh cho dẫn tới nữ trạch đãi khách đại lâu sau đó, lúc này mới đối với Diệp Huyền cung kính nói ra, "Diệp công tử, xin chờ một chút, ta cái này đi để cho các cô nương tới, hôm nay ta muốn vì Diệp công tử một người độc mở ra một tràng khắp núi hồng thực rượu." Hắn có thể hay không mượn cơ hội tổn thương những cô nương kia? Chiêu Linh nhìn Ngọc Lâu Xuân bóng lưng, đối với Diệp Huyền hỏi, "Ta làm sao biết?" Diệp Huyền cười nói, theo sau nhìn một chút sẽ biết. Diệp Huyền mang theo Chiêu Linh công chúa, thân hình thoát một cái, đi theo Ngọc Lâu Xuân phía sau. Cũng may, này Ngọc Lâu Xuân cũng không phải phát điên, Diệp Huyền hiện tại gây khó khăn cho hắn, hắn nhàn rỗi không chuyện gì đi tổn thương những cô nương kia làm gì. Tại Diệp Huyền cùng Chiêu Linh giám thị phía dưới, tất cả cô nương đều bị gọi tới này đãi khách đại lâu trong đại điện tới. Các ngươi đều nghe được rồi. Ngọc Lâu Xuân cố nén đoạn chỉ đau đớn, nhìn trước mắt rất nhiều thị nữ, đối với các nàng nói ra: "Hôm nay, các ngươi đều muốn cho ta chiêu đãi tốt Diệp công tử, nếu để cho Diệp công tử không vui, mà các ngươi lại là lấy không được tháng này tiền thưởng." Là Bích Hoàng mang theo chúng nữ đối với Diệp Huyền đi nổi lên lễ, gặp qua Diệp công tử. Lúc này, trong lòng của nàng nhưng là có chút may mắn. Vốn cho là lúc này đây Ngọc Lâu Xuân nhất định sẽ giống như trước, mang một ít tạp thất tạp bắt nam nhân tiến đến. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây tới, cư nhiên chỉ có một vị nam tử, hơn nữa, còn là một vị như vậy thanh niên anh tuấn. Dạng này, các nàng lần đầu tiên tiếp khách, bao nhiêu cũng sẽ dễ chịu một ít. Những cái kia đã chết bọn tỉ muội, các ngươi chờ xem. Bích Hoàng nhất định sẽ thay các ngươi báo thủ. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, ánh mắt nhưng là vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, thậm chí nhìn Diệp Huyền trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần tính ý thì dường như, nàng thật là một cái tự nguyện ở chỗ này hầu hạ người thấp hèn nữ tử. Các cô nương, Diệp Huyền ánh mắt nhìn ở đây chúng nữ, trong mắt mang theo một phần thương cảm màu. Trong các nàng đại bộ phận, đều vốn nên là thế gian này cực tốt nữ tử, sở hữu hơn người xinh đẹp, tài học, tài nghệ, các nàng người nào, nguyên bản không phải một thân ngông nên. Nhưng là, ở chỗ này bị giam hành hạ mấy năm sau đó, các nàng lại như cũng không có mất các nàng ban đầu tâm. Này, mới là để cho người khiếp sợ. Dù sao, nhiều như vậy nữ nhân, tại dài đến mấy năm thời gian dạy vào cùng giáo huấn nuôi dưỡng dưới, cư nhiên không ai lựa chọn mật báo, thật tình hướng Ngọc Lâu Xuân thần phục, đủ để thấy các nàng phẩm tính. Nguyên lai, Chiêu Linh mới vừa bị bắt nơi này thời gian, chính là các nàng lựa chọn giả ý thần phục thời gian. Đối mặt chúng nữ, Diệp Huyền nói tiếp: "Các ngươi tự do." Nói, Diệp Huyền đưa tay hướng về một bên chỉ đi. Siêu, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Ngọc Lâu Xuân hai chân, tinh chuẩn cắt đứt hai chân của hắn xương đùi. A, Ngọc Lâu Xuân không nghĩ tới, Diệp Huyền lại đột nhiên đến như vậy một chiêu, không khỏi kêu thảm ngã trên mặt đất. Gãy xương đùi, tuy là võ công cao hơn nữa người, cũng không khả năng đứng lên lại. Mà đối mặt đột nhiên biến cố, đã làm xong muốn thả dưới tôn nghiêm chuẩn bị chúng nữ, nhưng là không khỏi một hồi kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Gian, Minh Hoàng các loại nữ càng là không thể tưởng tượng nổi, cho là mình là ở nằm mơ. Chương 324, này sợ là thật thần tiên hàng thế. Chương 324, này sợ là thật thần tiên hàng thế. Công tử ngươi này là trong lúc nhất thời, Bích Hoàng bọn người có chút kinh nghi bất định. Dù sao, trước mắt một màn này phát sinh thật sự là quá đột nhiên, các nàng thực sự không phản ứng kịp a. Vốn cho là các nàng nhiều người như vậy là phải bị an bài tới hầu hạ này một vị công tử trẻ tuổi, nhưng là hắn làm sao đột nhiên liền ra chiêu đem một bên đại ma đầu Ngọc Lâu Xuân cho đả thương. Lấy các nàng thị giác xem ra, Ngọc Lâu Xuân hiện tại chỉ là bị Diệp Huyền kích thương mà thôi. Các nàng có thể tưởng tượng không ra, Diệp Huyền cái kia thuận tay vung ra tới kiếm khí, đã trực tiếp đem Ngọc Lâu Xuân hai chân xương đùi đều cho bắn chặt đứt. Mấy vị tỷ tỷ, Triều Linh đi tới trước, đối với các nàng nói ra, chúc mừng các ngươi, mặc dù các ngươi trước đó trải qua giày vò, thế nhưng hiện tại các ngươi đã được cứu, Diệp Huyền công tử là tới cứu các ngươi, này nữ trạch bên trong có còn hay không chỉ em khác đợi cứu, các ngươi đều đem các nàng gọi ra à? Ách Bích Hoàng đám người nghe vậy, đều là trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được chính mình nghe được. Các nàng ở chỗ này bị hành hạ nhiều năm, hôm nay rốt cục thật vất vả quyết định muốn thả dưới tôn nghiêm, tìm kiếm đường sống. Nhưng là hiện tại đột nhiên nói cho các nàng biết, các nàng được cứu. Diệp công tử, ta với ngươi không cựu không oán, ngươi vì sao phải như vậy? Trên đùi đau nhức sau khi chấm dứt, rất nhanh một hồi chết lặng cảm giác truyền đến, làm cho Ngọc Lâu Xuân hầu như muốn ngất đi. Hắn dùng con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi. Đối mặt Ngọc Lâu Xuân thống hận, Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, rồi mới lên tiếng: người tập võ, hành tẩu giang hồ, không phải là vì gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm, 693 vốn là chuyện ta phải làm, cần gì với ngươi có cái gì oán thù? Nếu như ngươi nhất định bắt ta phải với ngươi có cái gì oán thù, mới cam tâm mà nói, vậy được rồi, ta xem ngươi khó chịu, đây chính là ta với ngươi giữa oán thù. Ngươi, Ngọc Lâu Xuân không khỏi hận vô cùng. Không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà lại nói ra như thế mấy câu nói tới. Cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, thử, nam nhân này làm việc này, nói cho cùng sợ cũng bất quá là vì danh cùng lợi. Chỉ là, không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế khinh thường chính mình, cư nhiên không nguyện ý cho mình một hợp lý giải thích. Người bình thường hành hiệp trượng nghĩa, nơi nào sẽ đối với ác nhân ác như vậy? Vừa ra tay liền trực tiếp cắt đứt hai chân của hắn. Còn nói cái gì nhìn hắn khó chịu, muốn chết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nét mặt lộ ra một phần đắc ý, lập tức đưa ngón tay bắn ra, đánh ra một đạo chân khí, bắn đến trước mặt hắn cách đó không xa một đạo trên cơ quan. Ha 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 ha, ta muốn các ngươi cho ta chôn cùng. Hắn đáp ý cười lớn. Theo cái kia cơ quan động tĩnh, ầm ầm, một hồi kinh thiên địa động tiếng nổ mạnh, ở nơi này đãi khách đại lâu bốn phía vang lên. Lại là Ngọc Lâu Xuân dẫn bạo liêu bốn phía lựu đạn, muốn tất cả mọi người nổ phấn thân vai cốt. Thế nhưng, chỉ thấy từng đạo mắt thường có thể thấy chân khí tưởng, lấy Diệp Huyền làm trung tâm, tầng tầng xuất hiện ở đây bên trong đại lâu, hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ bên trong đại lâu tất cả mọi người sự vật đều bị này vô số chân khí tưởng cho bảo vệ được thật chặt. Cái kia nổ mạnh đưa tới trung kích, ngoại trừ chuyển tới một thanh âm vang lên âm thanh ở ngoài, liền chẳng có cái gì cả xảy ra. Thậm chí, tiếng vang này vẫn là Diệp Huyền có ý định để nó bọc lại, dù sao cũng phải để cho mọi người nghe cái vang sao. Ách, tiếng vang mặc dù vang lên, nhưng là bốn phía một chút động tĩnh cũng chưa có. Trọng yếu hơn chính là toàn bộ đại lâu đều bị Diệp Huyền trên người thả ra màu vàng khí tưởng cho kín bọc lại. Kinh khủng này một màn, làm cho vốn là muốn cùng Diệp Huyền đồng quy vu tận Ngọc Lâu không được người đều đốc. Mà ở Diệp Huyền đối mặt chúng nữ, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Huyền, như là không thể tin được trước mắt của các nàng thấy. Đây là cái gì thực lực khủng bố? Trên giang hồ, cái đó đường cường giả thực lực, có thể làm được loại này phảng phất thần tiên giống như sự tình. Trẻ tuổi này nam tử, rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Này sợ là thật thần tiên hàng thế. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Rốt cục, Bích Hoàng xác định, này Diệp Huyền nhất định không thể nào là cùng Ngọc Lâu Xuân diễn kịch tới lừa các nàng. Bởi vì, nàng nhìn thấy, Ngọc Lâu Xuân chân đã máu rầm rề với hắn cả người ra đi. Nếu như Ngọc Lâu Xuân tỉ mỉ an bài này một ít, chỉ là vì chắc thí các nàng trung thành lời nói, cái kia, Ngọc Lâu Xuân tâm kế cũng quá đáng sợ điểm. Nàng trực tiếp đối với Diệp Huyền quỳ xuống. Chúng nữ gặp tình hình này, cũng đối với Diệp Huyền nhao nhao quỳ tạ ơn. Diệp Huyền cũng bị các nàng một lễ này, lập tức nói ra, các ngươi đứng lên đi, này nữ trạch bên trong phải có rất nhiều chuyện, cần các ngươi từ từ nói a. Các ngươi cho ta nói xong, này Ngọc Lâu Xuân mệnh, ta thay các ngươi cầm. Gặp Diệp Huyền tựa hồ muốn biết có quan hệ với này nữ trạch sự tình, Bích Hoàng dẫn đầu đối với Diệp Huyền nói, này nữ trạch, thật sự là một cái hại người địa phương. Tại ta trước đó, đã có không thiếu nữ thằng nhóc bị bắt tới nơi này theo Bích Hoàng giảng thuật, một bên Chiêu Linh công chúa cũng là càng nghe càng kinh hãi. Không nghĩ tới, Bích Hoàng, Xích Long, những cô nương này đang bị nắm tới nơi này, đã có 6 năm trở lên. 6 năm qua, các nàng một mực tại phản kháng, sau đó, cũng nhìn thấy nữ nhân khác tại phản kháng. Nhưng là, kết quả sau cùng như là, người phản kháng chết, giả ý nghe lời, muốn mượn cơ hội trốn chạy người, cũng bị bắt trở lại xử tử. Hơn nữa, các nàng tại trước khi chết, còn bị thưởng cho những hộ vệ kia, có thể nói là bị chết vô cùng thê thảm. Bích Hoàng cùng Xích Long đã là bên trên một nhóm bên trong bị bắt tới cuối cùng những người còn lại. Hiện tại những nữ nhân này đều là sau đó vụ bật lẻ kẻ bị bắt tới, là Bích Hoàng cùng Xích Long hai nàng, một mực tại dạy các nàng như thế nào sinh tồn được. Cũng là hai người bọn họ cộng lại, nếu chỉ là muốn chạy trốn, vậy các nàng bất quá là một đám cô gái yếu đuối, sớm muộn sẽ bị bắt trở lại. Các nàng chỉ có giết Ngọc Linh Xuân mới được tự do. Vì thế, các nàng thậm chí đã làm xong hy sinh tự ái chuẩn bị. May mắn, Diệp Huyền tới. Này Ngọc Lâu Xuân, nhất định chính là cái xúc vật. Chiêu Linh hung tợn hướng về còn vừa đang sợ hãi Ngọc Lâu Xuân nhìn thoáng qua, lập tức lại đối với Diệp Huyền nói ra, "Diệp Huyền ca ca, ngươi không phải có loại kia cái gì Cửu Dương Viêm độc sao? Chính là dùng để dạy vào những hộ vệ kia thủ đoạn, cho hắn tới một điểm, để cho hắn sống không bằng chết, cũng nếm thử những thứ này các tỷ tỷ bị khổ." Chiêu Linh tự nhiên không ngu ngốc. Nàng biết, tại nguyên bổn trong chuyện xưa, nàng tất nhiên có thể không tham dự mưu sát kế hoạch, vậy khẳng định là những thứ này các tỷ tỷ đang chiếu cố nàng. Những thứ này các tỷ tỷ không muốn đem nàng dạng này một cái mới vừa bị bắt tới tiểu cô nương dính líu vào. Những thứ này các tỷ tỷ đều là người tốt vô cùng, nhưng là các nàng lại rơi vào Ngọc Lâu Xuân như vậy xuất sinh không bằng người trong tay, bị ít năm như vậy khổ. Nghĩ đến đây, Chiêu Linh cũng không khỏi được tức giận vô cùng. Nếu để cho này Ngọc Lâu Xuân bị chết buông lỏng, cái kia trước đó đã chết các tỷ tỷ, còn có hiện tại những thứ này may mắn sống sót các tỷ tỷ, cũng thật sự là không đáng giá. Yên tâm đi. Diệp Huyền trong tay nặn ra hai tờ hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà lên phù mảnh, giống như giấy một dạng. Hắn đối với Chiêu Linh nói ra, đang hành hạ người về điểm này, ta nhưng là có chuyên môn nghiên cứu qua. Nói, mấy đạo viêm độc sinh tử phủ bị Diệp Huyền vứt đi ra ngoài. Ngọc Lâu Xuân bản năng muốn ngăn cản, nhưng là đúng lúc này hắn lại cảm giác mình tay căn bản đỡ không được, ngược lại bị cái kia kỳ quái phủ dáng đồ vật chui vào. Lập tức chính là một cổ dây rứt kịch liệt đốt cháy cảm giác, còn có chỗ sâu cốt tủy thực có ngứa từ toàn thân mình chuyển tới. A a, thật là nóng, thật là nóng, thật là nhột, thật là nhột, a a, bỏng chết ta, ngứa ngứa chết ta. Bất quá trong chốc lát, Ngọc Lâu Xuân ngay tại chính hắn toàn thân cao thấp cho cào ra vô số huyết đủ. Như vậy thảm trạng, thậm chí ngay cả nguyên bản đối với hắn thù sâu như biển chúng các cô nương, nhìn cũng không khỏi sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì dạy vào người thủ đoạn? Các nàng vốn cho là mình đã bị hành hạ đến chết lặng, coi như là hiện tại làm cho các nàng một ngụm đem Ngọc Lâu Xuân thịt cho cắn xuống tới, các nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng là, Diệp Huyền chiêu thức ấy uy lực lại vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Các nàng không rõ, rốt cuộc muốn dạng gì thống khổ mới có thể để cho người từng điểm đem chính mình ra thịt cho kéo xuống tới. Thì dường như trên người mỗi thiếu một khối thịt, thống khổ là có thể thiếu một phần. Nhưng tại kiến thức này dạy vào người thủ đoạn sau đó, chúng nữ lại đối với Diệp Huyền không chỉ có không e ngại, ngược lại còn càng ngày càng sùng bái. Các nàng xem lấy Diệp Huyền ánh mắt giống như là đang nhìn một cái thần linh. Này nhất định là một cái hạ phàm tới giải cứu các nàng ra khổ hải thiên thần a. Nếu không có thiên thần, như thế nào có thể sẽ có như thế phong thái? Như thế nào lại đối với này ác nhân làm như vậy cực hình? Nếu để cho cái kia trên giang hồ cái gì giam sát đi, cái gì bách xuyên viện các loại người đến nơi đây, sợ rằng nhóm người mình ngay cả phản kháng đều là sai a. Chúng chi vẫn là dạy vào này Ngọc Lâu Xuân. Các cô nương, Diệp Huyền lại đối với những cô gái này nói ra, từ giờ trở đi, các ngươi tự do. Này nữ trạch bên trong tất cả kim ngân tài vật, các ngươi hết thảy có thể phân đi, các ngươi nếu là có nhà có thể ngồi, có thể mỗi người về nhà đi, nếu như không nhà để về, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến, Di Hoa cung đại cung chủ còn có nhị cung chủ, đều là ta nương tử. Đi vào trong đó, các ngươi mặc dù sẽ mất đi một ít tự do, nhưng là lại cũng có thể sở hữu vượt qua người bình thường địa vị. Còn có, nếu như không thích Di Hoa cung thuần trắng mai táng gió lời nói, cũng có thể bắt Tống Quốc Tiên Sơn phái Linh Thiếu cung yêu nguyện, thần mẹ nó mai tăng gió, chúng ta Di Hoa cung thích mặc màu trắng, có chuyện sao? Chính ngươi không phải cũng là thích mặc màu trắng? Nếu như yêu nguyện biết Diệp Huyền bây giờ nói mà nói, nàng khẳng định sẽ như thế phun tào a. Mà chúng nữ nghe được Diệp Huyền mà nói, có người hai mắt tỏa sáng, có người như có điều suy nghĩ. Chương 325, Diệp Huyền ca ca, ta có tính không mỹ nữ. Chương 325, Diệp Huyền ca ca, ta có tính không mỹ nữ. Di Hoa Cung. Cái chỗ này, tại Đại Minh giang hồ bên trong, coi như là 10 phần nổi tiếng địa phương. Dù sao, Di Hoa Cung là duy nhất một cái đánh ra giết hết thiên hạ phụ lòng nam nhân khẩu hiệu môn phái võ lâm. Không biết người, sợ rằng còn tưởng rằng này Di Hoa Cung tất cả đều là một số người bị phụ lòng nam nhân vứt bỏ thương cảm nữ nhân này. Nhưng mà trên thực tế cũng không phải như vậy. Di Hoa Cung cung quy, tự xây cung tới nay đã là như thế. Không chỉ có như vậy, cho tới nay, không phải Di Hoa Cung bị khi dễ, mà là Di Hoa Cung khi dễ người. Hơn nữa, Di Hoa Cung cũng không thuộc về chân chính môn phái, mà là thuộc về một thế lực, cung chủ chi vị, thầy cho tương truyền, trong cung còn dư lại tất cả đều chỉ có thể là tỷ nữ. Nhưng, một cái địa phương như vậy, đối với đại bộ phận nữ nhân mà nói, nhưng là một giấc mộng mị dĩ cầu một nơi tốt đẹp đáng để đến. Chỉ cần vào Di Hoa Cung, các nàng liền rốt cuộc không dùng gánh tâm bị nam nhân khi dễ. Mặc dù trước đó Di Hoa Cung tiền nhậm cung chủ đột nhiên qua đời, đưa tới Di Hoa Cung uy danh giảm xuống, nhưng là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị cung chủ lại trò giỏi hơn thầy, triển lộ ra tuyệt thế tu vi, càng làm cho Di Hoa Cung thành một chỗ liền hoàng quyền cũng không dám nhẹ dễ trêu chọc thánh địa. Nguyên lai, người nam nhân này lại chính là Di Hoa Cung hai vị cung chủ trợ phu. Tin tức như thế, các nàng vốn không nên biết được, này Ngọc Lâu Xuân đối với các nàng dày vò, phần nhiều là tinh thần dày vò, dùng phần nhiều là chút nhốt phòng tối các loại thủ đoạn, nếu không, các nàng cũng không khả năng lâu như vậy còn có mệnh tại. Cho nên, các nàng cũng có thể thỉnh thoảng biết một ít ngoại giới tin tức, này Di Hoa Cung vừa vặn là các nàng nhất hướng tới địa phương. Cho nên, làm Diệp Huyền nói lên Di Hoa Cung thời điểm, trong các nàng tốt những người này đều động tâm. Nhưng, cũng có chút người cụ kết, các nàng có người nhà của mình, Di Hoa Cung tuy tốt, nhưng là, các nàng vẫn là muốn trở lại người nhà của mình, trưởng phu bên người. Thế là, những thứ này trước đó mới vừa quyết định, muốn một chỗ hợp lực thủ Tiêu Ngọc Lâu Xuân bọn nữ tử, bây giờ lại muốn bắt đầu đối mặt chia lịa. Mọi người ở chỗ này một chỗ bị nhốt lâu như vậy, ngắn 1-2 năm, dáng dấp 6-7 năm, trong bóng đêm khích lệ cho nhau, như thế nào có thể sẽ không có cảm tình đâu. Chỉ là, hiện tại thu được tự do, các nàng tự nhiên cũng phải cần các hồi các nơi. Diệp Huyền hôm nay coi như là làm một hồi người tốt, đem các loại có gia thế nữ tử đều đưa về nhà các nàng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tới hồi Đại Minh quốc các nơi, thần tiên này giống như khinh công tốc độ, tự nhiên lại là làm cho chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là, làm Diệp Huyền trở về sau đó, nhìn dự định với hắn cùng đi Di Hoa cùng chúng nữ bên trong, lại còn có một cái Bích Hoàng, cái này khiến Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Bích Hoàng nhưng là nơi đây lớn tuổi nhất cô nương. Ngươi không trở về nhà? Diệp Huyền đối với Bích Hoàng hỏi. Đối với vị cô nương này, Diệp Huyền vẫn đủ bội phục. Có thể nói, những thứ này thân ở trong bóng tối các cô nương có thể cuối cùng đoán kết lại, chính mình sáng tạo ra thuộc về các nàng mình Lê Minh, này Bích Hoàng cô nương không thể bỏ qua công lao. Đáng tiếc là, Bích Hoàng cuối cùng nhưng vẫn là chết, chỉ vì trên tay của nàng cầm nội dung chính tuyến đạo cụ, bốn khối Ma La Tiên Băng một trong. Diệp Huyền vốn cho là, lấy Bích Hoàng niên kỷ, nàng cũng sớm nên có người trong lòng mới là. Ta đã không có nhà. Bích Hoàng lắc đầu, nói ra, trước đây ta bị bắt tới thời điểm, người nhà ta cũng đã toàn bộ gặp nạn. Vậy ngươi không có người trong lòng sao? Diệp Huyền lại hỏi, lấy tuổi của ngươi, hẳn là sớm đã có người trong lòng đi. Ta Bích Hoàng lắc đầu, lại hơi đỏ mặt, nói ra, trước đây lòng ta cao ngất, một dạng nam tử ta coi không lên, thật không nghĩ đến, chỉ trước mắt cũng đã rơi vào vũng bùn. Nếu không có Diệp công tử cứu giúp, ta nào có cái gì khuôn mặt nhìn không nổi những cái kia nam tử. Bây giờ nghĩ lại, có thể ta nếu như sớm lập gia đình cũng không dùng, cái kia Quỷ Vương Đao lão bà đều bị giành được hành hạ chết nữa nha, hắn không phải cũng đồng dạng báo thù không thành, phản thành Ngọc Lâu Xuân chính là tay sai. Diệp Huyền nói ra, nói cho cùng vẫn là số mệnh cũng tốt, trên thế giới này có vài người là nhân vật chính, mà có vài người nhưng là phản phái, có vài người chính là nhất định bị phản phái làm hại người đáng thương. Ha ha. Bích Hoàng bật cười một tiếng, Diệp công tử không hổ là người trong chốn thần tiên, nói tới nói lui đều như thế có ý tứ. Nếu chúng ta những người đáng thương này thật là mệnh trung chú định, cái kia chẳng phải là càng đáng thương rồi sao? Ngươi nghĩ đi nơi nào? Diệp Huyền nói ra, mặc kệ là Di Hoa Cung vẫn là Linh Thiếu Cung, đều là một cái chỉ có cô gái địa phương. Ta theo bọn tỷ muội một chỗ đi Linh Thiếu Cung a. Bích Hoàng đối với Diệp Huyền tỉnh cầu nói, bởi vì vừa rồi Diệp Huyền nói Linh Thiếu Cung chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ dựa vào chung quanh cứu những cái kia không nhà để về nữ tử, lúc này mới tạo dựng lên một thế lực. Mà Di Hoa Cung mặc dù nghe rất uy phong, thế nhưng cảm giác tựa hồ không có Linh Thiếu Cung có nhân khí. Cũng liền Diệp Huyền tốc độ có rất nhanh, nhiều như vậy nữ nhân, hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian gửi đến Đại Minh các nơi, lại đem những người còn lại đều đưa đến Linh Thiếu Cung đi. Các loại đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong sau đó, trời đã tối rồi. Chiêu Linh một mực tại này nữ trạch bên trong, nhìn Diệp Huyền đem phần đông nữ tử tất cả đều đưa đi. Không Cầu Tiên Hoa không nàng có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Huyền ca ca, ngươi không phải nói ngươi muốn thu nạp thế gian này tất cả mỹ nữ sao? Vì sao những cái kia đã có gia thế nữ tử, ngươi lại chủ động đưa ra muốn đem các nàng đưa về nhà, mà không phải cùng này Ngọc Lâu Xuân đưa các nàng trực tiếp cầm cố ở chỗ này đây? Làm sao, ngươi đem ta làm thành là cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sắt chung ác quỷ? Diệp Huyền bật cười nói. Nói, hắn tại Chiêu Linh trên trán điểm một cái, hơn nữa, các nàng mặc dù xinh đẹp, nhưng ở trong mắt ta cũng không tính được mỹ nữ. Lần này, điểm được Chiêu Linh có chút đau nhức. Cái kia, Diệp Huyền ca ca, ta có tính không được là mỹ nữ? Chiêu Linh có chút khẩn trương đối với Diệp Huyền hỏi. Giá trị sẽ không đáng giá bị ngươi thu nạp đâu. Nàng lại bổ sung một câu. Câu này đã cơ hồ là ở ngoài sáng thị Diệp Huyền. Về mặt tình cảm, nàng nhưng là một cái rất trực tiếp to gan người. Nàng không biết cái kia Phương gia tiểu tử đến cùng dáng dấp ra sao, cũng không biết tại nguyên tắc trong chuyện xưa, nàng cuối cùng thích là ai. Nhưng là bây giờ, nàng biết, của mình thích là trước mắt vị này. Mặc dù coi như rất cường đại, rất thủ đoạn độc ác, rất háo sắc, nhưng là rồi lại rất xoái, rất lợi hại, rất ôn nhu nam nhân. Chỉ là nàng cũng cảm giác được đối phương thật lợi hại đến mức quá mức. Sợ rằng coi như nàng vị công chúa này, như đối phương không nhìn trúng lời của nàng, nàng cũng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên hiện tại nàng trực tiếp đối với Diệp Huyền hỏi lên. Nếu như Diệp Huyền không có ý định cho nàng cơ hội, cái kia nàng mặc dù trong lòng đau lòng, cũng chỉ đành bỏ qua. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn Chiêu Linh, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thành thật mà nói, Chiêu Linh tại nguyên tắc bên trong chỉ là một cái bối cảnh bản, tác giả dưới ngòi bút cũng không có làm sao miêu tả qua tướng mạo của nàng. Cho nên Diệp Huyền cũng không cảm thấy là cái công chúa liền nhất định sẽ dung mạo rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ sao? Quan sát tỉ mỉ một cái dưới Chiêu Linh, Diệp Huyền nói ra, nói ngươi là mỹ nữ, nhưng ngươi cũng không có bên cạnh ta mỹ nữ nhóm loại kia tụ tập thiên địa tạo hóa cùng kiêm dung nhan tuyệt mỹ, nhưng muốn nói ngươi không phải mỹ nữ à, ngươi còn ngờ đấy mắt, có loại, còn không có lớn lên hải tử khả ái cảm giác. Nô Chiêu Linh nghe vậy, suýt chút nữa thất vọng, nhưng Diệp Huyền phía sau một câu, lại làm cho nàng không khỏi hưng phấn, liền vội vàng nói, đẹp chính là xinh đẹp chính là mỹ nữ, cho nên, ngươi cũng muốn thu nạp ta có đúng hay không, hì hì, ta biết rồi. Chương 326, một kiếm núi lở. Hai nàng sợ ngây người. Chương 326, một kiếm núi lở, hai nàng sợ ngây người có phải hay không sao? Gặp Diệp Huyền nhìn mình chằm chằm, Chiêu Linh có chút khẩn trương nhìn Diệp Huyền, đem chính mình mới vừa hài lòng thu vào. Chính mình giàu gì cũng là một cái công chúa ải, coi như so ra kém bên cạnh ngươi yêu nguyệt liên tinh các loại đại mỹ nữ, nhưng chính mình này cũng chủ động truy cầu ngươi, cấp lại. Cho ngươi bên người thấu cái đó đến, ngươi cũng không thể còn ghét bỏ ta đi. Vậy cũng quá hại người. Là. Diệp Huyền gặp nàng cái bộ dáng này, nhưng là không khỏi bật cười. Thành thật mà nói, đây là Diệp Huyền lần đầu tiên không có cố ý theo đuổi một cô nương, kết quả đối phương còn lên vội vàng hướng bên cạnh hắn đưa đâu. Lẽ nào anh hùng cứu mỹ nhân lực sát thương thực sự lại lớn như vậy? Thật tốt quá. Nghe vậy, Chiêu Linh không khỏi đại hỉ. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Diệp Huyền đối với Chiêu Linh nói ra, ngươi nhưng có nghĩ tới, ta cũng không có cùng người khác cử hành qua hôn lễ các loại đồ vật. Nếu ngươi thật muốn để ta đem ngươi cho lưới, vậy ngươi khẳng định cũng không có hôn lễ. Dù sao, ta thích nữ nhân thật sự là rất nhiều, nhiều nữa nhiều đến ta đều đến không hết. Nếu như mỗi cái đều làm hôn lễ lời nói, từ lâu rồi sợ là người muốn đã tê dần. Tuyệt đối không dựa vào làm hôn lễ tới thủy tự số, tình hình con nước tiết, đây là Diệp Huyền tại trước đây bên trên mộ Dung Sơn trang cầu hôn thời điểm, liền định cho mình một quý củ. Dù sao, Diệp Huyền cảm giác, hắn sớm muộn có một ngày, ngay cả trời cũng muốn. Thế gian này, lại có ai có thể cho hắn chứng hôn? Cho nên, hay là chờ ngày nào đó hắn hồi tâm, cho thêm mọi người bổ sung một hồi hôn lễ được rồi. Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, Chiêu Linh không khỏi có chút không nói. Diệp Huyền ca ca, ta nghe qua thế gian này rất nhiều vô sỉ ngôn luận, rất nhiều nam nhân đều là đùa bỡn nữ nhân sau đó không muốn phụ trách, nghĩ ra đủ loại từ chối trách nhiệm lý do thoái thác, nhưng ngươi ngôn luận tuyệt đối là ta nghe qua vô sỉ nhất một câu kia. Bởi vì thích nữ nhân nhiều lắm, cho nên cảm thấy mỗi cái đều làm hôn lễ quá phiền phức, liền dứt khoát không làm. Đây là cái gì dạng người vô sỉ mới có thể nói đi ra lời nói a, có thể hết lần này tới lần khác, lời này để cho hắn nói ra, lại còn như vậy hợp lý. Dù sao, mình là cấp lại đó a. Ta đưa ngươi hồi Đại Minh hoàng cung a. Diệp Huyền đối với Chiêu Linh nói ra. A. Diệp Huyền ca ca, ngươi sinh khí, ta với ngươi đùa thôi, ta không có thật cảm thấy ngươi vô sỉ. Chiêu Linh nghe vậy, lại luống cuống. Nói cái gì đó, ta là nói, ngươi đi ra lâu như vậy, nói không chừng đã để hoàng cung người phát hiện, hiện tại không chừng bên trong hoàng cung đã sớm loạn thành nhất đoàn. Diệp Huyền đối với Chiêu Linh nói ra. A, Chiêu Linh gật đầu, lập tức nói ra, vậy ngươi tiễn ta trở về a. Thời gian này không có trở về, bên trong hoàng cung khẳng định cũng sớm đã náo loạn trời. Cũng không biết, tại nguyên tắc bên trong, mình bị nhốt ở chỗ này nửa năm, là thế nào gắng gượng qua tới. Mình phụ hoàng có hay không bởi vì mình thất lạc lo lắng gì gì đó. Nghe vậy, Diệp Huyền trực tiếp tự tay đem Chiêu Linh cho kéo vào trong lòng, thân hình chậm rãi hướng về không trung bay. Chiêu Linh, trước đó nàng cùng Diệp Huyền vẫn là lấy lễ tướng đợi, sao bây giờ vừa mới dứt lời, hắn mà bắt đầu đối với mình tay máy tay chân, quả nhiên, nam nhân đều là như thế này a hử. Để cho hắn nói mình là mỹ nữ, còn một bộ rất miễn cưỡng dáng vẻ đâu. Chỉ là, tại sao mình muốn cố ý buông tha nhật ký che chở, để cho hắn dán chính mình như thế chặt đâu? Hừ, nhất định là hắn đem nhật ký che chở lực lượng thu hồi, mới không phải chính mình không có với hắn giữ một khoảng cách đâu. Hắc hắc. Nhưng, sau một khắc, Chiêu Linh lại từ trong lúc miên man suy nghĩ hồi qua thần tới. Các loại, hiện tại chính mình với hắn, dường như đang bay. Túi đầu nhìn lại, Chiêu Linh nhất thời tâm toàn bộ trực nhảy không ngừng. Trời ạ, thực sự đang bay. Ngươi sẽ còn bay à? Nàng đối với Diệp Huyền hỏi. Ta trước đó đều triển lộ ra thực lực cường đại như vậy, hiện tại ta biết bay dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì à? Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía nữ trạch vị trí. Nơi đây mặc dù đẹp, thế nhưng là một cái tội ác địa phương. Đối với đã từng bị giam người ở chỗ này mà nói, vậy đơn giản chính là một cái nghĩ lại mà kinh vị trí. Hơn nữa, nơi đây còn trồng không ít nha phiến, đều là hại người đồ vật. Giống như nữ trạch như vậy tội ác vị trí, ta một kiếm đem bị hủy, sẽ không có người sẽ cảm thấy đáng tiếc à? Theo trong nhật ký một câu như vậy, sau một khắc, Diệp Huyền hướng thiên một ngón tay. Một đạo kiếm khí trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên toàn bộ nữ trạch vị trí Phong Diệp Sơn, cả ngọn núi tùy theo khuynh hủy, trên núi tất cả mọi thứ đều hóa thành hôi phiên diệt. T. Nhìn một màn trước mắt này, Triêu Linh không khỏi lại là hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp, điều đó không có khả năng là võ công có thể tạo thành lực phá hoại a. Mà lúc này, mới vừa mang người chạy tới nữ trạch chân núi Giác Lệ Tiếu, còn có bên kia, mang theo Bách Xuyên Viện hình dò xét đệ tử chạy tới Thanh Thủy, đều thấy được kinh khủng này một màn. Tại các nàng trong mắt, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang, sau đó, cả ngọn núi cứ như vậy hư không tiêu thất. Trên núi những cái kia động nhân mỹ cảnh, còn có những cái kia tuyệt đẹp kiến trúc, đều biến mất theo. Nếu là bình thường người, sợ rằng cho rằng đây là giáng xuống cái gì thiên phạt. Nhưng là, chỉ có các nàng biết, đây là cái kia Diệp Huyền để xuống một kiếm. Bởi vì, Diệp Huyền tại trong nhật ký mới vừa nói lời này, trên bầu trời liền rơi xuống một kiếm này. Hơn nữa, tại kiếm quang lập lòe ở giữa, các nàng mơ hồ còn có thể thấy, trên bầu trời có người, một nam tử ôm một cô gái thân ảnh, đang lặng lặng treo bay ở không trung. Nhưng, sau một khắc, trên bầu trời cũng chỉ lưu lại một đạo màu vàng quang ảnh, nhìn giống như là một vệt sáng biến mất ở chân trời. Như vậy một màn, đối với Thạch Thủy hoặc là Giác Lệ Tiếu mà nói, đều tạo thành rung động thật lớn. Các nàng rốt cuộc minh bạch, trong nhật ký nội dung, tựa hồ cũng là thật. Viện chủ, này, đây là tình huống gì, thiên phạt sao? Vì sao một ngọn núi đột nhiên liền tiêu thất? Tại Thạch Thủy phía sau, mấy cái kia cùng với nàng tới hình dò xét đệ tử đều không khỏi trợn mắt hốt mồm, nhìn cái kia hư không tiêu thất một ngọn núi, không thể tin được trước mắt mình thấy. Nếu như không phải thiên phạt mà nói, làm sao có thể sẽ có chuyện ly kỳ như vậy? Bọn hắn Bách Xuyên Viện làm thành liên hệ giang hồ cùng triều đình giữa ràng buộc một trong, tất cả Bách Xuyên Viện đệ tử đều là nắm giữ cực kỳ cao thâm tra án kỹ xảo, bọn hắn tin tưởng khoa học cùng võ công, tuyệt đối không tin thế gian này có cái gì thần thần quỷ quỷ các loại đồ vật không. Nhưng là hiện tại phát sinh ở trước mắt một màn này, để bọn hắn muốn không tin cũng không biết làm sao không tin á, lẽ nào đây là cái gì kinh thiên địa động ảo thuật phải không? Có cái Bách Xuyên Viện đệ tử cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng vững chắc mình lý niệm, loại chuyện như vậy là tuyệt đối không khoa học. Một ngọn núi không có khả năng hư không tiêu thất, trong này nhất định là sử dụng cái gì cao cấp phạm tội kỹ xảo. Đối với cái kia Bách Xuyên Viện hình dò xét đệ tử biểu hiện, Thạch Thủy chỉ phải cười khổ một tiếng. Nếu là lúc trước, nàng chỉ sợ cũng phải cho rằng đây là cái gì ảo thuật. Nhưng lợi hại hơn nữa ảo thuật lại muốn làm thế nào đến để cho một ngọn núi hư không tiêu thất đâu? Các loại, có thể. Thạch Thủy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới điều gì. Cái kia Lý Tương Di có thể nhìn ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Hết thảy trước mắt hoàn toàn ngoài nàng nhận thức. Nàng nhật ký đang nói cho nàng biết, thế giới này là có thần tiên giống như nam nhân tồn tại, thế giới này là có thần kỳ đồ vật tồn tại. Nhưng là nàng nhưng là một cái hình dò xét viện viện trưởng, làm thành Bách Xuyên Viện viện trưởng một trong, nàng coi như là trong lòng đã tin nhìn thấy trước mắt, nàng cũng nhất định phải bảo trì thái độ hoài nghi. Được rồi, Thạch Thủy biểu thị, thế giới quan của nàng đã bị hoàn toàn chấn kinh rồi, chính nàng là hoàn toàn bị khiếp sợ đã tê dần. Hiện tại nàng chỉ là muốn tìm ra cái kia nàng tại hình dò xét sự nghiệp bên trên sư phụ Lý Tương Di, đi hỏi một chút hắn, thế gian này có phải là thật hay không có như thế thần thông nam tử. Tất nhiên Diệp Huyền trong nhật ký tất cả nói, cái kia Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, nghĩ đến chỉ cần tìm được Lý Liên Hoa, rất nhiều chuyện đều có thể tra ra manh mối. Nghĩ vậy lúc, Thạch Thủy lập tức quay đầu đối với chúng đệ tử nói ra, không hay đi tìm Liên Hoa lâu. Mà Giác Lệ Tiếu nhìn một màn trước mắt này, nhưng là đang khiếp sợ sau đó, trong mắt không khỏi nổi lên vẻ huyết hồng quang. Này Diệp Huyền trong nhật ký nội dung, chẳng lẽ đều là thật? Thế gian này, cho là thật có một cái nam tử, sở hữu bực này hủy thiên diệt địa khủng bố tài cán bỉ. Hơn nữa, nam nhân này tựa hồ cùng địch phi thanh tảng đá kia không giống nhau, hắn còn nữa thích mỹ sắc. Lấy tướng mạo của mình, nghĩ đến loại này tham hoa háo sắc nam nhân, chính mình chỉ cần một câu thôi ngón tay, hắn thì sẽ cùng Vân Bị Khâu cái kia ra vẻ đạo mạo hàng người, quỳ gối mình váy đỏ phía dưới đi. Nếu là có thể khống chế dạng này một người đàn ông, vậy cũng thật có ý tứ. Địch Phi Thanh cả đời đều chỉ gặp Lý Tương Di đem thả tại trong mắt, nếu như thấy dạng này một cái cường đại nam nhân lại bị chính mình cho khống chế, hắn nhìn nữa chính mình lúc lại là tâm tình gì? Chính như Diệp Huyền suy nghĩ như thế, Giác Lệ Tiếu chính là cái điên rồ nữ nhân, hơn nữa nàng còn cực độ tự luyến. Dưới cái nhìn của nàng, thế gian này nam nhân thích nàng đều là chuyện đương nhiên sự tình, không thích nam nhân của nàng đều không bình thường. Chương 327, ngươi cũng có nhật ký. Diệp Huyền thật như vậy lợi hại. Chương 327, ngươi cũng có nhật ký. Diệp Huyền thật như vậy lợi hại. Chết tiệt, cho ta phát động nhân thủ đi tìm không được Chiêu Linh, các ngươi đều cho chấm đưa đầu tới gặp. Đại Minh Hoàng cung bên trong, Minh Hoàng đế đang giận không kèm được, đối với phía dưới chúng hậu cung bọn thị vệ giận hạ mệnh lệnh lấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhà mình nữ nhi bà bối, chỉ trước mắt, cư nhiên liền biến mất ở trước mặt mình. Ai cũng không biết, nàng là làm sao lại biến mất. Này bên trong hoàng cung nhiều người như vậy, thì nhìn không được một cái không biết võ công công chỗ sao? Đây cũng quá không hợp lý đi. Ai nha, hoàng đế ca ca. Lúc này, một cái khuôn mặt tuấn lệ thiếu nữ đối với đang tại nổi giận Minh Hoàng đế nói ra, ngươi cũng không cần quá tức giận, theo ta thấy, Chiêu Linh nàng nhất định là lặng lẽ xuất cung đi chơi, còn không cứ gọi tới ta, thực sự là ghê tởm. Hừ, Vân La, ngươi còn dám mở miệng. Nếu như kêu lên ngươi, sợ là ngươi ngay cả ngươi cũng phải bị người bắt góc. Minh Hoàng đế căm tức nhìn cái kia tuấn lệ thiếu nữ, mở miệng nói, đều tại ngươi, bình thường đem Chiêu Linh làm hư, đường đường hoàng gia Minh Châu, nếu như truyền đi đã từng làm mất qua, đây chẳng phải là để ta Đại Minh Hoàng thất trở thành người trong thiên hạ trò cười. Anh nghe được Minh Hoàng đế căm tức nhìn tự mình nói đi ra lời nói, Vân La quận chúa không khỏi lúng túng nuốt nuốt tóc của mình, giả trang ra một bộ không nghe được bộ dáng, nhìn xung quanh. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy, trước mặt mình xuất hiện một quyển như là không một nhật ký đồ vật. Diệp Huyền nhật ký Vân La dành riêng phó bản. Đây là cái gì? Vân La tò mò nhìn trước mặt mình nhật ký, có chút kỳ quái đem lật ra. Sau đó, trong đầu của nàng rất nhanh thì xuất hiện hôm đó nhớ bên trong rất nhiều nội dung. Lập tức, nàng không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Đây là một cái gọi Diệp Huyền người viết nhật ký. Theo này nhật ký nội dung, hắn hình như là từ thế giới kia tới xuyên biệt giả, hơn nữa, hắn còn rất lợi hại, trước đó trên bầu trời 9 cái thái dương đều là hắn chế tạo ra. Thế gian này tất cả đều là vô số tiểu thuyết võ hiệp dung hợp mà đến. Lẽ nào, mình cũng là tiểu thuyết người bên trong vật? Theo trong đầu xuất hiện nội dung nhật ký càng ngày càng tiếp cận, Vân La rốt cục phát hiện, nguyên lai, len lén xuất cung chiêu linh cư nhiên bị người buôn lậu cho bắt cóc. Còn không đợi nàng là mình tiểu chất nữ nhi lo lắng, nhưng lập tức lại thấy được mới nội dung, là cái kia gọi Diệp Huyền nam nhân cứu nàng. Cái kia gọi Diệp Huyền nam nhân đã đem nàng mang về, đang tại trên đường. Này, điều này sao có thể? Này nhật ký bên trong sự tình cũng quá kỳ quái. Người nào? Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên tiếng là ta. A, gặp qua Chiêu Linh công chúa. Theo này dạng thanh âm, bên trong Minh hoàng đế còn có Vân La đều không khỏi cả kinh, lập tức hai người đều hướng về ngoài điện đuổi ra ngoài. Quả nhiên thấy Chiêu Linh không biết lúc nào đã xuất hiện ở thiền điện bên ngoài. Chỉ là, nàng chẳng biết tại sao, cả khuôn mặt u hoán nhìn lên bầu trời, trong miệng tại toái toái niệm chút gì, liền không thể nhiều nói với ta một lát lời nói sao? Các loại, Chiêu Linh. Minh hoàng đế thấy Chiêu Linh xuất hiện, không khỏi đại hỉ, vội vàng hướng nàng bên này chạy tới. Nhưng là, các loại sau khi đến gần, rồi lại sắc mặt nghiêm, đối với Chiêu Linh nói ra, người đã đi đâu? Người biết, chẳng có bao nhiêu lo lắng người. Phụ vương, thấy cha mình, nhớ tới chính mình hôm nay trải qua, Chiêu Linh cũng là có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có Diệp Huyền, chính mình chỉ sợ cũng muốn rơi vào cái kia những kẻ trộm, chọn nửa năm đều về không được. Nhưng, hiện tại nàng dù sao đã an toàn, nếu như sẽ đem chuyện lúc trước lấy ra nói, khó tránh khỏi sẽ đưa tới càng nhiều hơn cửa trách. Cho nên, nàng hiện tại cũng chỉ đành nhịn được. Thật xin lỗi, nhi thần để cho phụ vương lo lắng. Được rồi, hoàng đế ca ca, ngươi đừng nói Chiêu Linh, tất nhiên nàng trở về là tốt rồi, ta còn có việc muốn cùng Chiêu Linh nói, chính ngươi đi làm việc a. Mắt thấy Minh hoàng đế lại muốn trách cứ Chiêu Linh vài câu, Vân La ở một bên cho Chiêu Linh giải vây. Sau đó, chính nàng lôi kéo Chiêu Linh tay, cũng không đợi Minh hoàng đế mở lại miệng, liền hướng vừa chạy mở. Vân La, ngươi. Minh hoàng đế nhìn Vân La cái bộ dáng này, cũng là không khỏi một hồi im lặng. Hắn này hoàng đế còn muốn hay không mặt mũi. Nhưng mà, Minh hoàng đế lại không biết, Vân La vừa đem Chiêu Linh kéo đến hắn không thấy được địa phương, liền đối với Chiêu Linh nói ra, "Chiêu Linh, ngươi có nhật ký?" Chiêu Linh không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn trước mắt vị này so với chính mình cũng không lớn bao nhiêu mà cô, kinh hô, "Hoàng cô, ngươi cũng có nhật ký?" Trong nhật ký đều là thật. Vân La nhưng là mặc kệ Chiêu Linh khiếp sợ, vẻ mặt hưng phấn đối với Chiêu Linh hỏi, "Là thật à?" Chiêu Linh nói ra. Nghe vậy, Vân La hưng phấn hơn, lẽ nào cái kia Diệp Huyền thực sự có thể trong nháy mắt quay lại nghìn vạn giảm, hơn nữa, hắn thật vẫn biết bay, hơn nữa, hắn còn có thể một kiếm chạm đoạn một ngọn núi. "Không phải." Chiêu Linh lắc đầu nói ra, "Không phải chặt đứt một ngọn núi, là để cho một ngọn núi trực tiếp biến mất." "T." Nghe vậy, Vân La không khỏi hít sâu một hơi. Dù sao, bất kể thế nào nói, cái này cũng thật sự là quá là khuyết đại. Mặc dù nàng trước đây cũng si mê võ công, đã từng tìm một ít cái gọi là cao thủ võ lâm học một ít khoa chân múa tay, đối với cao thủ võ lâm thực lực chân chính, nàng cũng không phải là không hiểu rõ qua. Chân chính đại tông sư mấu chốt đỉnh phong cường giả, cắt đứt san bằng một tòa núi nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, như thế đại tông sư đỉnh phong cường giả, trong võ lâm đều là Thái Sơn bắt đầu một dạng tồn tại. Hơn nữa, bọn hắn cũng không khả năng thực sự đối với một tòa chân chính xưng là sơn đồ vật tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng là, này Diệp Huyền cư nhiên thực sự một kiếm liền diệt một ngọn núi, hắn là thần tiên sao? Nói cách khác, này nhật ký đồ vật bên trong đều là thật, trước đó trên bầu trời 9 viên thái dương cũng là hắn làm ra. Vân La kinh hô thành tiếng. Ta đây cũng không biết, dù sao ta cũng không có tận mắt thấy qua. Chiêu Linh nói ra, thế nhưng hắn đúng là lên trời xuống đất, không gì làm không được. Nói, trong mắt của nàng không khỏi hiện ra lau một cái hồng ngất. Mặc dù vừa mới cùng Diệp Huyền tách ra, nhưng là nàng đã không nhịn được bắt đầu tưởng tượng, lần sau cùng Diệp Huyền gặp mặt lúc là cái gì cảnh tượng. Lẽ nào, này nhật ký thực sự có thể để người ta sở hữu tuyệt đối che chở lực lượng, hơn nữa còn có thể tu hành tốc độ để thăng gấp trăm lần. Vân La lại nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Chiêu Linh lại nói chỉ là, ta trước kia cũng chưa từng luyện võ công, ta cũng không biết tu hành tốc độ để thăng gấp trăm lần là cái gì khái niệm, nhưng hẳn rất lợi hại a. Nơi nào là hẳn rất lợi hại, quả thực lợi hại đến mức lên trời được rồi. Vân La con mắt đều không khỏi toát ra tinh quang, nhìn chằm chằm Chiêu Linh, sau đó 103, lộ ra một phần vẻ lấy lòng. Chiêu Linh, hoàng cô trước đây đối với ngươi rất tốt a, lần sau này Diệp Huyền tới tìm ngươi, có thể hay không thay hoàng cô ta yên lành dẫn tiến một chút a? Hoàng cô cũng muốn nhìn một chút này là thần tiên. Ách nhìn nhà mình cô này một bộ bị coi thường dáng vẻ, Chiêu Linh không khỏi có chút không nói. Cô làm sao ngươi biết, hắn lần sau còn biết được tìm ta. Ừ, nhà của ta Chiêu Linh lớn lên đáng yêu như vậy, là cái nam nhân nhìn đều thích, hắn lần sau khẳng định sẽ nhìn không được tới tìm ngươi, chờ hắn nhìn thấy ngươi, lại nhìn thấy ta, nhất định cũng sẽ bị ta tuyệt thế phong hoa hấp dẫn, đối với ta yêu đến không thể tự thoát ra được. Vân La cơ tay nói ra, đến lúc đó, ta có thể để cho hắn đem hắn võ công tuyệt thế đều truyền cho ta. Ách Chiêu Linh đối với Vân La nói ra, hoàng cô, này nhật ký bên trong nhiều như vậy thần công, ngươi không học. Này, những thứ này võ công, vừa nhìn chính là lá thần tiên tùy tùy tiện tiện thả ra võ công, nếu như hắn đích thân dạy, vậy nhất định sẽ lợi hại hơn. Vân La nói ra, hơn nữa, ta nhưng là Hoa Cúc đại quận chúa đâu, nếu là không trải qua hắn đồng ý, luyện võ công của hắn mà nói, vậy ta ha không là được nữ nhân của hắn, ta phải rụt rẻ một điểm sao? Nhìn Vân La cái bộ dáng này, Chiêu Linh cảm giác, không được bao lâu, nhà mình này tiểu hoàng cô liền sẽ nhịn không được chính mình lặng lẽ tu luyện những cái kia lợi hại võ công. Hơn nữa, các loại Diệp Huyền tìm đến nàng, nàng sẽ còn chết không nhận cái chủng loại kia. Dù sao, tiểu hoàng cô bình thường xấu lắm chuyện bị coi thường tình làm được cũng không ít. Lại nói tiếp, Diệp Huyền ca ca gấp như vậy cho ta xuống, sẽ không phải thực sự đi tìm cái kia Mộ Dung Sơn trang Mộ Dung Cửu đi. Chương 328, Mộ Dung Cửu, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Chương 328, Mộ Dung Cửu, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi. Diệp Huyền cũng không biết, không cẩn thận, lại có một cái Vân La chủ nhóm cũng thu được nhật ký. Dù sao, hắn cũng không khả năng cả ngày nhìn nhật ký. Nhất là bây giờ này lớn buổi tối, người đứng đắn ai mà không xem nhà mình lao bà xinh đẹp, mà là nhìn cái gì nhật ký a. Mộ Dung Cửu mặc dù cùng Diệp Huyền cho đến nay chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật, thế nhưng nàng lại cũng sớm đã là Diệp Huyền lão bà. Diệp Huyền chính là một nói được là làm được người, nói buổi tối tìm đến Mộ Dung Cửu, vậy thì nhất định phải buổi tối tìm đến Mộ Dung Cửu. Cho nên, hắn tới. Mộ Dung Cửu đối diện cái gương, nghĩ đến chút gì, đột nhiên, nàng chú ý tới sau lưng ánh mắt, đột nhiên xoay người lại. Chỉ thấy một đôi hơi lấy nụ cười ánh mắt, đang chẳng biết lúc nào đã tại nhìn nàng. "Ngươi?" Ngươi Mộ Dung Cửu lập tức liền khẩn trương lên, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. "Uy, ngươi không dùng bộ dáng này à, không biết người, còn tưởng rằng trong phòng ngươi mặt vào cái gì dê xuống đâu." Nhìn Mộ Dung Cửu cái bộ dáng này, Diệp Huyền nói ra, "Còn có, ngươi lui về phía sau động tác là nghiêm túc sao?" Bị Diệp Huyền nói như thế, Mộ Dung Cửu không khỏi sắc mặt nhỏ bé hồng, có chút lúng túng được không biết làm sao. Lập tức, nàng lại chỉnh ngay ngắn ánh mắt của mình, đối với Diệp Huyền nói ra, "Trong phòng ta vào chẳng lẽ không đúng dê sồn sao? Nhà ai nương tử sẽ quản nhà mình phu quân gọi dê sồn?" Diệp Huyền hướng về Mộ Dung Cửu đã đi tới. Mộ Dung Cửu gặp hắn động tác, không khỏi khẩn trương nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng cái bộ dáng này, Diệp Huyền nhịn không được phun tào nói, "Ngươi này là làm cái gì? Ta biết ngươi tìm ta là muốn đang làm gì, ngươi trực tiếp đến à?" Nhanh lên một chút xong việc, Mộ Dung Cửu nhắm mắt lại nói ra. Béo nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi bật cười lên tiếng. Mộ Dung Cửu nhịn không được mở mắt, trừng mắt Diệp Huyền nói ra, "Ngươi cười cái gì? Không phải ta cười chứ ngươi ra còn có ai à, ngươi căng như thế chặt, để ta làm sao tới à?" Diệp Huyền đối với Mộ Dung Cửu nói ra. Mộ Dung Cửu càng thêm đỏ mặt, "Ngươi sẽ không còn muốn để ta phối hợp ngươi đi, ta cũng sẽ không, hầu hạ nam nhân kỹ xảo, ta chưa từng học qua." Thành thật mà nói, Diệp Huyền lấy tay nhẹ nhàng khêu một cái Mộ Dung Cửu trên lỗ thai ngọc truy, đối với nàng nói ra, "Có đôi khi, ta thực sự thật muốn thử xem, cùng một cái không thích nữ nhân của ta phát sinh quan hệ, là cái gì cảm giác, cho nên, tại ta tất cả trong nữ nhân, ngươi là ta cảm thấy có ý tứ nhất một cái kia." Thực sự là kỳ quái. Mộ Dung Cửu nghi hoặc nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền nói ra, "Là ngươi kỳ quái như thế, vậy thì các ngươi nam nhân đều kỳ quái như thế, ta không thích ngươi, ngươi lại cảm thấy ta có ý tứ, lẽ nào ngươi muốn cho ta không thích ngươi phải không? Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, không chỉ là nam nhân kỳ quái như thế, nữ nhân cũng là dạng này." Diệp Huyền nói ra, càng là không có được đồ vật, ngược lại càng là có thể khiến người ta sản sinh muốn có được ý niệm trong đầu, bất quá đối với ngươi sao ta thế nào? Mộ Dung Cửu nhướng mày, sợ Diệp Huyền nói ra cái gì lời khó nghe tới. "Ta cảm thấy ngươi chỉ cần quá đẹp là được, có ngươi như vậy một cái xinh đẹp lão bà, ai còn quan tâm ngươi có thích ta hay không à?" "Ngươi?" Mèo Mộ Dung Cửu bị Diệp Huyền mà nói làm được vừa tức vừa cười. Nam nhân này nói chuyện thực sự là đủ làm giận. Lúc đầu nghĩ để cho hắn vội vàng đem làm xong chuyện, miễn cho chính mình cả ngày lo lắng việc này. Nhưng hắn cái ngược, mình cũng để cho hắn tùy tiện tới, hắn lại tại nơi đây nói những thứ này. Cố ý muốn khí chính mình, a chính mình liền không với hắn tức giận. "A đúng đúng đúng, hắn nói cái gì đều đối với." Nhưng mới vừa cười xong, Mộ Dung Cửu lại phát hiện, Diệp Huyền mặt chẳng biết lúc nào đã tiến đến trước mặt nàng tới. Nhìn đột nhiên này lại gần khuôn mặt, Mộ Dung Cửu lại không khỏi hướng về phía sau co rụt lại. Lập tức, lại phản ứng kịp, đợi chút nữa hắn muốn làm cái gì, chính mình còn không phải là tùy hắn, hắn muốn hôn một chút thì thế nào? Nàng liền lại đem mặt mình cho đi phía trước thả. Có thể Diệp Huyền rồi lại vào lúc này, cười rạng rỡ tránh ra nàng lần này, như là tại tránh nàng thân. "Ngươi như vậy rất có ý tứ sao?" Mộ Dung Cửu là bực bực. Lấy nàng xinh đẹp, thiên hạ này người nam nhân nào thấy, không muốn âu yếm a. Nhưng này Diệp Huyền khẽ ngược, ỷ vào chính mình ngược lại sớm muộn là người của hắn rồi, ngược lại cố ý trêu chọc chính mình. Thực sự là quá khinh người. "Nếu như là đối với người khác, ta cảm thấy không có ý nghĩa." Diệp Huyền cười nói, "Bất quá, có thể gặp lại ngươi có vẻ tức giận, ta cảm thấy rất vui vẻ. Ngươi cũng ưa thích yêu nguyệt có vẻ tức giận." Mộ Dung Cửu nói ra. "Đúng, mỹ nhân nén giận, luôn là để cho người ta cảnh đẹp ý vui." Diệp Huyền thở dài một hơi, nói ra, "Đáng tiếc là yêu nguyệt nàng hiện tại đã không đúng ta sinh khí, coi như ta lại làm sao đùa nàng, nàng cũng không theo ta tức giận, ai, thậm chí có thời điểm nàng ngược lại sẽ theo ta cùng đi đùa nữ nhân khác." Phúc Mộ Dung Cửu bật cười lên tiếng, "Vậy ngươi thật là có bản lĩnh à, đường đường Di Hoa cung công chủ, tự nhiên bị ngươi cho dụ được thành một người khác, sợ rằng nếu để cho trước kia nàng nhìn thấy một màn này, sẽ nhịn không được đem nàng bây giờ giết chết ta." "Quả thực." Diệp Huyền gật đầu, "Như trước đây yêu nguyệt tính khí, nhìn thấy bây giờ nàng như thế mất mặt dáng vẻ, sợ rằng thực biết nhịn không được cùng với nàng xé, chỉ là trước kia yêu nguyện vĩnh viễn cũng không lãnh hội được, hiện tại yêu nguyện đến cùng mỗi ngày sống được có bao nhiêu dùng, vui sướng đến mức nào. Ngươi rất tự hào để cho yêu nguyện biến thành hiện tại bộ dáng. Mộ Dung Cửu hỏi. Là cái nam nhân đều sẽ tự hào, yêu nguyện nhưng là tuyệt đại bên trong nữ nhân đẹp nhất, cũng là nhất điên nữ nhân, nhưng là ta lại làm cho nàng buông nàng xuống điên cuồng, lựa chọn hiện tại loại này nàng trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới sinh tồn thái độ. Nếu như nam nhân khác, sợ rằng chỉ là để cho yêu nguyện biết bọn hắn đối với nàng có bất kính ý nghĩ, yêu nguyện cũng đã nhịn không được một kiếm chạm đi qua. Diệp Huyền hơi một chút đắc ý nói. Đúng lúc này, hắn cảm giác mình trong mũi truyền đến một cổ thiếu nữ mùi thơm ngát. Nguyên lai là Mộ Dung Cửu chính mình hướng về nhích lại gần hắn, trên mặt nàng mang theo vài phần thử dò xét thân sắc, đem chính mình đầu gối ở Diệp Huyền trước ngực, sau đó cẩn thận đưa tay bao bọc Diệp Huyền hông. Cảm giác dường như cũng không phải như vậy làm người ta chán ghét. Mộ Dung Cửu nói ra. Nhìn Mộ Dung Cửu cái bộ dáng này, Diệp Huyền khẽ cười cười, tự tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai của nàng, đưa nàng ôm lấy, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn thật cảm thấy chán ghét, đó mới kỳ quái, dù sao, ta nhưng là ngươi phu quân, nhà ai nương tử sẽ chán ghét phu quân mình. Phi, nói vậy, thế gian này nhìn nhau hai ghét phu thê nhiều hơn đều. Mộ Dung Cửu nói ra, ta trước đi cùng với ngươi, nhưng nếu như ngươi về sau không thể để cho ta thích lên lời của ngươi, ta vẫn không vào ngươi kia là cái gì mái nhà ấm áp. Nói thật giống như ta muốn xin ngươi vào nhà ta môn, ngươi không đến, ta còn không thể tới tìm ngươi sao? Diệp Huyền trên tay hơi hơi dùng sức, đem Mộ Dung Cửu chuyển rời đến trước mặt hắn, hai tay đặt ở trên vai của nàng, đối đầu nhìn nàng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền hỏi. Nếu không phải là chuẩn bị kỹ càng, ngươi cũng không gặp được ta. Mộ Dung Cửu nói ra, ta là nghiêm túc, ngươi nếu như về sau không thể để cho ta thích lên lời của ngươi, ta thực sự sẽ không tiến ngươi kia là cái gì mái nhà ấm áp, ta tình nguyện tự mình một người ở một bên sống hết đời. Diệp Huyền không nói thêm lời, mà là cúi đầu, đối với Mộ Dung Cửu môi, nhẹ nhàng hôn tới mệnh. Mộ Dung Cửu ngón tay không tự chủ nắm chặt Diệp Huyền y phục. Chương 329, Cửu muội, ngươi ngủ được không tốt ta? Chương 329, Cửu muội, ngươi ngủ được không tốt ta? Tại Song Tiêu trong thế giới, có bốn vị hoàn toàn xứng đáng xưng là tuyệt sắc mỹ nhân. Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Tô Anh, còn có Mộ Dung Cửu. Mà muốn nói ra tên, nổi danh nhất người, không thể nghi ngờ chính là Yêu Nguyệt, còn như Liên Tinh, tại rất nhiều tình huống dưới cũng chỉ là Yêu Nguyệt tặng phẩm phụ, quan tâm người của nàng kỳ thực rất ít. Mà thảm nhất nữ chính Tô Anh, mà là bởi vì chàng tương đối muộn, bình thường cùng đường Mộ Dung Cửu cùng là Trương Tinh dung hợp, đưa tới trực tiếp không có vai diễn. Mà ở thế giới này, những cô gái này, nhưng là đều tự tồn tại. Các nàng mỗi người đều có thuộc về mình đặc điểm. Mà Diệp Huyền thích nhất Mộ Dung Cửu địa phương, đại khái chính là nàng cố này trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác ga nàng giống như là vĩnh viễn cũng sẽ không thích người khác thanh lanh thiên tử, chỉ cần một người cũng có thể mèo khen mèo dài đuôi, một mình mỹ lệ. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác là nàng loại cảm giác này, làm cho Diệp Huyền muốn trở thành cái kia đánh vỡ nàng một mình mỹ hảo khí chất người. Hôm nay, Diệp Huyền cũng quả thực làm được rồi. Hắn cũng biết, hiện tại Mộ Dung Cửu còn không có thích hắn, Mộ Dung Cửu đối với hắn cảm giác, tối đa cũng chính là không ghét. Tại Diệp Huyền xem ra, Mộ Dung Cửu với hắn hai người cùng một chỗ, vốn nên rất lúng túng mới đúng. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, Diệp Huyền chính là một lao sắt nhóm, hắn tự nhiên là ưa thích cái gì liền làm sao tới. Ngay cả Mộ Dung Cửu sao, nàng đại khái cũng là nhận mệnh, cho nên mặc dù nàng không biết những kiến thức này, nhưng ở Diệp Huyền kiên trì chỉ đạo phía dưới, nàng cũng không có cái gì cũng sẽ không. Thậm chí, nàng học 880 phải trả là rất nghiêm túc. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Mộ Dung Cửu đã có tâm hướng Diệp Huyền học tập, cái kia nàng tự nhiên cái gì đều học được rất nhanh. Hơn nữa Diệp Huyền hôm nay chuyên môn cho nàng một người nhập học, điều này sẽ đưa đến Mộ Dung Cửu so với bất luận kẻ nào đều muốn học được thâm nhập thấu triệt. Một buổi sáng sớm, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch hai nàng đều chịu lấy hai mắt vành mắt đen, xuất hiện ở Mộ Dung gia trong tiểu viện. Tỷ muội hai người gặp mặt sau đó, đều cười cười xấu hổ. Mộ Dung Thu Địch ngược lại là thỉnh thoảng sử dụng tốt kỳ cùng ánh mắt mong chờ hướng về nhà mình em gái gian phòng liếc mắt nhìn, chỉ là Mộ Dung Tử Mân là thật lúng túng. Dù sao, Mộ Dung Cửu tốt xấu vẫn là chính mình chính miệng đã đáp ứng muốn gả cho Diệp Huyền sự tình, có thể nàng nhưng là bị muội muội nàng giúp đỡ đáp ứng Diệp Huyền hôn sự. Nàng ngược lại cũng không phải chuyện cho tới bây giờ muốn đổi ý, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút lúng túng mà thôi. Hôm nay khí trời thật tốt đâu, thất tỷ. Mộ Dung Tử Mân đối với Mộ Dung Thu Địch chào hỏi. Đúng vậy a, khí trời thật tốt. Hôm nay ngươi mặc bộ y phục này thật xinh đẹp a. Tỷ tỷ ngươi cũng tốt xinh đẹp này, tỷ muội hai người thỉnh thoảng đem ánh mắt tò mò hướng về Mộ Dung Cửu gian phòng nhìn lại, lại mỗi người lúng túng rời thị giác. Lập tức, hai người lại không hẹn mà cùng chen một lượt, nhỏ giọng nói lặng lẽ nói. Bất quá một hồi, hai người bọn họ đều bởi vì mình lặng lẽ nói mà mặt đỏ tới mang tai. Không nghĩ tới, Cửu muội bình thường nhìn như thế trong trẻo lạnh lùng, thật là tiếp nhận rồi sau đó, lại còn thật biết Diệp Huyền để cho nàng làm loại sự tình này, nàng cũng nguyện ý. Cũng không phải sao? Mèo nói, tất nhiên cựu muội đã đến, vậy chúng ta hai cái, chỉ sợ cũng nhanh à? Bắt mọi người có hay không chuẩn bị sẵn sàng à? Ách, cái này khiến ta chuẩn bị thế nào? Này, đây không phải là chuyện của hắn sao? Muội muội lời này của ngươi cũng không đối với, loại chuyện như vậy cũng không phải một cá nhân sự tình, làm sao có thể giao tất cả cho hắn? Ách, cái kia muốn thế nào chuẩn bị? Nếu không, muội muội, chúng ta đi cựu muội nơi đó học tập một chút. Thất tỷ, ngươi đi rồi, cựu muội sẽ cùng chúng ta tức giận. Sợ cái gì sao, có muốn cùng đi hay không học tập một chút? Lẽ nào, ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ta làm sao có thể sẽ hiếu kỳ sao? Nói là nói như thế, nhưng là, Mộ Dung Tử Mân người nhưng là không tự chủ đứng lên, vừa đi theo Mộ Dung Thu Địch một chỗ, hướng về Mộ Dung Cửu gian phòng tới gần. Cờ cờ ý tờ tê tê. Ngay tại hai nàng quỷ quỷ tuy tuy đến gần thời điểm, đã thấy bên trong cửa phòng mở ra. Các nàng đang đối đầu Diệp Huyền ánh mắt, còn có tại Diệp Huyền bên người Mộ Dung Cửu, nàng cũng đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời, bốn mắt tương đối. Hai vị nữ tử, chào buổi sáng a. Diệp Huyền từ Mộ Dung Cửu trong phòng đi ra, nhìn bên ngoài khí trời tốt, hai tay triển khai, vươn người một cái. Mà Mộ Dung Cửu đi theo Diệp Huyền bên người, ánh mắt nhưng là thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt cũng rốt cuộc không có trước đây xem Diệp Huyền lúc loại kia xa lạ cảm giác. Diệp Huyền tất nhiên là đường làm quan rộng mở, nhưng là Mộ Dung Cửu cũng là trên mắt mang theo vài phần nhàn nhạt tình cảm. Mộ Dung Cửu xem Diệp Huyền ánh mắt, chỉ một ngày thời gian, thì dường như biến thành người khác. Nhìn một màn này, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch hai nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho đến lúc này, nghe được Diệp Huyền tự cấp các nàng chào hỏi, các nàng mới vội vã lên tiếng. Phu quân, cửu muội chào buổi sáng a. Lập tức, Mộ Dung Thu Địch đối với Mộ Dung Cửu cười nói, cửu muội, ngủ ngon giấc không a? Nghe được Mộ Dung Thu Địch cái kia trêu ghẹo mà nói, Mộ Dung Cửu không khỏi giận nhà mình thất tỷ liếc mắt, rồi mới lên tiếng. Thất tỷ biết rõ còn hỏi, muội muội ta làm sao có thể sẽ ngủ ngon? Ngủ được không tốt. Một bên Mộ Dung Tử Mân nhưng là xấu xa nói ra, sợ là phu quân tên bại hoại này không cho cửu muội ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Phu quân thật đúng là, cửu muội nàng tiên nữ giống như thiên hạ, ngươi làm sao lại không hiểu được thương hoa tiết ngọc đâu? Hoàn hảo. Mộ Dung Cửu nhỏ bé chát, hướng về Diệp Huyền nhìn thoáng qua, lại đem ánh mắt rời. Ho khan. Gặp Mộ Dung Cửu cái bộ dáng này, Mộ Dung Thu Địch nhẹ nhàng ho khan một cái, lúc này mới đối với Mộ Dung Cửu nói ra, cửu muội, ngươi này thái độ biến hóa có chút lớn à? Trước đó ngươi không phải đều sợ hắn, ẩn nút hắn sao? Trước đó, ta quả thật có chút. Giả vờ thanh cao. Mộ Dung Cửu hồng nghiêm mặt nói ra, nguyên lai, thích một người cảm giác, như vậy. Vui sướng, trước kia ta, không có thật tình tiếp thụ qua loại chuyện như vậy, cho nên cho rằng, loại cảm giác này sẽ rất để cho người ta chán ghét, hiện tại xem ra. Ta thực sự không có ta nghĩ tuyệt tình như vậy. Nhìn mình muội muội nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc dáng vẻ, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch hai nàng nhưng là có chút càng hiếu kỳ hơn. Rõ ràng trước đó các nàng cũng là nghe lén một buổi tối Diệp Huyền ý nghĩ, cảm giác Diệp Huyền cùng với các nàng cựu muội giữa chuyển động cùng nhau, các nàng cũng không có lẩu a làm sao cựu muội thái độ, lập tức như là chúng ta. Phu quân. Mộ Dung Thu Địch đi tới Diệp Huyền bên người, đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi có phải hay không cho nhà ta cựu muội đổ cái gì thuốc mê, làm sao cảm giác hôm nay nàng cả người đều là lạ, giống như choáng váng một chút đúng vậy à? Diệp Huyền nói ra, này thuốc mê mùi vị, nhưng là có khác biệt, nương tử, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, Mộ Dung Thu Địch không khỏi thần sắc một hồi cổ quái, lập tức nói ra, ngươi nói tốt nhất là nghiêm chỉnh thuốc mê. Chương 330, chỉ cần không thừa nhận, ta sẽ không nổi máu ghen. Chương 330, chỉ cần không thừa nhận, ta sẽ không nổi máu ghen. Phu quân, ngươi đến cùng đối với ta cựu bội làm cái gì? Mộ Dung Tử Mân nhìn Mộ Dung cựu bộ kia đã lâm vào yêu đương trạng thái dáng vẻ, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đối với Diệp Huyền hỏi, ai? Diệp Huyền gặp Mộ Dung Tử Mân cái dạng này, đột nhiên thở dài một hơi. Mộ Dung Tử Mân. Ngay tại nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên lại gần, tại trên môi của nàng hôn một cái. Mộ Dung Tử Mân không khỏi cả người đều ngơ ngẩn. Nàng đỏ bừng gương mặt, chỉ vào Diệp Huyền, muốn tức giận, lại sinh ra không nổi khí tới, nửa ngày không có từ hàm răng bên trong bài trừ một chữ tới, cuối cùng chỉ có thể dậm chân, một bộ dáng tức giận. Nhưng là, trên mặt nàng lại không tự chủ lộ ra một phần nụ cười. Ách nhìn nhà mình bắt muội bị Diệp Huyền hôn một cái, cả người đều giống như biến thành một người khác, Mộ Dung Thu Địch đã ở một bên trợn tròn mắt. Nàng đây cũng là tình huống gì? Còn có thể là cái gì tình huống, yêu thôi. Diệp Huyền cười nói, không nên xem thường của phu quân ngươi mị lực à, giống như hai ngươi muội muội như thế thuần tình nữ nhân, nếu quả như thật theo ta xảy ra thân mật sự tình, làm sao có thể sẽ không yêu ta đây, thế gian này thích một người lý do có vô số loại, thế nhưng, trực tiếp nhất một loại, chính là coi trọng đối phương, không phải sao? Ách, ý của ngươi là nói, ta hai cái muội muội đều thích ngươi. Mộ Dung Thu Địch hoài nghi nói ra, điều này sao có thể, các nàng trước đó rõ ràng cũng còn đối với ngươi một điểm cảm giác cũng chưa có. Có một số việc, không có tự mình trải qua trước đó, ai còn nói được rõ ràng đâu, thành thật mà nói, ta trước đây cũng một mực đang nghĩ, có muốn hay không ngày nào đó đem ngươi muội muội cho đánh choáng váng, để cho nàng đã quên đã từng sự tình, nàng mới có thể coi ta là thành nàng chân chính trượng phu tới yêu đâu, không nghĩ tới, các loại thành phu thê sau đó, nàng cư nhiên rơi vào tay giặc được nhanh như vậy. Diệp Huyền cười nói, nghe được Diệp Huyền mà nói, Mộ Dung Cửu cuối cùng từ trước đó loại kia kỳ quái trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Sau đó, vội vã phản bác, thích ngươi. Ta, làm sao có thể? Ta chỉ là trong lúc nhất thời, có chút không biết nên làm sao với ngươi ở chung mà thôi, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thích ngươi, ta nhưng là, ta, thử, không để ý tới ngươi. Nói, mặt của nàng lại hồng lên. Mà một bên Mộ Dung Tử Mân cũng rốt cuộc biết, Diệp Huyền hiện tại đang cùng Mộ Dung Thu Địch đang treo gẹo lấy nàng đâu. Nàng hung tận chạy đến Diệp Huyền bên người, nhấc chân tại Diệp Huyền chân bên trên đạp một chút, thư phu quân, nụ hôn đầu của người ta đâu, một chút chuẩn bị cũng không có, liền để ngươi cho cấp đi, chán ghét. Nói, nàng lại muốn giẫm một cước. Nhưng, Diệp Huyền lại đem chân vừa lui. Tránh ra Mộ Dung Tử Mân một cước này, sau đó tại Mộ Dung Tử Mân đứng không vững trong nháy mắt, đưa nàng bị, rồi mới lên tiếng, không quan hệ, ta cũng là nụ hôn đầu tiên kia mà. Diệp Huyền lời này vừa ra, một bên Mộ Dung Cửu không khỏi cả người đều ngu. Ngươi là nụ hôn đầu tiên, cái kia hôm qua muộn là người nào ôm ta một gặm. Ta hôm nay nụ hôn đầu tiên. Diệp Huyền lại bổ sung. Bại hoại. Mộ Dung Tử Mân mắc cỡ không được. Diệp Huyền cố ý đùa với nàng, trong lúc nhất thời, trong tiểu viện tràn đầy vui sướng khí tức. Được rồi, Tử Mân bà bối, trước đừng làm rộn. Một lát sau đó, Diệp Huyền thả Mộ Dung Tử Mân tay, đối với nàng nói ra: "Ai là của ngươi bà bối, làm cho thật bực mình." Mộ Dung Tử Mân hồng nghiêm mặt, đối với Diệp Huyền khi dễ. Chỉ là, lúc này nàng cũng không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì. Luôn cảm giác, hôm nay tâm tình của nàng như là tại lễ mừng năm mới, không rõ rất vui vẻ. Từ bị Diệp Huyền thân đến sau đó bắt đầu, thực sự là kỳ quái. Mộ Dung Thu Địch ở một bên nhìn một màn này, đối với Diệp Huyền nói ra: "Ta xem ngươi mặc dù là rất xinh đẹp, nhưng là, ta hai cái này muội muội cũng quá đơn thuần quá ngu đi, một cái bị ngươi ngủ một muộn, cũng cảm giác biến thành một người khác, một cái thảm hại hơn, chỉ là bị ngươi hôn một cái, liền cùng biến thành một người khác, trên người ngươi chớ không phải là có cái gì độc dược?" "Ta nơi nào thay đổi, ta không thay đổi a." Mộ Dung Cửu đội vã phủ nhận lấy. Chính mình vừa rồi nhất định là điên rồi, mới có thể nói ra những lời kia à, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự là mắc cỡ trên người. "Chính là, ta chỉ là bị người kia phát cáo mà thôi." Mộ Dung Tử Mân đã ở vừa nói. Loại tình huống này, một dạng là phòng thủ cao thấp huyết. Diệp Huyền đối với Mộ Dung Thu Địch cười nói, nhìn phòng ngự rất cao, nhưng là, một khi đánh vỡ phòng ngự sau đó, đối phương sức chống cự liền trực tiếp thấy đáy. "Đương nhiên, vậy đại khái cũng là của ta mị lực quá nguyên nhân a, ngươi đừng tưởng rằng thế gian này chỉ có mị nữ khả năng hấp dẫn nam nhân, có chút nam nhân cũng sẽ không do hấp dẫn nữ nhân, loại lực hấp dẫn như thế này, cùng tướng mạo, thực lực, thậm chí là nhân phẩm đều không quan hệ thế nào, thế nhưng, lại không rõ chính là tồn tại, ta liền biết có một cái trong tiểu thuyết nhân vật nam chính, có dạng này một cái thể chất, hắn một điểm võ công cũng chưa có, lại có thể ôm một cái giết người như ngoé đại tông sư cảnh giới nữ cường giả, để cho nàng mắc cửa không tránh thoát, thậm chí còn không đành lòng tổn thương hắn. Không cầu tiên hoa còn có loại chuyện như vậy." Mộ Dung Thu Địch càng thêm tò mò, "Vậy ta vì sao đối với ngươi không có loại này như là chúng độc cảm giác?" "Đại khái là bởi vì, ngươi vốn là đã thích ta đi." Diệp Huyền nhìn Mộ Dung Thu Địch, đối với nàng nói ra: "Ngươi với ngươi hai cái muội muội không giống nhau, các nàng còn có chút ngây thơ, có thể ngươi nhưng là đi hiện thực phong cách, ngươi xem lên điều kiện của ta, thích con người của ta, nếu là ta đối với ngươi làm loại chuyện như vậy, ngươi sẽ chỉ hài lòng, tự nhiên cũng sẽ không có loại này hốt hoảng cảm giác." "Khoan lác." Mộ Dung Tử Mân nói ra: "Ta không tin ngươi thật như vậy lợi hại, ngươi tới phiên ngươi hôn ta một cái thử xem, vừa rồi nhất định là ta bởi vì lần đầu tiên bị người thân, cho nên không có chuẩn bị." "Tỷ tỷ, ngươi đừng mắc hắn đích nhu." Mộ Dung Cửu ở một bên đối với Mộ Dung Tử Mân nói ra: "Người này gần chết còn nên thủ đoạn, dùng so với nữ nhân còn nhiều hơn." "A." Mộ Dung Tử Mân lúc này mới phản ứng kịp, chính mình dường như suýt chút nữa lại lên Diệp Huyền làm. "Người này thực sự là ghê tởm. Trước đó không gặp hắn dạng này, hiện tại ăn nhà mình cựu muội sau đó, mà bắt đầu nghĩ biện pháp chiếm chính mình tiện nghi. Làm sao, nương tử ngươi là ghê tị?" Diệp Huyền xoay người nhìn Mộ Dung Cửu, đối với nàng hỏi: "Ta chỉ là sợ ta bát tỷ bị ngươi lừa mà thôi." Mộ Dung Cửu nói xạo. Nàng mới không muốn thừa nhận, vừa mới nhìn thấy chính mình bát tỷ bị Diệp Huyền lừa gạt muốn để Diệp Huyền hôn thời điểm, trong lòng nàng là có chút ghen tị đâu. Nguyên lai, thích một người sau đó, chính mình thực sự sẽ trở nên như trước kia hoàn toàn khác nhau. Dù là tầm mắt của hắn từ trên người chính mình rời một chốc, mình cũng sẽ thất lạc, dù là tầm mắt của hắn ở khác trên thân người dừng lại thêm một hồi, bên trong lòng mình đều sẽ lên men a ghê tởm, trước đây từ sao không có sớm một chút ý thức được điểm ấy đâu. Nếu sớm biết hiện tại sẽ thích hắn, trước đó chính mình nên chủ động điểm, hiện tại là nữ nhân đều ở đây trước mặt mình. Nhưng, coi như trong lòng như thế nào đi nữa chua xót, nàng cũng không thừa nhận. Chỉ cần nàng không thừa nhận, cái kia nàng chính là không ghen, thế nào? Đinh. Chương 331, Mộ Dung Tử Mân, sư môn gặp nạn. Chương 331, Mộ Dung Tử Mân, sư môn gặp nạn. Đánh 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 đánh. Ngay tại Diệp Huyền cùng Mộ Dung gia ba tỷ muội đang tại vui đùa lấy thời điểm, đột nhiên, một đầu màu trắng bồ câu đưa tin vỗ cánh, rơi xuống trước mặt mọi người. Bồ câu đưa tin. Mộ Dung Tử Mân tiến lên một bước, đem cái kia bồ câu đưa tin cho cầm lên, từ bồ câu đưa tin dưới chân lấy ra một phong tin nhắn ngắn. Sư môn người tại Phong Tuyết Cốc, nhanh tới cứu viện. Mộ Dung Tử Mân không khỏi thần sắc đại biến, đây là đại sư tỷ bồ câu đưa tin, không tốt. Sư phụ các nàng đã xảy ra chuyện. Trước đó thì có đã nói, Mộ Dung Tử Mân là Hắc Ám Văn nữ chính. Ngoại trừ Bạch Ngọc Ánh cùng Bạch Ngọc Lý hai người là bị nàng liên lụy thụ hại nữ tử ở ngoài, còn có tự cử Triển Dương muội muội tự cử Minh Lan, đã từng bởi vì Tinh Nguyện Cung trả thù mà nhận hết nhục nhã. Nhưng thụ hại nữ tử lại xa xa không phải là mấy người các nàng. Mộ Dung Tử Mân còn có ba cái sư tỷ. Đại sư tỷ tên là Phong Văn Hoa, là một vị bé gái mồ côi, bị Tuyết Phong Thần Nhi thu dưỡng lớn lên, một thân tu vi cực kỳ tinh thông, được Tuyết Phong Thần Nhi chân truyền, từng lấy lực một người liền sát bốn cái giang hồ danh nhân, người giang hồ tiễn biệt hiệu Lưu Sương Kiếm. Tam sư tỷ tên là Lâm Hương Viễn, mặc dù là thư hương thế gia, tại xinh đẹp như hoa đồng thời, nhưng cũng không ít người giang hồ hiệp can nghĩa đảm, một thân anh khí, lấy một thanh Hàn Nguyệt đao tên, tại trên giang hồ đuổi sát đại sư tỷ Lưu Sương Kiếm danh tiếng. Mà tam sư tỷ Kỷ Mỹ Vũ, lại cùng phía trước hai vị tương phản, nàng mặc dù là hảo môn thế gia, kỷ gia thiên kim, tuy nhiên lại tính khí ôn nhu, tại trên giang hồ cũng không có cái gì hiệp khí, Kỷ Mỹ Vũ, kỳ thực cùng cái kia Kỷ Cương cùng thuộc một nhà. Mà ở ba vị sư tỷ phía trên, còn có một vị thực lực hiển hách đại tông sư, Tuyết Phong Thần Nhi. Nhắc tới Tuyết Phong Thần Nhi, cũng là một vị kỳ nhân. Ai cũng không biết sư phụ nàng thừa người phương nào, nhưng là khi nàng tại trên giang hồ xuất hiện thời điểm, cũng đã có đại tông sư thực lực, từng giết được tính toán nhiều ác nhân tứ tán chạy tán loạn. Tuyết Phong Thần Nhi mặc dù thân là chúng nữ chi sư, đại tông sư danh tiếng vang dội, thế nhưng nàng càng làm cho người tán thưởng nhưng là nàng dung nhan tuyệt thế. Tương truyền, này Tuyết Phong thần nhi khuôn mặt đẹp, từng dẫn tới thiên hạ vô số chính đạo cao nhân truy đuổi. Đương nhiên, tại Hắc Ám Văn bên trong, nữ nhân càng xinh đẹp, nơi nào đó thì càng chịu tội. Nay toàn bộ Tuyết Phong thần nhi nhất hệ, theo Mộ Dung Tử Mân cái này nữ chính, xem như là gặp vận rủi lớn, trên cơ bản xuất hiện một cái đã bị Tinh Nguyệt Cung yêu nhân bắt một cái. Nếu theo nguyên bản kịch tình, hiện tại Tinh Nguyệt Cung đã bị Diệp Huyền cho trực tiếp bị diệt, thậm chí ngay cả Mộ Dung Long Giá Hỏa kia đã từ lâu chết đến mức không thể chết thêm. Nay Tuyết Phong thần nhi nhất hệ, hẳn là sẽ không lại ra chuyện mới đúng. Nhưng, vận mệnh chính là chỗ này sao thần kỳ? Một số thời khắc, ngươi nên xui xẻo thời điểm, liền sẽ một mực không may, với ai lại là để ngươi xui xẻo người kia không quan hệ. Tinh Nguyệt Cung người là bị Diệp Huyền cho diệt xong rồi, chỉ còn lại có một cái Thủy Nhu Tiên. Nhưng đã có người khác nhìn chằm chằm vào Tuyết Phong nhất hệ. Tuyết Phong thần nhi mang theo ba cái đồ đệ ra giang hồ lịch luyện, tại Đồ Kinh Phong Tuyết Cốc thời điểm, đột nhiên gặp Huyết Đao môn ác tặc. Huyết Đao môn chính là Tây Vực Tuyết Cốc một cái tăng môn. Mặc dù người trong môn bởi bị tăng, tuy nhiên lại mỗi cái đều là dâm tăng, chuyên môn làm chính là cưỡng bắt nữ nhân hoạt động. Cái kia Huyết Đao lão tổ chính là đại tông sư trung kỳ tu vi, một thân Huyết Đao công pháp cảnh giới nhập hóa, hơn nữa hắn quanh năm tại tuyết trung tu luyện, am hiểu sâu đất tuyết chiến đấu tình huống. Thật vất vả thấy Tuyết Phong thần nhi mang theo ba cái xinh đẹp đệ tử xuất hiện, liền lập tức mang theo một đám Tuyết Đao môn đệ tử đến đây phục kích. Thế phải đem vị này tiếng lành đồn xa đẹp nhi bắt hồi Huyết Đao môn. Đáng tiếc, Tuyết Phong thần nhi mặc dù danh hào bên trong có Tuyết Phong hai chữ, nhưng là nhắc tới cũng là buồn cười, nàng này Tuyết Phong tên cũng không phải là chỉ nàng ở tại trên đỉnh núi tuyết, mà là trong chốn giang hồ có vài người nhìn nàng vóc người quá tốt, bí mật cho nàng cưới tươi đẹp xưng. Chỉ là Tuyết Phong thần nhi tính cách đơn thuần, không có đem trong chốn giang hồ những cái kia cho nàng đặt tên nhân ý nghĩ phải biết, nhưng cảm giác được cái danh này cũng thật thích hợp nàng, thế là nàng liền đối với bên ngoài lấy Tuyết Phong thần nhi tự xưng. Không sai, Tuyết Phong thần nhi, chỉ là bởi vì hắn phong như Tuyết Phong một dạng qua trường, làm người ta thán phục, mới dạng này một cái xưng hảo, nàng căn bản không biết Tuyết Chiến. Luận tu vi, Tuyết Phong thần nhi tại phía xa Tuyết Đao lão tổ phía trên, luận thực lực, nàng càng là có thể ép tới Tuyết Đao lão tổ không thở nổi. Nhưng là, ở nơi này phong tuyết cốc bên trong, nàng lại cầm Tuyết Đao lão tổ không có biện pháp nào. Hơn nữa Tuyết Đao môn người rất nhiều, đưa nàng cùng ba vị nữ đồ đệ cho vây vô pháp chạy trốn, này mới khiến vị này thanh danh tại ngoại thần nhi cho lâm vào trong nguy cơ. Lúc này đây ra ngoài, bản ý chỉ là vì lịch luyện ba vị nữ đồ đệ, Tuyết Phong thần nhi cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào trong nguy hiểm, chẳng bao giờ mang bất luận cái gì cầu viện đồ vật ở trên người. Cũng may lại đồ đệ Phong Vãn Hoa dẫn theo chuyên môn cùng Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Tử Mân liên lạc bổ câu đưa tin. Thân ở khốn cục bên trong, Tuyết Phong thần nhi cũng chỉ đành ngựa chết thành ngựa sống, hướng Mộ Dung gia nhờ giúp đỡ. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, Mộ Dung gia mặc dù là một chỗ thế lực lớn, tuy nhiên lại cũng không có đại tông sư cao thủ, nếu như làm việc tạm được, nhưng nếu là muốn cứu cấp, sợ là vô ích. Chỉ hy vọng Mộ Dung gia người có thể mau sớm liên lạc với chân chính đại tông sư cường giả tới cứu viện. Thực sự không được, nếu như Mộ Dung gia người chạy tới, có thể cho chính mình mang một ít tiếp tế tiếp biệt tới, mình cũng không đến mức rơi vào khốn cảnh như vậy bên trong. Ha 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 ha, Tuyết Phong lão Nico, ngươi là lão Nico, ta là lão Tăng, hai người chúng ta, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi à, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã rơi vào ta Tuyết Đao môn ngăn chặn bên trong, cần gì phải lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu, vẫn là ngoan ngoãn theo ta hồi Huyết Đao môn, cùng ta một chỗ thống lĩnh Huyết Đao môn rất nhiều đồ tử đồ tôn, há không đẹp hay. Huyết Đao lão tổ lúc này cũng không đội mà hướng Tuyết Phong thần nhi khởi xướng tiến công không. Bởi vì hắn biết, thật đánh nhau, hắn không phải Tuyết Phong thần nhi đối thủ, hắn chỉ có thể dựa vào đất tuyết ưu thế, không ngừng vướng víu Tuyết Phong thần nhi, để cho Tuyết Phong thần nhi vô lực ứng đối. Ngược lại chỉ cần Huyết Đao môn đệ tử đem nơi đây bao bọc vây quanh, Tuyết Phong một môn bất quá bốn cái nữ tử, từ lâu rồi, sớm muộn sẽ rơi vào hắn Huyết Đao môn trong tay. Nhìn trước mắt Tuyết Phong thần nhi, Huyết Đao lão tổ trong mắt không khỏi hiện lên một tia dâm quang. Này Tuyết Phong thần nhi, thực sự là tuyệt không phụ Tuyết Phong danh xưng a. Thật mẹ nó thật là dọa người hai tòa đại tuyết sơn a. Này to lớn tuyết sơn, nếu như không cẩn thận bằng, vậy chẳng phải là muốn đem mấy người đều chôn chết ở bên trong. Huyết Đao lão tổ trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng là không ngừng nói lời xấu xa, muốn làm tức giận Tuyết Phong thần nhi. Nếu như lão tổ ta có thể đem này Tuyết Phong thần nhi bắt lại, sau này không chỉ có thể tăng ni kết hợp, để cho Huyết Đao môn thế lực tăng gấp bội, nói không chừng còn có thể uy áp toàn bộ tuyết vực, nhất thống này tây vực thế lực. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, sau này còn có thể mỗi ngày hưởng dụng này Tuyết Phong thần nhi. Việc này chỉ là ngấp lại, Huyết Đao lão tổ cũng không khỏi được nước dãi chảy ròng. Huống chi, Tuyết Phong thần nhi không chỉ có chính mình rất xinh đẹp, nàng còn có này ba cái xinh đẹp vô cùng nữ đệ tử, đến lúc đó, nếu như thầy trò một chỗ thu vào trong môn, cùng mình một chỗ cùng tham khảo Phật Tiền thần bí, chẳng phải là nhất đại chuyện đẹp. Hào một cái ác tăng. Tuyết Phong thần nhi cả giận nói, có bản lĩnh, ngươi liền đường đường chính chính đánh với ta một trận, một mực giấu đầu lòi đuôi một ba, làm cái rùa đen rút đầu, tính là gì? Muốn cho lão tổ ta đưa đầu, vậy phải xem thần nhi ngươi có bỏ được hay không lấy thân bộ dạng tự, nếu như thần nhi ngươi lấy thân bộ dạng tự mà nói, người lão tổ kia ta khẳng định đưa đầu, bất quá, không phải ta phía trên đầu. Ha 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 ha. Tuyết Đao lão tổ lớn tiếng trêu đùa Tuyết Phong thần nhi. Ngược lại, chỉ cần Tuyết Phong thần nhi dám đuổi theo hắn, vậy hắn liền lập tức xoay người rời đi. Còn nếu là như thế, nàng ba cái đệ tử chắc chắn sẽ rơi vào chính mình Tuyết Đao môn trong tay. Nàng nếu không đuổi theo, chính mình là có thể một mực dạng này dây dưa tiếp, thẳng đến nàng không có khí lực mới thôi. Ha 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 ha. Chúng Huyết Đao môn tăng nhân cũng là đối với Tuyết Phong thần nhi xuất chúng âu ngôn ngữ. Nếu là có thể tức giận đến này không quá thông minh Tuyết Phong thần nhi mất lý trí lời nói, cái kia, bọn hắn hôm nay việc này coi như là thành. bọn hắn nhưng là đã buồn ngủ Tuyết Phong môn người tốt nhiều ngày. Chỉ cần việc này một thành, cái kia, kế tiếp, lao tổ ăn thịt, bọn hắn cũng có thể uống mấy miệng thừa lại canh a. Chương 332, sắp cầm Phật ý đi, Tuyết Phong thần ni chương 332, sắp cầm Phật ý đi, Tuyết Phong thần ni hử, muốn chết. Mắt thấy Huyết Đao môn người như vậy đối với mình ông luôn đến ngữ, Tuyết Phong thần ni không khỏi tức giận lên đầu, hướng về Huyết Đao môn mọi người công tới. Nàng Phượng Hoàng Bảo Điện mặc dù chỉ tới đệ thất trọng, nhưng là tu vi của nàng nhưng là xa không chỉ Phượng Hoàng Bảo Điện đệ thất trọng, nếu thật bàn về tu vi, coi như là đệ cửu trọng Phượng Hoàng Bảo Điện, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nếu không có hôm nay là ở này Phong Tuyết Cốc bên trong, chính mình người của sư môn lại chúng này Huyết Đao môn dâm tăng nhóm xấu tính toán, là đoạn không có khả năng bị bọn hắn vây khốn ở chỗ này. Dưới cơn nóng giận, Tuyết Phong thần ni thân hình thoát một cái, đã tới Huyết Đao lão tổ trước mặt, tại trong tay nàng, Trào Hung Phượng Hoàng chân khí mang theo cực kỳ tình cương mạnh mẽ bá đạo khí thế, hướng về Huyết Đao lão tổ công tới. Huyết Đao lão tổ mặc dù thực lực cũng không so với Tuyết Phong thần ni kém hơn quá nhiều, nhưng là tay hắn nắm huyết đao, lại không cùng Tuyết Phong thần ni công kích cứng đối cứng, mà là tả đột hữu điểm, mục đích chỉ ở tiêu hao Tuyết Phong thần ni khí lực. Mấy ngày nay hạ xuống, Tuyết Phong thần ni chính là bị hắn lần lượt quấy rầy, lúc này mới bị vây ở tình cảnh như thế bên trong. Nhưng mà ngay tại Huyết Đao lão tổ cho rằng lúc này đây Tuyết Phong thần ni nhất định còn sẽ cùng trước đó bị hắn khiêu khích một phen sau đó, liền rồi lập tức quay người lại đi thủ hộ mấy cái kia bị thương nữ đệ tử lúc, đã thấy Tuyết Phong thần ni thân hình thoát một cái, đã hướng lấy một bên Huyết Đao môn đại đệ tử Bảo Tượng công tới. Bảo Tượng thực lực đã sớm có tiếp cận đại tông sư tu vi, nếu là lúc trước tại Tuyết Phong thần ni trong tay, tự nhiên không quá một chiêu. Nhưng là có Huyết Đao lão tổ ở một bên uy hiếp, Tuyết Phong thần ni cũng không dám ham chiến, cho nên hắn chỉ một cú đánh chặn đánh bên trong Bảo Tượng thời điểm, đột nhiên hai tay một cái hư hoàng, từ Bảo Tượng hông ở giữa đưa hắn động ở nơi đó không một lương khô tất cả đều đoạt đi rồi. Mà bên Huyết Đao lão tổ muốn hồi cứu, đã muộn một bước, Tuyết Phong thần ni đã mang theo lương khô một lần nữa thối lui ra khỏi Huyết Đao môn vòng đây. Chết tiệt! Gặp tình hình này, Huyết Đao lão tổ không khỏi giận dữ, đối với Bảo Tượng nói ra: Bảo Tượng, ta đổ nhi ngoan, hôm nay ngươi làm sao như thế hiểu chuyện, biết hiếu kính sư nương. Sư phụ, đệ tử trong chốc lát vô ý, cũng xin sư phụ trách phạt. Bảo Tượng nét mặt một hồi vẻ kinh hoàng. Hừ, coi là. Huyết Đao lão tổ nhìn Tuyết Phong thần nhi, đối với nàng nói ra: Ta tốt Tuyết Phong, ngươi nếu như nói bụng, làm sao không sớm một chút nói với ta đâu? Ngươi nếu sớm nói, ta chẳng lẽ còn có thể cho ngươi bị đói? Nếu như đưa ngươi cái kia thật là lớn Tuyết Sơn cho đói bụng đến phải hóa đi một ít, chẳng phải là đệ nhất thiên hạ lớn tiếp nối chuyện? Tuyết Phong thần nhi chỉ là cảnh giác nhìn Tuyết Đao lão tổ mọi người, sau đó thối lui đến Phong Vãn Hoa các nàng bên người, đem từ Bảo Tượng nơi đó giành được lương khô lấy ra ngoài, đối với ba cái đệ tử nói ra: Vãn Hoa, Hương Viễn, Mi Vũ, các ngươi mau mau ăn này lương khô, bổ sung tốt thể lực, miễn cho đợi chút nữa không có khí lực, vô lực cùng những thứ này ác tăng đánh một trận. Nhìn bị đưa tới trước mặt mình lương khô, Phong Vãn Hoa nhướng mày, nàng nhịn không được mở miệng hỏi: Sư phụ, này có thể hay không có âm mưu? Hẳn là sẽ không. Tuyết Thân Thần Ni nói ra: Vừa rồi ta xuất thủ đột nhiên, căn bản là khó lòng phòng bị, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ta cũng không phải là bị Huyết Đao ác tặc làm tức giận, mà là vì cướp đoạt lương khô. Cũng là. Nghe vậy, tam nữ đều lấy ra trong túi lương khô, cho đang tại cảnh giác Tuyết Phong Thần Ni cũng chia một ít, thầy cho thay phiên ăn lương khô, dạng này cũng có thể tránh cho Huyết Đao môn gian kế. Nếu như này lương khô trên có vấn đề, mặt trước cái kia số khẳng định sẽ có phản ứng. Các loại người trước mặt ăn, không thành vấn đề, người phía sau mới ăn. Làm thành hiện tại duy nhất còn bảo tồn có chiến lược người, Tuyết Phong Thần Ni đương nhiên là cuối cùng một cái ăn. Nhưng là, Tuyết Phong Thần Ni vừa đem lương khô ăn vào bụng, liền lập tức cảm thấy không đúng. Chính mình trúng chiêu. Các ngươi, là lúc nào? Cảm giác mình ý thức có điểm phiêu hốt, Tuyết Phong Thần Nhi lập tức đối với Huyết Đao môn bên kia mọi người hô lên: Ha 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 ha, thật là đần a, ta tốt Nico. Tuyết Đao lão tổ nhìn Tuyết Phong Thần Nhi cái dạng này, lúc này mới mở miệng nói: Chúng ta Huyết Đao môn lương khô chính là chỗ này tốt như thế cơ sao? Ngươi sẽ không ý thức được, này lương khô thả có điểm quá rõ ràng rồi sao? Ha 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 ha. Lúc này, cái kia Bảo Tượng cũng đứng lên, đối với Tuyết Phong Thần Nhi nói ra: Sư mẫu à, ngươi sợ là không biết, chúng ta Tuyết Đao môn gần nhất vừa mới nghiên cứu ra một loại đặc biệt dược. Loại thuốc này cùng Tây Hạ nhất phẩm đường bi tô thanh phong cực kỳ tương tự, đều là vô sắc vô vị, để cho người ta một điểm cảm giác cũng chưa có. Đợi đến chúng chiêu thời điểm, cũng đã muộn. Bất quá, chúng ta thuốc này, hắc hắc, sẽ không để cho thân thể người suy yếu, ngược lại sẽ để ngươi thân thể càng ngày càng có lực, càng ngày càng muốn a. Ngoan đồ nhi, làm tốt lắm a. Huyết Tuyết lao tổ đối với Bảo Tượng tán dương: Trước đây ta lão nói ngươi là cái người thô lỗ, không nghĩ tới, này diễn lên làm cho tới, ngược lại là được vi sư vài phần chân truyền. Ha 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 ha, Tuyết Phong, ngươi sợ là làm sao cũng không nghĩ ra à? Cái kia lương khô là không có vấn đề, mà là cái túi có chuyện. Hôm nay các ngươi Tuyết Phong môn rốt cuộc phải rơi vào chúng ta Huyết Đao môn trong tay. Chết tiệt! Giờ khắc này cảm giác được chân khí của mình càng ngày càng hư phụ, Tuyết Phong thần nhi đột nhiên nét mặt một hồi chiều hồng, nàng nhịn không được ngưng tụ ra chân khí, hướng về Tuyết Đao lão tổ vung đi. Một cách này mặc dù cách mười mấy trượng khoảng cách, nhưng cũng vẫn như cũ uy thế vô cùng. Phượng Hoàng Bảo Điện chính là như vậy hung manh bá đạo võ công. Huyết Đao lão tổ kịp thời tách ra, nhưng là phía sau hắn một cái đệ tử tránh không kịp, bị Tuyết Phong Thần Nhi một trường này cho trực tiếp đánh bể. Nhưng là một trường đi qua, Tuyết Phong Thần Nhi thân thể cũng bắt đầu không nhịn được lắc lư. Nàng biết chính mình trúng độc càng ngày càng sâu. Chết tiệt, không nghĩ tới này Huyết Đao môn ác tăng lại có tính toán như thế. Ha 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 ha. Huyết Đao lão tổ đắc ý cười lớn, cũng không có tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn bên này. Sư phụ. Đúng lúc này, đột nhiên, Phong Thần Mi nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Tử Mân. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đồ nhi Mộ Dung Tử Mân không biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Không có khả năng à, mình xin giúp đỡ tin mới vừa đưa đi không đến nửa ngày, Mộ Dung gia người bây giờ có thể nhận được xin giúp đỡ tin cũng là không tệ rồi. Nhưng là, đồ nhi này không thể nào là giả. Lẽ nào, chính mình chúng độc bắt đầu có hiệu quả, chính mình mở thủy xuất hiện ảo giác. Tử Mân, ngươi. Nhưng là ảo giác. Nàng tự tay hướng về Mộ Dung Tử Mân sơ soạn, lại mò tới Mộ Dung Tử Mân tay. Không phải ảo giác. Tử Mân cẩn thận, cái túi này bên trên bị hạ độc dược, không ngửi được. Gặp thực sự là đồ đệ mình xuất hiện, Tuyết Phong Thần Nhi vội vã đối với Mộ Dung Tử Mân nhắc nhở. Vừa nói, nàng vừa đem cái kia trước đó chứa lương khô cái túi hướng vội vã ném đi, mặc dù không biết cái túi này là đến cùng có cái gì độc, nhưng là, liền tu vi của nàng đều trúng chiêu, không thể không có cẩn thận. Ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi như là sơn băng địa liệt giống như thanh âm, vài đạo kiếm khí xẹt qua đại địa, huyết đao môn chúng tăng vị trí địa phương, xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy thật lớn vết kiếm giao thoa ở trên mặt đất. Mỗi một đạo vết kiếm đều biết chuyển động, dài chừng 10 trượng. Huyết đao môn mọi người, trong nháy mắt liền toàn diện. Ai cũng không biết, vừa rồi trong nháy mắt đó, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn một màn này, Tuyết Phong Thần Nhi còn có Phong Vãn Hoa các loại nữ đều không khỏi trợn mắt hốt mồm. Này, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên lập tức, nhiều người như vậy liền mất giáo? Trên mặt đất những thứ này dọa người vết kiếm là chuyện gì xảy ra? Cho đến lúc này, Tuyết Phong Thần Nhi ánh mắt đột nhiên quay đầu, thấy được cái kia đứng ở các nàng thầy trò bốn người ẩn thân cự thạch trên vách một thanh niên nam tử. Vừa rồi, một kiếm kia là hắn vọng lại. Này thiên nhân cảnh giới giống như công kích lực độ, chẳng lẽ lại là từ dạng này một người tuổi còn trẻ nam tử vọng lại? Chỉ một kích, liền trực tiếp đem chọn cái huyết đao môn, liền mang đại tông sư trùng kỳ huyết đao lão tổ đều cho giết hết. Nam tử này trẻ tuổi như vậy, thực lực lại kinh khủng như vậy. Nương tử, ngươi sư phó các nàng không có sao chứ? Ngay tại Tuyết Phong Thần Mi bọn người đang ngạc nhiên nhìn trên vách đá cái kia đứng nam tử thời điểm, sau một khắc, hắn cũng đã 530 trải qua từ phía trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đối với Mộ Dung Tử Mân hỏi: "Sư phụ, các ngươi có bị thương không?" Mộ Dung Tử Mân lúc này mới đối với trong khiếp sợ Tuyết Phong Thần Mi hỏi: "Hắn gọi ngươi nương tử?" Tuyết Phong Thần Mi nhìn Mộ Dung Tử Mân, kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Tử Mân sắc mặt nhỏ bé hồng, nói ra: "Sư phụ, đệ tử đã lập gia đình, nàng là đệ tử phu quân Diệp Huyền." Ách, Tuyết Phong Thần Nhi còn có ba vị nữ đệ tử nghe vậy, đều không khỏi mắt tròn váng. Lúc này mới vài ngày không thấy đâu, các nàng thật lớn một cái tiểu sư muội, lại đột nhiên lập gia đình. Này gả cũng quá nhanh a. Mà ở Tuyết Phong Thần Nhi chúng nữ kinh ngạc thời điểm, Diệp Huyền ánh mắt đã ở đánh giá Tuyết Phong Thần Nhi. Không thể không nói, Tuyết Phong Thần Nhi thật sự không hổ Tuyết Phong hai chữ. Diệp Huyền nguyên bản rất muốn lễ phép một điểm, trước cùng người ta chào hỏi. Thế nhưng này vừa nhìn lấy Tuyết Phong Thần Nhi, Diệp Huyền ánh mắt liền không tự chủ từ Tuyết Phong Thần Nhi trên mặt rời xuống, rời đến cái kia thon dài trắng nõn cái cổ cũng không đình chỉ. Thẳng đến, Diệp Huyền cảm giác hắn phảng phất thấy được thế gian này hùng tráng nhất tuyết sơn. Luôn có người nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Huyền trước đây cũng không tin, có so với yêu nguyện mạnh hơn Lý Thu Thủy, có cùng Lý Thu Thủy tương xứng thiên sơn đồng mộ thành niên bản, chẳng lẽ còn có thể có so với các nàng mạnh hơn người sao? Nhưng hôm nay, hắn gặp được Tuyết Phong Thần Nhi, không hổ là Hắc Ám Văn bên trong lấy vóc người nổi tiếng nữ tử, cái này như là nội phiên, Hắc Đạn Nhĩm bên trong vóc người đẹp đến hoàn toàn không hợp với lẽ thường thành thủ ca gì, hơn nữa cho người cảm giác đầu tiên không phải trang trọng mà là chát, hơn nữa cũng không biết là không phải tổng võ thế giới nguyên nhân, nàng cũng không phải là truyền thống đầu trọc Nico, mà là cùng cái thế giới này Nico giữ lại tóc dài, ngoại trừ cái kia một thân gần như nhìn thấu giả bộ Phật ý gì, người bình thường thật đúng là không nhìn ra nàng là một cái Phật môn người trong. Diệp Huyền cảm giác trong óc của hắn tựa hồ nghĩ tới võ mị nương truyền kỳ bên trong mị nương mặc cái kia một thân trong suốt Phật ý. Chương 333, Mộ Dung Tử Mân ý nghĩ, yêu nguyệt đều gọi 6. Chương 333, Mộ Dung Tử Mân ý nghĩ, yêu nguyệt đều gọi 6. Diệp Huyền. Tuyết Phong Thần Nhi trong khoảng thời gian này thật đúng là không biết Diệp Huyền tên, cho nên nàng chỉ là đang nghĩ một cái dưới, cũng không có nghĩ đến bất luận cái gì về Diệp Huyền tin tức sau đó, liền lập tức một lần nữa khiếp sợ nổi lên Diệp Huyền thực lực. Vừa rồi, một kiếm kia là ngươi thả ra? Nàng đối với Diệp Huyền hỏi. Đúng vậy a. Diệp Huyền gật đầu, giả trang ra một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ, nói ra, mới học mới luyện, để cho Thần Nhi chê cười. Ách, Tuyết Phong Thần Nhi trong lúc nhất thời không biết làm sao phun tào mới tốt. Thân mẹ nó để cho mình bị chê cười, tự cầm đầu tới cười a. Cái kia huyết đao lão tổ, coi như là một đối một, chính mình tại thời kỳ toàn thịnh cũng không dám cam đoan nhất định có thể cầm xuống đối phương. Hơn nữa huyết đao môn nhiều như vậy ác tăng một chỗ, mình coi như là lâm vào huyết đao môn trong đây công, cũng tất nhiên là chỉ chết không bị thương. Nhưng là, này Diệp Huyền bất quá là ra sân một đạo kiếm khí, trực tiếp liền đem toàn bộ địa đồ cho rõ ràng. Cái này còn kêu mới học mới luyện. Vậy mình luyện cả đời này, là luyện đến cầu thân lên rồi sao? Ách, trước một tiếng, là bởi vì không nói, nhưng này một tiếng, nhưng là Tuyết Phong Thần Nhi cảm thấy không đúng. Nàng cảm giác mình trên người, tựa hồ đang tại bắt đầu phát nhiệt. Ta vừa rồi dường như chúng huyết đao môn ác tăng độc. Còn ngươi nữa mấy vị sư tỷ cũng là. Tuyết Phong Thần Nhi đối với một bên Mộ Dung Tử Mân nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Mộ Dung Tử Mân không khỏi kinh hãi. Nàng đội vã đối với Diệp Huyền nói ra. Phu quân, ngươi mau đem sư phụ ta sư tỷ các nàng xem, trong các nàng cái gì độc. Diệp Huyền hướng về Tuyết Phong Thần Nhi thượng khán liếc mắt, chỉ thấy Tuyết Phong Thần Nhi sắc mặt chiều hồng, trên lỗ tai đều ở đây mạo hiểm hưởng vang. hắn lại đưa tay chộp tới Tuyết Phong thần nghi cổ tay. Lập tức, thần sắc hắn hơi đổi, ánh mắt lại hướng về một bên Phong Vân Hoa, Lâm Hương Viễn còn có Kỷ Mị Vũ tam nữ nhìn thoáng qua, đưa tay vùng, ba đạo chân khí hóa thành phi châm bay vào trên người các nàng, đưa các nàng mạch tượng chuyển đến Diệp Huyền Dương ngón tay. Các nàng dường như chúng dâm độc. Diệp Huyền âm thầm suy tư về. Dâm độc. Mộ Dung Tử Mân không khỏi quá sợ hãi. Mình ba vị sư tỷ đều là võ công cao cường, sư phụ càng là đương đại đại tông sư một trong. Thế gian hiếm có cường giả như vậy cũng sẽ trúng dâm độc. Bất quá, trước đó dường như liền Tiểu Phong lớn như vậy cao thủ đều không cẩn thận trúng bi tô thanh phong. Dường như sư phụ mình trúng dâm độc cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Huống chi, sư phụ mình vẫn là Diệp Huyền nói tới Hắc Ám Văn bên trong nhân vật. Nói đúng ra, nàng nếu không bên trong loại độc chất này, đó mới là chuyện không bình thường a. Loại độc này không khó giải. Diệp Huyền nhìn trước mắt Tuyết Phong thần nhi, ánh mắt không tự chủ lại bị cái kia để cho người ta sợ hãi than cự đại tuyết sơn nhìn sang. Hắn thực sự rất muốn hỏi, Tuyết Phong thần nhi thật sự là một nghiêm chỉnh ni cô sao? Ni mã lưu tóc dài, ở cái thế giới này là rất bình thường sự tình. Ở cái thế giới này, rất nhiều cao tăng đều thích lưu tóc dài, dùng cái này để chứng minh đạo đức của mình cao thâm, không cần cùng bình thường tiểu tăng đi phát, vẫn như cũ đã thoát khỏi 3000 phiền não kia. Nhưng là, nghiêm chỉnh ni cô, thực sự sẽ mặc cái này hầu như bán trong suốt Phật y sao? An ngay nói thật, Tuyết Phong thần nhi này một thân, mặc dù không bằng Loan Loan ăn mặc tươi đẹp, thế nhưng à, nhưng cũng là tương đối có tài nghệ, chỉ ít, tại trong suốt tốc độ bên trên, cùng Loan Loan là có thể phân cao thấp. Sẽ không phải, kỳ thực từ hàng tĩnh trai sư phụ Nico, còn có cái kia phái hàng sơn nghi lâm tiểu Nico, cũng là mặc loại này sở thích Phật ia. Nếu như dạng này, cái kia người bình thường nhìn làm sao có thể gặp được. Hơn nữa, này Tuyết Phong thần nhi khuôn mặt, cũng có thể gọi là tuyệt mỹ. Mặc dù nàng tướng mạo so với thành thục, thiếu vài phần thiếu nữ mềm mại, nhưng là, rồi lại thêm mấy phần thành thục nữ nhân mới có một khí chất. Này Tuyết Phong thần nhi, ngoại trừ người mặc Phật y ở ngoài, nhìn thực sự cùng nội phiên, hát đạn niệm, bên trong loại kia cực phẩm bóc người thành thục A-di giống nhau như lúc. Toàn thân trên dưới đều tiết lộ ra để cho người ta không rời nổi mắt chắc khí. Thế cho nên, một bên Phong Vãn Hoa đám người mặc dù cũng là cực mỹ nữ tử, có thể Diệp Huyền dám không có cơ hội nhìn nhiều các nàng vài lần. Dù sao, tại chính thức chắc khí trước mặt nữ nhân, bình thường nữ nhân là rất khó đem nam nhân ánh mắt từ trên người nàng cướp đi. Cũng may, Diệp Huyền dù sao không phải là người bình thường, làm thế nào có thể bị chính là hai tòa thượng nhân càng không qua cao sơn cản được ánh mắt. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Phong Vãn Hoa đám người. Này tam nữ cũng là một cái không đơn giản. Lúc này các nàng đều đã ở bên trong thân thể kỳ độc, sắc mặt chiều hồng, da cũng giống là một khối ấm áp bạch ngọc mượt dạng, trong trắng lộ ra hồng kia. Phong Vãn Hoa vóc người cao gầy, vóc người cũng là thập phần bút lửa, đi một đầu cao đuôi ngựa, mười phần giỏi giang nữ hiệp hóa trang. Lâm Hương Viễn không mất ôn nhu khí chất, đồng dạng không mất nữ hiệp anh khí, dáng người bút lửa, đuổi sát Phong Vãn Hoa, chỉ là thân cao so với Phong Vãn Hoa hơi kém một chút. Mà Kỷ Mị Vũ, thực sự là người cũng như tên, lại mị lại vũ. Cả người toàn thân trên dưới đều để lộ ra một cổ quý khí, đại khái là bởi vì nàng xuất thân kỳ gia à, cho nên nàng thở nhỏ liền dưỡng thành mười phần làm bộ khít khích, bình thường trên người là không nguyện ý dính vào một điểm bẩn thứ đồ vật, cái này cũng có thể dùng nàng bây giờ mặc dù người bị một ít tương thế, nhưng là lại vẫn như cũ vẫn duy trì nàng cả người sạch sẽ khí chất, ngoại trừ có ở đây không chú ý ở giữa để lộ ra bài phần mảnh mai ở ngoài, nàng xem ra thực sự cùng một cái thâm cư ở nhà đại tiểu thư không có khác nhau chút nào. Diệp Huyền đang chuẩn bị cho Tuyết Phong thần nhi cùng tam nữ thi cứu, chữa cho tốt các nàng bị trúng độc. Nhưng, đúng lúc này, Mộ Dung Tử Mân, phu quân, không được trị các nàng, và ngươi. Mộ Dung Tử Mân tại nhật ký bình luận trong vùng phát ra tin tức. Diệp Huyền, hắn có chút hiếu kỳ nhìn sang một bên Mộ Dung Tử Mân, không rõ Mộ Dung Tử Mân đột nhiên phát sinh tin tức này là có ý gì. Mộ Dung Tử Mân, phu quân không nên quên, ta, sư phụ ta, còn có ta các sư tỷ, các nàng đều là Hắc Ám Văn bên trong nhân vật nữ sắc, nếu là không có nhật ký che chở, các nàng sớm muộn gặp được không tốt sự tình, sau đó vạn kiếp bất phục, chuyện đã xảy ra hôm nay chính là chứng minh. Diệp Huyền, ách. Mộ Dung Tử Mân, sự tình hôm nay có thể phát sinh một lần, cũng có thể phát sinh vô số lần. Bởi vì đây là mạng của các nàng bên trong đã định trước kiếp số, chúng ta lúc này đây vừa may cứu các nàng, vậy lần sau đâu? Hạ hạ lần đâu? Cho nên, ta cầu phu quân không được cứu các nàng. Diệp Huyền, cho nên, ý của ngươi là? Mộ Dung Tử Mân, ngược lại phu quân không phải là muốn thu nạp thiên hạ mỹ nữ sao? Sư phụ ta, nàng nhưng cũng là một đại mỹ nữ, hơn nữa, nàng so với ta xinh đẹp hơn đâu, vóc người cũng tốt, ta ba vị sư tỷ, mỗi cái đều là xinh đẹp người, cũng không so với người khác kém. Phu quân vì sao không nhân cơ hội đưa các nàng cầm xuống? Cứ như vậy, phu quân cũng có thể cho các nàng một người một quyển nhật ký. Diệp Huyền, Yêu Nguyệt, 6666. Đột nhiên thấy nhật ký bình luận khu chúng nữ, lúc này đều không khỏi sợ ngây người. Nhất là tại Yêu Nguyệt cũng không nhịn được đánh ra 666 thời điểm, các nàng càng là cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải. Nay Mộ Dung Tử Mân, thật là xua đuổi khỏi ý nghĩ a. Thư không thiên lạc, hoa a, này, đây là cái gì? Liên Tinh, mặc dù thái quá, nhưng thật có đạo lý. Triều Linh, Ách Tiểu Điển Vãn. Ta cảm giác đang nhìn một kiện rất tạc liệt sự tình trướng. Thạch Thủy, này giác lệ yếu, xách xách xách, vẫn là Mộ Dung Tử Mân tiểu thư sẽ muốn à, thật lợi hại, liền Yêu Nguyệt cung chủ cũng không nhịn được gọi 666. Chương 334, sư thái hướng ta nhào lên chương 334, sư thái hướng ta nhào lên Mộ Dung Tử Mân cũng không có nghĩ đến, mình đầu nhỏ hạt dưa tại thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế có thể muốn. Nhưng là, nàng cũng không phải là trong chốc lát xung huyết não, mà là chăm chú đang suy nghĩ chuyện này. Dù sao, nàng bất kể thế nào nói, cũng phải cần cứu nàng sư phó cùng ba vị sư tỷ. Nếu như ba vị sư tỷ hoàn hảo, lấy Diệp Huyền mị lực, muốn đuổi tới các nàng, kỳ thực cũng không khó. Có thể sư phụ nhưng là người xuất gia, tình huống bình thường dưới, nếu như không dùng chút thủ đoạn cực đoan, nàng như thế nào khả năng cùng Diệp Huyền sản sinh cái gì liên hệ? Được rồi, Diệp Huyền lợi hại như vậy, có thể hắn thực sự thì có biện pháp. Nhưng, sợ là sợ tại, các nàng đều là Hắc Ám Văn bên trong nhân vật nữ sắc à, trời sinh chính là muốn bị ngược, nói không chừng ngày nào đó, các nàng không cẩn thận liền rơi vào cái gì ác nhân trong tay nữa nha. Đến lúc đó, có thể thế nào là tốt? Mộ Dung Tử Mân hiện tại là rốt cuộc minh bạch, Bình Cửu Muội trước đây đối với mình là cái gì tâm tình. Hiện tại, nàng thầm nghĩ không tiếc bất cứ giá nào, trước cải biến sư phụ còn có ba vị sư tỷ vận mệnh lại nói. Còn như sau đó, các nàng không nguyện ý tiếp thu loại chuyện như vậy, ha ha, Diệp Huyền lợi hại như vậy, không tiếp thụ nữ nhân, sợ là không tồn tại a. Ngược lại, đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Diệp Huyền là được. Hắn là nam nhân mà. Chính là bởi vì ông ý nghĩ như vậy, Mộ Dung Tử Mân mới tại Diệp Huyền dự định chữa cho tốt Tuyết Phong Thần Nhi còn có ba vị sư tỷ trên người độc thời điểm, trực tiếp không để ý mặt mũi, trước mặt của mọi người, dùng nhật ký khuyên Diệp Huyền không được trị các nàng. Ngươi thật là biết chơi. Nhìn Mộ Dung Tử Mân cái bộ dáng này, Diệp Huyền không khỏi âm thầm bật cười. Cũng không biết là không phải vừa rồi đang cùng tam nữ liếc mắt đưa tình, hắn trong lúc nhất thời, lại còn thật không có đối với Tuyết Phong Thần Nhi các nàng có cái gì hèn hạ ý tưởng. Bây giờ bị Mộ Dung Tử Mân vừa nói như vậy, Diệp Huyền thật muốn đối với Mộ Dung Tử Mân tới một câu, ngươi tốt tao a như thế chuyện kích thích, cũng mất đi nàng này đầu nhỏ hạt dưa có thể nghĩ ra được. Cái kia, ta trước cho các nàng trị thương a. Phong Vãn Hoa tam nữ lúc trước huyết đào môn trong vây công, đã bị thương không nhẹ, hoàn toàn ảnh hưởng sức chiến đấu. Tại chính thức khai chiến trước đó, Diệp Huyền cảm thấy có cần phải trước cho các nàng chữa cho tốt. Thụ thương nặng nhất người chính là Phong Vãn Hoa, nàng gái kia thon dài bắt đùi, chịu đến huyết đao môn vết đao, trắng non trên đùi, nứt ra một cái mắt thường có thể thấy bằng miệng, nhìn thập phần khủng bố. Mặc dù huyết dịch đã sớm bởi vì chặn huyết pháp mà chảy ra tới, nhưng là coi như là lấy nàng võ công, nếu như không trải qua nhân trị liệu mà nói, sau này sợ cũng khó tránh khỏi sẽ tạo thành không, đảo ngược ảnh hưởng. Có đôi lời nói thật hay, nhân vật nam chính cho nam nhân trị liệu thời điểm, phần lớn là có thể cách không trị liệu. Nhưng cho nữ nhân chữa bệnh thời điểm, cuối cùng sẽ có quan hệ sát thịt. Vào lúc này, Diệp Huyền cũng sẽ không giả trang cái gì chính nhân quân tử. Hắn trực tiếp ngồi xôn Phong Vãn Hoa trước mặt, đối với nàng nói ra, đắc tội. Phong Vãn Hoa hơi kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, ngươi sẽ còn trị thương? Người giang hồ, người nào sẽ không một ít giải quyết thương thế thủ đoạn? Nhưng Phong Vãn Hoa chịu thương thế kia quá nghiêm trọng, nếu như không phải chuyên nghiệp đại phu, sợ rằng không có biện pháp xử lý. Biết một chút, Diệp Huyền nói ra. Gặp Diệp Huyền vốn là nói cấp cho chính mình giải độc, nhưng là hiện tại lại qua cho Phong Vãn Hoa trị thương, Tuyết Phong Thần Nhi đầu tiên là nghi ngờ một chút, nhưng lập tức liền hiểu tới. Độc này chắc là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là chính mình đệ tử thương thế, nhưng là cần mau mau xử lý. Tất nhiên dạng này, vậy mình trước hết đã tọa áp chế một chút độc tính phát tác. Nghĩ tới đây, Tuyết Phong Thần Nhi lặng lặng ngồi dưới đất, bắt đầu vận công áp chế từ bản thân trên người độc tính. Mà mắt thấy Diệp Huyền cấp cho tự mình xử lý trên đùi thương thế, Phong Vãn Hoa không khỏi sắc mặt đỏ bừng, có chút lúng túng hướng về bên người các sư muội nhìn thoáng qua, nhất là nhìn về phía Mộ Dung Tử Mân ánh mắt bên trong mang theo vài phần cổ quái. Dù sao vị nam tử này nhưng là nhà mình tiểu sư muội trợ phu, lại nói tiếp tiểu sư muội cũng thực sự là lợi hại a, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, nàng liền trực tiếp có cái chồng. Sư tỷ không dùng chú ý, đây chẳng qua là đang trị thương mà thôi. Gặp Phong Vãn Hoa có chút băn khoăn dáng vẻ, Mộ Dung Tử Mân ở một bên đối với nàng nói ra. Ân. Phong Vãn Hoa gật đầu, chỉ là bắp đùi của mình bị một nam tử đục vào, này dù sao cũng là trong đời lần đầu tiên, nàng muốn không thèm để ý cũng không khả năng a. Ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Diệp về mặt, Phong Vãn Hoa chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng không nhịn được bành bành gia tốc, khuôn mặt cũng hồng. Một bên Lâm Hương Viễn còn có Kỷ Mị Vũ hai nàng đã ở lặng lẽ nhìn Diệp Huyền. Không nghĩ tới, sư muội xuống núi một chuyến, cư nhiên tìm một cái như thế anh tuấn phu quân, hơn nữa, vẫn là một cái lợi hại như vậy phu quân. Vừa rồi cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm, trực tiếp đem đại địa đều cho chém ra vô số đạo khe rãnh. Thực lực như vậy, sợ là muốn trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình á trời ạ, sư muội thật sự rất tốt may mắn. Mình tại sao bị này may mắn, bị dạng này một vị anh tuấn lại cường lực nam tử coi trọng đâu? Các nàng nguyên bản nhân thiết, cũng đều là loại kia mười phần tự lập tự mình cố gắng phẩm tính. Đối với nam nhân, không nên có lớn như vậy ý tưởng. Đáng tiếc là, bản tính của các nàng lại dù sao đều là mềm yếu nữ tử, trước đây chưa từng gặp qua nguy hiểm hoàn hảo, hôm nay gặp phải nguy hiểm như vậy, các nàng mới phát hiện, là phận nữ tử, vẫn còn cần có một cái cường đại dựa vào mới được. Chính vì vậy, các nàng xem lấy Diệp Huyền ánh mắt, là càng ngày càng thích. Đáng tiếc là, đây là các nàng sư muội trợ phu. Vốn cho là, Diệp Huyền giải quyết Phong Vãn Hoa thương thế, cần rất nhiều chuẩn bị, rất nhiều thời gian, nhưng, đúng lúc này, tam nữ lại thấy được làm cho các nàng cực kỳ khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Diệp Huyền trong tay chân khí, như là hóa thành một chút cũng không có cứng không phá sợi tơ, trực tiếp xuyên qua đại sư tỷ Phong Vãn Hoa giữa hai chân, đưa nàng tổn thương miệng cho trực tiếp khâu lại lên. Sau đó, các nàng đại sư tỷ tổn thương miệng, tại Diệp Huyền chân khí bình phục liệu phía dưới, cư nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại tiêu thất. Các nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì y thuật? Coi như là các nàng cuối cùng trí tưởng tượng của mình, cũng chưa từng nghĩ qua, thế gian này lại có thể có người sẽ có như vậy y thuật a. Lấy chân khí hóa thành sợi tơ, đem người tổn thương miệng câu lại, hơn nữa còn đem người tổn thương miệng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cho khép lại bên trên, đây là tiên pháp à? Trên thực tế, đây là Diệp Huyền vì truy cầu tốc độ mới sử dụng thô giáp thủ pháp. Nếu như Diệp Huyền muốn chậm rãi chữa, cái kia hắn trị liệu thủ đoạn sợ rằng sẽ kinh người hơn. Lập tức, Diệp Huyền lại cho Lâm Hương Viễn còn có Kỷ Mị Vũ đều trị được một chút. Hai người bọn họ bị thương tương đối nhẹ, thế nhưng cũng ảnh hưởng hành động là được. Theo Diệp Huyền trị liệu, tam nữ phát hiện chính mình khí tức nhưng là không tự chủ càng nặng nề. Các nàng xem lấy Diệp Huyền ánh mắt, dần dần mang theo vài phần hỏa khí. Mà một bên, đang tại bước độc Tuyết Phong Thần Nhi cũng càng phát cảm giác không đúng. Này huyết đao môn ác tăng, cư nhiên nghiên cứu ra loại này hại người dược, chính mình càng là dùng chân khí áp chế, độc này tính ngược lại càng kịch liệt. Vừa mới bắt đầu còn có thể nhịn xuống, nhưng là bây giờ, Tuyết Phong Thần Nhi nhịn không được mở mắt, nhìn trước mặt đã cho ba cái đồ đệ xử lý tốt thương thế Diệp Huyền, nàng nhịn không được hướng về Diệp Huyền đánh tới. Chương 335, giờ khắc này, chúng nữ lúng túng. Chương 335, giờ khắc này, chúng nữ lúng túng sư phụ. Phong Bán Hoa tam nữ đang tại khiếp sợ Diệp Huyền y thuật cư nhiên như thế cao siêu, tu vi tinh xảo như vậy, cư nhiên có thể dùng võ công thay thế y thuật, đem người tổn thương miệng đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thần tiên này giống như thủ đoạn đã hoàn toàn vượt ra khỏi các nàng nhận thức. Thật không nghĩ đến, sau một khắc, các nàng liền thấy sư phó của mình đột nhiên hướng về Diệp Huyền đánh tới. Sau đó, quấn ở trên người hắn. "Sư phụ ngươi làm sao vậy? Sư phụ ngươi thanh tỉnh một điểm." Nhìn nhà mình sư phụ bộ kia phát xuân bộ dáng, Phong Bán Hoa không khỏi cả người cũng không tốt. Nàng vừa thẹn thùng, muốn khuyên sư phó của mình lý trí điểm. Nhưng là, khi nàng tự tay muốn kéo mở sư phụ mình thời điểm, tay nàng lại không tự chủ hướng về Diệp Huyền trên người sờ lên. "Đại sư tỷ, ngươi này là làm cái gì? Ngươi làm sao có thể?" Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Hương Viễn cùng Kỷ Mị Vũ hai người cũng rốt cục cảm giác mình không chịu nổi. Các nàng từ vừa rồi bắt đầu, cũng cảm giác chính mình có cái gì rất không đúng, vốn chỉ muốn ở nơi này sau đó, Diệp Huyền sẽ thay các nàng giải độc. Thật không nghĩ đến, lúc này mới một lát sau, độc này cũng đã bắt đầu ảnh hưởng lý trí của các nàng. Không thể không nói, Tuyết Phong một môn, mỗi cái đều là mỹ nhân. Mộ Dung Tử Mân đã thuộc về cực mỹ người, nhưng là, tại Tuyết Phong Thần Nhi trong môn, nàng kỳ thực thuộc về hoàn toàn còn không có làm sao nảy nở chính là cái kia. Ba cái sư tỷ, một cái so với một cái tiểu diễm, còn có một cái sư phụ, mặc kệ là dung mạo vẫn là vóc người, cũng có thể gọi là thế gian tuyệt sắc bưu vật. Trước đó Mộ Dung Tử Mân một mực không rõ, vì sao mình ba vị sư tỷ còn có sư phó trên người, luôn là làm cho một loại cảm giác là lạ. Giống như là mọi người rõ ràng đều là mỹ nhân, thật có chút người cho người cảm giác là cao không thể chạm, là trong trẻo nhưng lạnh lùng, mà duy chỉ có các nàng này Tuyết Phong môn dưới, mặc kệ là sư phụ, vẫn là ba vị sư tỷ, mặc dù riêng mình khí chất không đồng nhất, nhưng lại luôn là làm cho một loại rất chắc cảm giác. Cho tới sau này, nàng mới biết được, nguyên lai, đây là bởi vì các nàng cái môn này đều là chất văn nhân vật nữ sắc. Nhìn sư phụ cùng các sư tỷ cái bộ dáng này, Mộ Dung Tử Mân không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Hôm nay, nàng coi như là làm một lần khi sư diện tổ sự tình đi, cũng không biết sư phụ các nàng tỉnh táo lại sau đó sẽ như thế nào. Nguyên bản, Mộ Dung Tử Mân còn có chút lo lắng, Diệp Huyền một người có thể hay không đánh không thắng sư phụ mình cộng thêm ba vị sư tỷ hợp lực. Cho nên, nàng mặc dù trong lòng lung túng, nhưng là lại hay là tại một bên trợ giúp Diệp Huyền khống chế được các nàng. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền giết đỏ cả mắt rồi, cuối cùng đem nàng cái này ở một bên hỗ trợ trợ thủ người đều đánh. Lúc này đây, vì tốc chiến tốc thắng, Diệp Huyền ra tay có thể nặng. Mộ Dung Tử Mân nguyên bản trong khoảng thời gian này vẫn tại chuyên tâm tu luyện Phượng Hoàng Bảo Điện, mà Phượng Hoàng Bảo Điện lại là Diệp Huyền chuyên môn vì nàng lượng thân soạn lại. Cho nên, nàng bây giờ tu vi đã sớm tiến vào tầng thứ 20. Lấy tầng 20 tu vi, nguyên bản không có khả năng không phải Diệp Huyền đối thủ. Nhưng, cái kia phải là Diệp Huyền là cái người bình thường mới được. Diệp Huyền tu vi bực nào? Chân khí vô biên vô hạn, vô lượng vô tận, ngay từ đầu, Mộ Dung Tử Mân còn có thể Diệp Huyền trong tay chống đỡ, nhưng là, cuối cùng lại chỉ có thể bị Diệp Huyền đánh cho trong miệng liên tục thổ huyết, kêu lên thảm thiết. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Tuyết Phong Thần Nhi dù sao tu vi cực cao, hơn nữa thân thể cường độ cũng so với chính mình ba cái đồ đệ phải mạnh hơn không lên, mặc dù thụ thương rất nặng, thế nhưng nàng nhưng là cái thứ nhất tỉnh hồn lại. Nhìn một bên Diệp Huyền cùng Mộ Dung Tử Mân hai người, trong lúc nhất thời, trong mắt của nàng hiện lên vạn phần cổ quái. Trước đó cái kia trận chiến có hiểu, tại nàng trong đầu chân thực như vậy, còn có, nàng cũng có thể cảm giác được, chính mình bị thương không nhẹ, cái kia tuyệt đối không phải nàng trúng độc sau đó sinh ra ảo giác. Nhưng là, Diệp Huyền là nàng đồ nhi trợ phụ, hắn làm sao có thể bất kính như thế, đối với nàng đánh đập tàn nhẫn đâu. Đánh cho nàng kêu thảm thiết không thôi. Hơn nữa, liền một bên mình ba cái đồ đệ đều bị Diệp Huyền một chỗ đánh. "Sư phụ, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" Mộ Dung Tử Mân giả trang ra một bộ thần sắc như thường dáng vẻ, đối với Tuyết Phong Thần Nhi hỏi. Vừa rồi Tuyết Phong Thần Nhi nhìn trước mắt Mộ Dung Tử Mân, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng mới tốt. Sư phụ lúc này, Phong Bán Hoa, Lâm Hương Viễn, còn có Kỷ Mị Vũ ba vị sư tỷ, đều lần lượt tỉnh lại, nhìn chính mình ba người bị thương rất nặng hình ảnh, đều không khỏi giật mình. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng có chút nói không ra lời, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ là, các nàng xem hướng một bên Mộ Dung Tử Mân lúc, trong mắt lại không tự chủ mang theo vẻ ấy nấy. Dù sao, này Diệp Huyền nhưng là các nàng tiểu sư muội trợ phu. Vừa rồi, nhất định là các nàng tiểu sư muội phát hiện trong các nàng độc thâm hậu, cho nên mới mạnh mẽ để cho nàng trượng phu hy sinh hắn cường đại tu vi, tới cứu các nàng một mạng ai, các nàng rất xin lỗi tiểu sư muội. Này có thể nên làm thế nào cho phải, về sau phải như thế nào gặp tiểu sư muội a? Không cần nhiều lời. Tuyết Phong thần nhi đưa tay hướng về phía sau ba vị đồ đệ giơ giơ lên, đối với các nàng nói ra, trước đó chuyện gì cũng chưa có phát sinh, chúng ta chẳng qua là cùng các ngươi tiểu sư muội phu quân so tài một hồi. Phúc nghe được Tuyết Phong thần nhi mà nói, một bên Mộ Dung Tử Mân mình ngược lại là suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Không cầu tiên hoa chỉ là, nụ cười này lại làm cho nàng có chút không khống chế được thương thế, trong miệng lại hộc ra một ít màu trắng huyết. Cái này khiến nàng đau đến cả người đều suýt chút nữa banh trực. Tuyết Phong, tại các ngươi còn không có tiếp thu hiện trạng trước đó, không bằng nhìn một chút cái này à. Ngay tại Tuyết Phong thần nhi muốn đem trước đó các nàng tất cả mọi người cùng tiến lên đều bị Diệp Huyền đánh cho hộc máu mất mặt sự tình cho trở thành chưa có phát sinh qua thời điểm, Diệp Huyền lại đem một quyển sách đưa tới Tuyết Phong thần nhi trước mặt. Tuyết Phong thần nhi nhìn Diệp Huyền đưa tới sách, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mà ở sau lưng nàng ba cái nữ đồ đệ, nhưng là không khỏi càng thêm nghi ngờ. Diệp công tử, ngươi có tiến thư gì đến sư phụ ta trước mặt sao? Vì sao chúng ta nhìn không thấy? Phong Vãn Hoa cố nén lung túng, đối với Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền mỉm cười, đây là đồ đạc của nàng, các ngươi tự nhiên nhìn không thấy, bất quá, các ngươi cũng có phần. Nói, Diệp Huyền đem ba quyển nhật ký mỗi người đưa tới ba vị sư tỷ trong tay. Lập tức, tại trong tay các nàng nắm đến nhật ký khoảnh khắc, trong nhật ký tất cả nội dung lập tức liền xuyên vào các nàng trong đầu. Sau đó, mới vừa nắm nhật ký các nàng đều không khỏi thần sắc đại biến. Nhật ký, tổng võ thế giới. Nguyên lai, trước đó bầu trời mặt trời sự tình, kiếm khí sự tình đều là Diệp Huyền làm. Nguyên lai, mình là tổng võ thế giới người, chính mình mệnh trung chú định là gặp được hắc ám sự tình. Nguyên lai, chính mình nguyên bản vận mệnh thảm như vậy. Các loại, khi các nàng thấy nhật ký nội dung phía sau, biết là Mộ Dung Tử Mân cố ý để cho Diệp Huyền không cho các nàng trị độc, để cho các nàng cũng sở hữu nhật ký thời điểm, các nàng đều không khỏi toàn bộ đã tê dần. Gì? Nguyên lai, đây hết thảy đều là tiểu sư muội của các nàng Đồ Nhi ngoan cho thúc đẩy. Giờ khắc này, Tuyết Phong thần nhi tức giận đến không được, hung tận trừng mắt Mộ Dung Tử Mân. Mà Phong Vãn Hoa tam nữ cũng là thần sắc cổ quái. Vừa rồi, lại là các nàng hảo sư muội cố ý làm cho các nàng cùng Diệp Huyền đại chiến. Trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư muội vốn là một mảnh hảo tâm, nhưng là, hiện tại, ách, nói như thế nào đây, dường như càng là hảo tâm. Nhưng, vấn đề là, các nàng chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này hướng các nàng sư muội nói lời cảm tạ sao? Các nàng nhưng là bị đánh một trận. Nhất là sư phụ, nàng coi như là Diệp Huyền trưởng bối. Làm thành trưởng bối, lại bị Diệp Huyền cho đánh thành cái bộ dáng này, nếu như chuyển đi, nàng làm sao gặp người a? Giờ khắc này, mọi người cảm giác mình tựa hồ minh bạch tất cả, thế nhưng, lại lúng túng hơn. Lại. Chương 336, đồ đệ kỵ sư diệt tổ. Chương 336, đồ đệ kỵ sư diệt tổ ngươi. Tuyết Phong nhìn Mộ Dung Tử Mân, giận không kèm được, nhịn không được dùng tay chỉ Mộ Dung Tử Mân, ngươi nửa ngày, nhưng cái gì lời nói cũng chen không ra. Dù sao, nàng cũng không đốc. Như nội dung nhật ký là thật mà nói, như thế vận mệnh, như thế sau này, thật sự là thật là đáng sợ. Toàn bộ Tuyết Phong môn không chỉ có rơi vào Tinh Nguyệt cung yêu nhân trong tay, hơn nữa cuối cùng còn bị châm ngòi ly gián, cuối cùng thầy trò phản bội, chính nàng cũng thay đổi thành một cái dâm phụ, hơn nữa còn là một cái ác độc dâm phụ, hắc hóa trạng thái được 10 phần triệt để. Cùng với đối mặt như thế sau này, như bây giờ cục diện, quả thực tốt hơn nghìn vạn lần lần. Đây là đồ đệ của nàng Mộ Dung Tử Mân đối với nàng một mảnh hảo tâm. Biết rõ tương lai nàng lại biến thành như thế một cái đối địch với nàng độc ác sư phụ, cũng vẫn như cũ nguyện ý cải biến vận mệnh của hắn. Nhất là, nghĩ đến nàng hiện tại sủng ái các đệ tử, mỗi cái cuối cùng đều thảm không nỡ nhìn thời điểm, nghĩ đến nàng cuối cùng biến thành cái kia giết chóc chính đạo võ lâm cái gọi là phượng thần tướng thời điểm, nàng càng là không khỏi trong lòng vạn phần may mắn. May mắn nàng có cái này đệ tử đưa nàng vận mệnh cho cải biến. Chỉ là ánh mắt nhìn nhật ký bình luận trong vùng những nội dung kia, nàng không khỏi lúng túng được thổ huyết. Ngươi coi như là muốn giúp ta nhóm cải biến vận mệnh, ngươi cũng không nên tại nhật ký bình luận trong vùng nói ra à, việc này bây giờ bị nhiều người như vậy biết, vi sư còn như thế nào gặp người. Nàng trừng mắt Mộ Dung Tử Mân đối với nàng nói ra. Lời này vừa ra, làm cho Mộ Dung Tử Mân âm thầm thở dài một hơi. Hoàn hảo hoàn hảo, xem ra sư phụ cũng không phải là không thể tiếp thu hiện trạng. Dù sao người là có danh giới cuối cùng, nếu như mình trực tiếp nói cho các nàng biết, làm cho các nàng chủ động tiếp thu loại chuyện như vậy, các nàng khẳng định sẽ khó có thể tiếp thu. Nhưng là nếu là mình trước hết để cho sự tình xảy ra, lại nói cho các nàng nguyên nhân, các nàng coi như là lại lúng túng, lại không tốt tiếp thu, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Hơn nữa đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu như trước nói cho các nàng biết, lại thúc đẩy việc này, ngược lại làm cho các nàng càng mất thể diện hơn. Sư phụ, đệ tử có tội, mời sư phụ trách phạt. Mộ Dung Tử Mân đối với Tuyết Phong thần nhi hành lễ nói, bất quá. Sư phụ, đệ tử hiện tại đã Phượng Hoàng Bảo Điện tầng thứ 21, thế gian này, ngoại trừ phu quân, sợ rằng không có bất kỳ người nào là đệ tử đối thủ, cho nên, ngươi coi như là muốn trách phạt đệ tử, sợ cũng trách phạt không được. Cái gì? Nghe được Mộ Dung Tử Mân cái kia hơi lấy vài phần lấy le lý do thoái thác, một bên Phong Vãn Hoa các loại nữ đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Sư muội, ngươi đã Phượng Hoàng Bảo Điện tầng 21. Nay lập tức, trong đầu của các nàng bên trong, vang lên nhật ký đủ loại nhắc nhở. Đúng rồi, gấp trăm lần tu hành tốc độ, cộng thêm đi qua Diệp Huyền sửa đổi đủ loại phiên bản thần công thêm được, hơn nữa, Diệp Huyền còn tu luyện Thái Nhất Kinh. Dựa theo trong nhật ký nội dung, Phượng Hoàng Bảo Điện vốn là vì Thái Nhất Kinh người tu luyện cung cấp lô đỉnh chuyên dụng công pháp. Kể từ đó, tại Diệp Huyền thêm được phía dưới, tiểu sư muội của các nàng có thể nhảy lên trở thành đương thời ngoại trừ Diệp Huyền ra người mạnh nhất, cũng không phải không thể nào. Tầng 21. Nghe được Mộ Dung Tử Mân mà nói, Tuyết Phong thần nhi cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình đồ nhi này, rất lợi hại. Chính mình này làm thầy, hiện tại cũng mới miễn cưỡng tiến vào đệ thất trọng mà thôi. Đây chính là nàng cùng Diệp Huyền thành hôn sau đó, lấy được rất nhiều chỗ tốt rồi a. Nghĩ tới đây, Tuyết Phong Thần Nhi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mang theo một phần lúng túng. Nàng vốn định bày ra một bộ sư phụ mới có trưởng bối thái độ tới đối mặt Diệp Huyền, nhưng là muốn lên trước đó nàng bị Diệp Huyền đánh cho rất thảm dáng vẻ. Nhất là, Diệp Huyền nhìn trong ánh mắt nàng, cũng không có một điểm đối với trưởng bối nên có kính ý, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng chỉ sợ Diệp Huyền sẽ nhịn không được, lại xông lên đánh nàng một trận. Nhưng, nàng đúng là vẫn còn nghiêm mặt, đối với Diệp Huyền nói ra, việc này như là đã phát sinh, Tử Mân với ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, ta không trách các ngươi, nhưng ta là người xuất gia, hơn nữa phần thuộc Tử Mân sư phó, cho nên việc này về sau cũng xin Diệp công tử coi như không có phát sinh. Còn như ta ba vị này đồ đệ, có cơ duyên này, ta nghĩ các nàng chắc là vui với gả cho Diệp công tử. A, sư phụ, ngươi nói gì đây? Chúng ta Phong Vãn Hoa đang muốn rụt rè một chút. Nhưng là, khi nàng ánh mắt hướng về Diệp Huyền nhìn đến thời điểm, cái kia nguyên bản căng thẳng lời nói, nhưng là làm sao cũng nói không ra miệng. Lâm Hương Viễn cũng là nét mặt mang theo một phần ý xấu hổ, nhẹ nhàng lôi kéo đại sư tỷ tay, ý bảo đại sư tỷ mở ra cái khác miệng. Tất nhiên sự tình đã xảy ra, cái kia, các nàng sư tỷ muội hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gả cho Diệp Huyền. Nếu là không có phát sinh, vậy các nàng nhất định là vô luận như thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy thay đổi thái độ, nhưng bây giờ không giống nhau a ta. Chúng ta thật muốn toàn bộ gả cho tiểu sư muội trưởng phu a. Tiểu sư muội ngươi không ý kiến? Kỳ Mị Vũ nhưng là đối với Mộ Dung Tử Mân hỏi không. Ta có thể có cái gì ý kiến, bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân. Mộ Dung Tử Mân chớ bấp, lập tức còn nói thêm, ba vị sư tỷ, còn có sư phụ, các ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, bây giờ không phải là các ngươi nghĩ thế nào chuyện quyết định, mà là Diệp Huyền muốn thế nào quyết định, tin tưởng các ngươi nhìn nhật ký, cũng minh bạch, chính mình kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, tại đối mặt hành hạ thời điểm, còn có thể một mực bảo trì ban đầu tâm. Đã các ngươi có thể bị người xấu cho dạy vào đến buông tha nhân cách, cái kia, lại ngại gì đã thấy ra một điểm, chủ động tiếp thu đâu. Lẽ nào, nhất định bắt ta phải nhà phu quân đối với các ngươi sử dụng những cái kia yêu nhân nhóm thủ đoạn, các ngươi mới nguyện ý thật tâm thật ý cho hắn làm nữ nhân sao? Ách, nghe được Mộ Dung Tử Mân mà nói, tam nữ không khỏi một trận trầm mặc. Nhà mình tiểu sư muội này, đây cũng quá lớn mật đi, nàng là đang uy hiếp nhóm người mình sao? Nhưng là, nàng nói xong cũng tốt có đạo lý a, chính mình ba người nếu như rơi vào người xấu trong tay, tại bằng mọi cách giày vò sau đó, cuối cùng hoặc là khuất phục, hoặc là hắc hóa trạng thái. Cái kia, vì sao mình không thể hướng Diệp Huyền buông xuống kiên trì của mình, ngoan ngoãn cho hắn làm một cái nghe lời nữ nhân này? Chỉ là, luôn cảm giác lời này ở đâu có điểm không thích hợp. Làm cản. Tuyết Phong Thần Nhi đối với Mộ Dung Tử Mân nói ra, ngươi này nha đầu, thật là có chút bản lãnh, liền không đem sư phụ để ở trong mắt đúng không? Nói là nói như thế, nhưng là, Tuyết Phong Thần Hai. Nam Nhi nhưng là trong mắt lóe lên vừa phân tâm hư. Nàng sợ, sợ chính mình thật sự có một ngày, sẽ rơi vào tình huống như vậy, biến thành một cái hiện tại chính mình tuyệt đối không tưởng tượng ra dâm phụ. Cùng với như thế, vậy còn không như, hiện tại ngoan ngoãn cho Diệp Huyền làm nữ nhân đâu. Chỉ là, lời này, nàng sao được nói ra? Nàng này làm thầy, nhưng là phải mặt mũi a. Xem ra, Diệp Huyền đối với Tuyết Phong Thần Nhi nói ra, Tuyết Phong ngươi còn không có ý thức được chuyện nghiêm trọng a. Đang khi nói chuyện, Diệp Huyền đi tới Tuyết Phong Thần Nhi trước mặt, tại nàng vẫn còn giả bộ làm ra một bộ chính kinh dáng vẻ thời điểm, vươn tay ra, bóp cằm của nàng, tại nàng không phản ứng kịp thời điểm, hôn vào trên môi của nàng. Đây chính là tại trạng thái thanh tỉnh dưới. Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi trong mắt nổi giận không chỉ, bản năng muốn phản kháng. Chương 337, khiếp sợ, hai thế giới thực sự dung hợp. Chương 337, khiếp sợ, hai thế giới thực sự dung hợp. Có vài người, tại không có dạy dỗ qua trước, đều là muốn bị thu thập. Diệp Huyền còn chưa từng tự nghiệm thấy qua, loại này làm người xấu cảm giác đâu. Cho nên, ngay từ đầu, hắn là có điểm cự tuyệt. Nhưng là, Tuyết Phong Thần Nhi như thế không nghe lời, hắn cũng chỉ đành cố mà làm, yên lành dạy dỗ nàng một nữa. Phong Vãn Hoa các loại nữ mắt thấy Diệp Huyền đánh nhà mình sư phụ, ngay từ đầu, các nàng là khiếp sợ, nhưng là, đang khiếp sợ sau đó, tự nhiên là muốn lên đến giúp sư phó bận rộn. Các nàng không rõ, phía trước còn rất tốt, làm sao phía sau đột nhiên liền đánh bắt đi. Nhưng là, càng làm cho các nàng hơn buồn bực là, nguyên bản tự mình nghĩ tới trợ giúp, lại bị Diệp Huyền cho một lên lại đánh mấy trận. Nguyên bản các nàng trước đó bị thương cũng còn không có tốt đâu, hiện tại lại bị lần lượt gậy gộc giáo dục. Tuyết Phong Thần Nhi nguyên bản còn muốn biểu hiện kiên cường một chút, nhưng là, Diệp Huyền đánh thêm nàng mấy trận sau đó, nàng cũng hiểu. Diệp Huyền người nam nhân này, không phải bình thường cái gọi là chính nhân quân tử. Chỉ cần là hắn cảm thấy tốt sự tình, hắn đều là dám làm. Coi như nàng là Mộ Dung Tử Mân sư phó, tại Diệp Huyền trước mặt, nàng cũng không có bất luận cái gì làm thành trưởng bối nên có ưu đãi. Cho nên, đang bị dạy dỗ được sợ sau đó, Tuyết Phong Thần Nhi cũng rốt cục cũng lại bản không nổi mặt. Nhân mệnh thôi, còn có thể thế nào? Lại không nhận mệnh, sợ là sang năm đều có thể ôm hài tử. Nàng cũng không muốn ôm hài tử, nhất là tại biết Vượng Hoàng Bảo Điện lui về phía sau còn có nhiều như vậy tầng sau đó. Diệp công tử gọi phu quân không một nếu như người khác, tại sao gọi chính mình không sao cả? Thế nhưng, này Tuyết Phong Thần Nhi thân phận đặc thù, nếu như Diệp Huyền không cường ngạnh một điểm, yên lành cải chính nàng một chút tư tưởng lời nói, nàng là thật sự có khả năng vĩnh viễn cũng không có biện pháp bại chính tâm tính. Cho nên, Diệp Huyền đối với nàng nhưng là tuyệt không lưu tình. Lấy Diệp Huyền thực lực, tuy là thế gian này cao nhất tuyết sơn, hùng vĩ nhất cự phong, hắn mặc dù không thể một trường tận giữ tại tay, nhưng cũng có thể tùy tiện một trường, đem cự phong phá hủy. Cửu Dương chân khí chi uy, đủ để đem trọn tòa tuyết sơn đều cho bốn thành hồng sắc. Tuyết Phong Thần Nhi thực sự không thể nào là Diệp Huyền đối thủ. chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh của mọi người nữ đệ tử trước mặt, ngoan ngoãn đối với Diệp Huyền gọi ra phu quân hai chữ. Phu quân. Sau khi kêu xong, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Mộ Dung Tử Mân thấy mình sư phụ rốt cục đổi miệng, cũng là ngầm thở dài một hơi. Dù sao, nàng cũng không muốn cùng sư phụ còn có ba vị các sư tỷ thực sự đem quan hệ làm giữ. Nếu như sư phụ nhận rõ không được hiện thực, không nên Diệp Huyền lên nặng tay sau đó, mới bỏ được buông xuống cái kia phần tự ái lời nói, cái kia, coi như sau này sư phụ thật tình làm Diệp Huyền nữ nhân, có thể thầy trò ở giữa, nhưng là không bao giờ còn có thể có trước kia chồng chân tình. Nếu như có thể, nàng tự nhiên là muốn cho sư phó của mình tiếp lấy làm hiện tại cái này tốt người. Mộ Dung Tử Mân minh bạch, chính mình mời Diệp Huyền hỗ trợ, Diệp Huyền tên bại hoại này nhất định sẽ đem thế cục đẩy tới trình độ như vậy. Cho nên, đối với hiện tại chuyện đã xảy ra, nàng sớm có chuẩn bị. Hiện tại trong lòng của nàng chỉ có may mắn. Còn có các ngươi đâu? Diệp Huyền ánh mắt hướng về Phong Văn Hoa, Lâm Hư Viễn, còn có Kỷ Mị Vũ tam nữ nhìn sang. Tam nữ vốn cũng không phải là sư phụ của các nàng, cũng không phải người xuất gia, vừa không có cái kia bối phận bày, các nàng cũng sớm đã tiếp nhận rồi hiện thực, nguyện ý trở thành Diệp Huyền nữ nhân. Chỉ là bởi vì các nàng mới vừa rồi bị sư phụ liên lụy, tao thụ thai bay vạ gió mà thôi. Hiện tại gặp Diệp Huyền vừa nhìn về phía các nàng còn có cái gì dễ nói? Tự nhiên là ngoan ngoãn đổi miệng, gọi Diệp Huyền phu quân. Chỉ là, trong lòng của các nàng lại khó tránh khỏi không tự chủ phun tào đi ra. Không nghĩ tới, lúc này đây ra ngoài, xuống dốc đến huyết đao môn ác tăng trong tay, ngược lại là rơi xuống Diệp Huyền người xấu này trong tay. Hơn nữa, trước đó sư muội còn lớn hơn miệng, tại nhật ký trong bình luận mặt đem chuyện này nói ra. Cái này khiến các nàng thầy cho bốn người như thế nào gặp người a, về sau. Phu quân, tam nữ đều ngoan ngoãn đối với Diệp Huyền hành lễ, nhất là Phong Văn Hoa, bị Diệp Huyền trọng điểm dạy dỗ. Thời khắc này nàng, tại Diệp Huyền trước mặt, cũng lại không cầm ra phía trước một điểm nữ hiệp nên có anh khí. Như là đã đổi miệng, cái kia, hôm nay xảy ra không thoải mái, mọi người coi như là làm một ít giữa phu thê lạc thú chuyện, nhưng đừng ghi hận ở trong lòng, bị thương chúng ta người một nhà cảm tình. Diệp Huyền nhìn vẫn còn ở không ngỡ mèo chúng nữ, đối với các nàng cười nói, tới, để cho vi phu hảo hảo hôn một cái. A chúng nữ đều không khỏi duyên dáng gọi to một tiếng, rất sợ Diệp Huyền lại muốn đánh các nàng. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi chấn thiên động địa tiếng vang cực lớn, như là có cái gì đổ vật bị mãnh liệt đụng vỡ một dạng. Đang chuẩn bị cùng chúng nữ lại đánh náo một phen Diệp Huyền, không khỏi đem chính mình phía trước sắc dạng thu vào, ánh mắt không tự chủ hướng lên bầu trời trông được đi. Không chỉ có là Diệp Huyền còn có chúng nữ, thế gian này tất cả mọi người đều không tự chủ đưa mắt nhìn về phía bầu trời. Bởi vì, này tiếng vang kịch liệt, giống như là truyền khắp toàn bộ thiên địa một dạng. Thế gian này tất cả mọi người đều thấy nhất thanh nhị sở. Trên bầu trời, tựa hồ có cái gì đổ bật đang chậm rãi trở nên lớn. Đó là cái gì? Trời ạ, thật lớn một quả cầu. Là cái gì đồ vật, muốn rơi xuống sao? Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trên bầu trời tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Không lộ như vậy đồ vật, nếu như từ trên trời giáng xuống lời nói, thế gian này lại có mấy người có thể có mệnh tại. Thật lớn, thật nhanh. Vốn chỉ là rất nhỏ một quả cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang hướng về phương này thiên địa đụng tới. Ai cũng không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Này to lớn trình độ đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Bởi vì, đồ chơi này đã đem thiên đồ che lại. Yêu Nguyệt, phu quân, ngươi thấy được sao? Đó là cái gì? Thật lớn, là cái gì đồ vật muốn rớt xuống? Liên Tinh, như vậy cự vật, nếu như rơi xuống lời nói, cái kia sợ rằng thiên địa đều sẽ trở nên hủy hết ta. Hoàng Dung, thật đáng sợ. Bầu trời đã bị hoàn toàn che ở, nếu như không phải trước đó cũng đã tất cả mọi người thấy được thứ này bản thể là một quả vật hình cầu mà nói, sợ rằng các nàng đều tưởng tượng không ra, đây rốt cuộc là thứ gì a, ta đi nhìn một chút. Đối mặt tình cảnh như thế, Diệp Huyền tự nhiên cũng không khả năng còn ngồi yên. Chỉ thấy cả người hắn nhún người nhảy lên, hướng lên bầu trời bay đi tới. Trong nháy mắt, liền biến mất ở Tuyết Phong Thần Nhi đám người trước mặt. Này, đây chính là hắn bản lĩnh sao? Nhìn một màn này, Tuyết Phong Thần Nhi cùng Phong Vãn Hoa các nàng đều không khỏi trong mắt thán phục không chỉ. Bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trước mặt, đây đúng là như nhật ký bên trong viết đồng dạng, thần tiên giống như thủ đoạn a, đúng vậy. Mộ Dung Tử Mân cười nói, sư phụ ngươi đã nhìn rồi nhật ký, nên biết phu quân nhà ngươi rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân a. Nàng trước đây thật đúng là chưa từng nghĩ, tự có một ngày sẽ cùng sư phụ mình cùng gả một người nam nhân. Bình thường nữ nhân là thế nào cũng không khả năng muốn lấy được loại chuyện như vậy a, nghe được Mộ Dung Tử Mân mà nói, Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi liếc nàng một cái. Nha đầu kia, hiện tại là thực sự càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Chính mình dù sao đã từng là sư phó của nàng, cho mình chừa chút mặt mũi không được sao? Lúc này, Diệp Huyền người đã đi tới vô tận trên bầu trời, nhìn cái kia đang không ngừng hạ lạc thật lớn vật hình cầu, hắn cảm giác cái này như là một cái tinh cầu đang chậm rãi rơi vào một tinh cầu khác, một dạng làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa, để cho Diệp Huyền càng khiếp sợ chính là, hắn có thể thấy cái này như là tinh cầu một dạng cự vật bên trong, cư nhiên thực sự ở vô số người, có đại địa, có sơn hà. Đây rõ ràng là thế giới kia. Nếu là để cho từ hai thế giới đụng nhau lời nói, cái kia, hai cái này thế giới người, có thể hay không đồng thời tiêu thất? Đang tại Diệp Huyền nghĩ như vậy thời điểm, trên bầu trời tinh cầu khổng lồ đột nhiên tiêu thất, cũng lại nhìn không thấy bất kỳ hình bóng. Sau một khắc, Diệp Huyền cảm giác được chính mình vị trí 803 thế giới đang không ngừng dâng lên vô tận linh khí. Hai cái này thế giới, cư nhiên ngay tại trước mắt hắn, trực tiếp dung hợp. Tại Diệp Huyền nhìn thấy trước mắt trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn khu vực, giống như là nó vẫn luôn tại nơi đó. Tư không thiên lạc, trời ạ, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao trên bầu trời lại đột nhiên ngã xuống một khóa cự cầu a, thật là doa người, may mắn trận banh này đột nhiên tiêu thất. Đúng lúc này, nhật ký bình luận trong vùng xuất hiện Tư Không Thiên Lạc mới bình luận. Yêu Nguyệt, ngươi cũng thấy đấy, trên bầu trời rơi xuống cự cầu. Tư Không Thiên Lạc cũng. Và các ngươi thế giới kia cũng xảy ra một dạng sự tình sao? Quá doa người. Giờ khắc này, sở hữu nhật ký chúng nữ đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Nhưng chỉ có Diệp Huyền cảm giác hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Ta nói có khả năng hay không? Kỳ thực là hai thế giới chạm vào nhau, cho nên các ngươi trong mắt chỗ đã thấy cầu chính là đối phương vị trí thế giới. Tư Không Thiên Lạc, ách, không thể nào, Diệp Huyền công tử, thế giới này tại sao có thể là cái cầu sao? Nguyên Thần, theo ta được biết, thế giới này vốn là nên một cái cầu, chỉ là chẳng biết tại sao, mặc kệ là chúng ta Âm Dương gia dùng hết thủ đoạn hay là người khác phương pháp gì, đều không biện pháp thành công chứng minh thế giới này là cái cầu. Nhưng Nhật Nguyệt sao trời, Đông Thăng Tây Lạc, này chỉ có thể dùng thế giới này là một cái cầu đến giải thích loại chuyện như vậy. Không sai, các ngươi trong mắt Trô đã thấy tất cả quỷ dị, cũng không phải là bởi vì không hợp lý, mà là bởi vì thế gian này có một loại sức mạnh đặc biệt tạo thành loại hiện tượng này, chỉ là loại lực lượng này vượt ra khỏi người nhận thức mà thôi. Các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Ta tận mắt thấy các ngươi hai thế giới dung hợp. Ai thấy Diệp Huyền bọc lại nhật ký mới nội dung, chúng nữ đều không khỏi một hồi kinh ngạc. Hai thế giới dung hợp? Không thể nào. Chương 338, Vân La, ta gọi tiếng lão công, ngươi cho ta đi. Chương 338, Vân La, ta gọi tiếng lão công, ngươi cho ta đi. Hai thế giới dung hợp, chuyện lớn như vậy, các nàng cư nhiên một điểm cảm giác cũng chưa có. Vừa rồi trên bầu trời cái kia to lớn cầu, không phải đột nhiên liền tiêu thất sao? Yêu Nguyệt, lẽ nào hai thế giới thực sự dung hợp? Ta cảm giác tu vi của ta dường như mơ hồ có đang đột phá dấu hiệu. Liên Tinh, Tỷ Tỷ, ngươi cũng có loại cảm giác này? Quách Tương, ta cảm thấy, mặc dù nói không ra rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng là tu vi của ta tựa hồ thực sự đang chậm rãi đột phá. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều kinh ngạc. Kỳ thực, các ngươi muốn biết thế giới của mình có hay không dung hợp, chỉ cần cảm ứng một chút, có hay không Tư Không Thiên Lạc vị trí tin tức, chẳng phải sẽ biết. Ngay tại chúng nữ kinh ngạc thời điểm, Diệp Huyền đối với các nàng nhắc nhở. Đúng vậy a. Chúng nữ đều không khỏi phản ứng lại. Chỉ cần các nàng có thể cảm ứng được Tư Không Thiên Lạc vị trí tin tức, cái kia chẳng phải kết. Lập tức, sở hữu nhật ký chúng nữ đều không khỏi nhắm hai mắt lại. Chỉ là, rất nhanh, có vài nữ nhân liền ý thức được không đúng, nhật ký của mình lại không chức năng này, chính mình thấu cái gì náo nhiệt. Ken, nhật ký chủ nhân muốn vì ngài nhật ký giao phó biếu tặng bản nhật ký công năng, xin hỏi có đồng ý hay không? Đúng lúc này, Tiêu Biển Vãn, Tô Tiểu Thung, còn có Thạch Thủy trong đầu, đều vang lên nhật ký thanh âm nhắc nhở. Biếu tặng bản nhật ký công năng, nhật ký chủ nhân Diệp Huyền có thể tùy thời thu hồi, xin chú ý. Mà tại phía xa thế giới kia bích giao, trong đầu đồng dạng vang lên thanh âm như vậy. Tất cả mới vừa thu được nhật ký tân nhân, trong đầu tựa hồ cũng vang lên tương tự thanh âm. Diệp Huyền đối với các nàng cũng không có keo kiệt, dù sao, coi như bây giờ không phải là, các nàng sớm muộn cũng sẽ là nữ nhân của mình sao? Diệp Huyền mặc dù ưa thích trang bức, nhưng là không thích cố tình tư thái trang bức, hắn chính là ưa thích nữ nhân, hơn nữa còn tất cả đều muốn, hắn thừa nhận, làm sao vậy? Những thứ này bắt được nhật ký nữ nhân, hắn tất cả đều ưa thích. Mặc dù bên trong có như vậy một hai biến thái, người bình thường căn bản không biện pháp khống chế, thậm chí bên trong có vài người cũng không thích hắn loại hoa này lòng nam nhân, hắn ra không sao cả, ngược lại hắn tất cả đều muốn. Được rồi, các vị mỹ nữ, ta đã cho các ngươi đều mở ra nhật ký tất cả công năng quyền hạn, các ngươi tiếp thu một chút. Tô Tiểu Thung, ô ô, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Diệp Huyền ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi quên việc này đâu. Tiểu Huyền Vãn, đa tạ. Thạch Thủy, không nghĩ tới, nhật ký cư nhiên thật sự có nhiều như vậy công năng, ta trước đó cư nhiên không tin. Ai, thực sự là hết ngồi đại giếng, đa tạ. Sau này Diệp công tử nếu là có cần, cứ tới Bách Xuyên viện tìm tại hạ nhất định phấn thân bái cốt, cũng muốn báo Diệp công tử ân này. Triều Linh, có đúng không? Cái kia Diệp Huyền ca ca muốn ngươi đây. Thạch Thủy, ách. Triều Linh công chúa nói giỡn, tại hạ liều yếu đào tơ, Diệp công tử thần tiên giống như người, làm sao có thể sẽ để ý tại hạ. Người tại Bách Xuyên viện Thạch Thủy, không nghĩ tới Triều Linh công chúa thế mà lại đột nhiên đến như vậy một câu, không khỏi cả người đều không kèm được, cái kia treo tử sắc thủy tinh vành thai đều đi theo hồng lên. Triều Linh, Diệp Huyền ca ca thích loại hình vẫn thật nhiều. Hắn cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế không được à, ta cũng không tính được mỹ nữ tuyệt thế, Diệp Huyền ca ca không phải là một ta. Chúng nữ, ách, vị công chúa này là gan, thật đúng là lớn. Vân La, ta đây. Các ngươi cũng có nhật ký đặc biệt chức năng có đúng không? Đều có tuyệt đối che trở lực, đều có gấp trăm lần tu hành tốc độ. Đều có thể tùy thời xuất hiện ở người khác bên người năng lực. Đều có thể vào kiên là cái gì mái nhà ấm áp. Vậy ta đâu? Vì sao ta không có? Diệp Huyền, ta là không phải đem ta đã quên. Đại Minh Hoàng cung bên trong, đột nhiên vang lên Vân La bất mãn tiếng gầm. Giác Lệ Tiếu, Diệp công tử, có phải hay không đem ta cũng cho đã quên? Đi qua hôm qua muộn sự tình, Giác Lệ Tiếu đã sớm bị Diệp Huyền thực lực cho khiếp sợ đến, đối với này nhật ký chức năng sự tình, nàng hiện tại cũng là tin so với nghi sinh ra. Nếu không có hiện tại nàng còn không có thu được nhật ký những công năng này mà nói, sợ rằng nàng đã trực tiếp tin chưa. Dù sao, còn không có đạt được, nàng có thể hoài nghi không phải các ngươi à, ta chưa các ngươi à, bất quá, ta này nhật ký năng lực, luôn là muốn lưu mấy người không có không phải, nếu như người người đều có lời nói, há không có vẻ giá quá rẻ. Cho nên, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước tạm thời không có rồi. Vân La, ách, người tại Đại Minh Hoàng cung Vân La không khỏi người choáng váng. Không phải, cũng bởi vì lý do này, ngươi liền không cho ta này nhật ký năng lực, hơi quá đáng a. Vân La, không được sao, Diệp Huyền ca ca, người ta cũng có thể gọi ngươi ca ca rồi, ngươi đem này nhật ký năng lực cho người ta có được hay không vậy? Triều Linh, Hoàng cô, có thể hay không đừng ở chỗ này cửa hiệu cắt tóc, nhiều người nhìn như vậy đâu. Vân La, bất kể rồi, các ngươi đều có nhật ký công năng, dựa vào cái gì theo ta không có, ta cũng muốn, Diệp Huyền ca ca, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đem loại kia thần kỳ nhật ký công năng cho người ta, ngươi để người ta làm cho ngươi cái gì đều nguyện ý. Triều Linh, ách, các vị không nên hiểu lầm, ta cùng với Vân La Hoàng cô kỳ thực không quen. Nhìn Vân La cư nhiên như thế mất mặt tại nhật ký bình luận trong vùng nội điên, Triều Linh chỉ cảm thấy rất lúng túng, vội vã cùng chúng nhật ký nữ môn viết thanh nàng cùng Vân La quan hệ giữa, miễn cho để cho người ta cho là nàng cùng Vân La là trộn lẫn lên. Giác Lệ Tiếu lúc này, Giác Lệ Tiếu không phải là không tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền cho tất cả mọi người nhật ký công năng, chính là không có cho nàng, còn có cái này gọi Vân La nữ nhân. Lấy Giác Lệ Tiếu khuôn mặt đẹp, thế gian này lại có nam nhân như thế cố ý chọc giận nàng, thật sự là ghê tởm. Trước đây như thế khí qua nàng, còn chỉ có Lý Tương Di đâu. Nhưng Giác Lệ Tiếu lại cảm giác Diệp Huyền trải qua Lý Tương Di còn có thể xấu. Dù sao, Lý Tương Di là đối với nàng một chút hứng thú cũng chưa có, đối phương thích nói như thế nào thì nói, nhưng này Diệp Huyền rõ ràng đối với thiên hạ mỹ nhân đều cảm thấy hứng thú, nhưng lại còn có thể dạng này đối với nàng, cái kia ha không càng lộ ra nàng Giác Lệ Tiếu mị lực không xong rồi. Có đúng không? Tay cầm nhật ký, nhìn đang tại bình luận trong vùng nổi điên hiểu rõ Vân La, Diệp Huyền bật cười một tiếng. Lập tức biết, cái kia tốt, ngươi gọi ta là một tiếng lao công, ta liền cho ngươi nhật ký công năng. Vân La, a. Đang tại Đại Minh Hoàng cung Vân La không khỏi trợn tròn mắt, nam nhân này, trước mặt nhiều người như vậy đùa giỡn chính mình à? Hắn không biết xấu hổ sao? Này, cái này có phải hay không chứng minh mị lực của mình quá, làm cho nam nhân này cũng không muốn mặt mũi đâu. Nghĩ như vậy, Vân La mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng đồng dạng có chút đắc ý. Vân La, cái này không được đâu, người ta vẫn là không có xuất giá hoa quốc đại quận chúa đâu. Chúng nữ nhìn nội dung nhật ký, đều ở đây âm thầm không nói. Nếu như người khác còn chưa tính, cho dù là Triều Linh, để cho nàng gọi Diệp Huyền một tiếng lao công, nàng có thể cũng là nếu kêu lên đi ra. Dù sao, nàng trước đó cũng đều chủ động cùng Diệp Huyền thổ lộ. Nhưng, lão công lối gọi này, coi như là ở nơi này tổng võ thế giới bên trong, cũng là chỉ ở giữa phu thê bí mật mới có thể gọi đặc biệt thân mật tử. Các nàng đều không biết xấu hổ gọi Diệp Huyền lão công qua, vẫn luôn là lấy phu quân để gọi Diệp Huyền. Nhưng bây giờ Diệp Huyền cư nhiên để cho Vân La gọi hắn một tiếng lão công, này Vân La nhưng là hoàng gia của chúa, không có khả năng làm cho đi ra a. Không gọi a, vậy quên đi, về sau cũng không cho ngươi. Vân La, ai ai ai, đừng, đừng a, ta gọi là được, lão công phu ốc. Vốn cho là Vân La là vô luận như thế nào cũng không khả năng phát ra được loại tin tức này. Có thể chúng nữ đều không nghĩ đến, này Vân La làm thành hoàng gia chủ nhóm, cư nhiên như thế nổi điên, trực tiếp đối với một cái chưa từng thấy qua nam nhân, thậm chí chẳng bao giờ nói qua nam nhân gọi ra lão công sảnh. Thực sự là cách cái lớn phổ. Chính là Yêu Nguyệt, cũng không nhịn được một miệng trà phun tới. Chương 339, Yêu Nguyệt, Phu Quân, nhanh, ta muốn chương 339, Yêu Nguyệt, Phu Quân, nhanh, ta muốn giờ khắc này. Triều Linh công chúa nhìn trong tay mình nhật ký bình luận trong vùng nội dung, suýt chút nữa nhịn không được muốn xông qua đem chính mình hoàng cô cho một bàn tay đập chết. Thực sự là quá cho hoàng gia mất thể diện a. Nàng cư nhiên thực sự liền kêu Diệp Huyền lão công. Nàng sao được gọi ra a? Vân La tự nhiên biết, nàng như vậy chứ Diệp Huyền lão công rất mất mặt. Bất quá, vậy thì thế nào? Hắc hắc, trước gọi hắn một tiếng, chờ hắn đem nhật ký công năng cho mình sau đó, chính mình liền trở mặt không nhận. Đến lúc đó, hắn có thể lấy chính mình thế nào, thực sự là cười nạo. Những nữ nhân này, từng cái thật là đần. Không biết cái gì gọi là xì nổ bụ trong chốc lát được sao? Ngoan, kêu nữa hai tiếng. Ngay tại Vân La cho rằng chính mình gọi ra sau đó lập tức có thể thu được Diệp Huyền nhật ký chức năng thời điểm, lại không nghĩ rằng Diệp Huyền lại cố ý đùa giỡn nàng. Cái này khiến nàng nhất thời cả người đều tức nổ tung. Ách mà đã sở hữu nhật ký chức năng chúng nữ, lúc này tuy nhiên cũng không rõ một hồi cổ quái, nhất là Tiểu Biển Vãn, Tô Tiểu Thung, còn có một bên Bích Giao, thậm chí là Giác Lệ Tiếu. Trước đó các nàng thật đúng là không có ý thức được Diệp Huyền thuận tay cho các nàng nhật ký công năng, rốt cuộc là cái dạng gì lợi hại tồn tại. Nhưng là, cho tới bây giờ, thấy một cái đường đường hoàng gia của chúa, tự nhiên chỉ là vì đạt được nhật ký công năng, ngay tại Diệp Huyền trước mặt bị như thế trêu chọc bừa, hơn nữa, nàng còn chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời. Các nàng mới đột nhiên ý thức được, này nhật ký công năng cũng không phải là các nàng chỗ biết tùy tiện như vậy đổ bật. Chỉ là Diệp Huyền đưa rất tùy tiện mà thôi, trên thực tế, này nhật ký công năng thực sự rất chân quý. Chân quý đến coi như là một cái hoàng gia của chúa, cũng phải vì này nhật ký công năng mà buông xuống ra mặt, hơn nữa, nàng còn phải xem Diệp Huyền tâm tình không một không. Vân La, ngươi nói thế nào không giữ lời a? Ta đều kêu, ngươi lại còn phải gọi ta. Muốn hay không? Vân La, các loại, ta gọi còn không được sao? Hảo lão công, ngươi cũng nhanh cho ta sao? Khốn kiếp Diệp Huyền, ngươi chờ ta. Vân La trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tại trong hư không cơ quả đấm, giống như là muốn đem Diệp Huyền bị đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Hừ, chờ ta đem ngươi nhật ký công năng lừa gạt tới tay, nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Được rồi, xem ở ngươi như vậy nghe lời phân thượng, liền cho ngươi a, tiếp lấy. Theo trong nhật ký, Diệp Huyền tin tức xuất hiện, Vân La cảm giác mình trong đầu, tựa hồ xuất hiện một cái thần bí thanh âm. Đang nhắc nhở nàng nhật ký có thể thu được chức năng mới. Đồng ý. Nàng không chút do dự, lập tức lựa chọn đồng ý sau đó, tại nhật ký bình luận trong vùng phát ra tin tức. Vân La, ha 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 ha, ngu ngốc Diệp Huyền, lão nương lừa gạt ngươi, muốn cho lão nương cứ gọi ngươi lão công, nào có dễ dàng như vậy, lão nương là tùy tiện như vậy người sao? Ngươi cũng quá đần, tùy tùy tiện tiện liền sẽ nhật ký công năng cho ta, hiện tại ta đã được này nhật ký công năng, ngươi vô dụng, ta mới sẽ không lại gọi ngươi lão công đâu. Chúng nữ chiêu linh, hoàng cô, ngươi có thể không thể, đừng có đùa bảo, ta rất nghiêm túc. Trước đó Vân La làm một chuyện, cũng đã đủ mất thể diện, nhưng là bây giờ, nàng lại làm như vậy chúng xấu lắm, hơn nữa còn một điểm hình tượng cũng chưa có. Nếu để cho ngoại nhân biết, Đại Minh quận chúa, hoàng đế muội muội, liền dáng vẻ đạo đức như thế, Đại Minh hoàng thất khuôn mặt đều muốn ném sạch. Cái kia, Vân La, ngươi có phải hay không? Không có nhìn kỹ, ta đưa tặng nhật ký công năng, ta nhớ không lầm, tự ta là có thể thu hồi lại. Ngay tại chúng nữ im lặng thời điểm, Diệp Huyền câu tiếp theo, nhất thời làm cho các nàng đều thần sắc cổ quái. Đúng vậy a, vừa rồi chỉ lo xem Vân La chơi đùa mất mặt, các nàng đều quên. Bị Diệp Huyền đưa ra nhật ký cùng công năng, hắn là có thể chính mình thu hồi đi. Nguyên bản vẫn còn ở đắc ý bên trong Vân La, không khỏi cả người đều ngây dại. Gì? Còn có việc này a? Chính mình vừa rồi làm sao không có chú ý tới? Nhất thời, Vân La chỉ cảm thấy chính mình cả người đều lúng túng phải nghĩ đào đất. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn đắc ý như vậy, tự cho là đúng nghĩ muốn nhiều chuyện như vậy đâu. Kết quả, thì ra là như vậy. Nay nhật ký công năng, Diệp Huyền là có thể chính mình thu hồi đi đó a. Lần này mất mặt ném đại phát. Lão công cũng gọi, nếu như lại để cho Diệp Huyền đem công năng thu hồi đi mà nói, cái kia nàng chẳng phải là nói không lão công. Nghĩ như vậy, Vân La cũng chỉ đành giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, tại trong nhật ký viết. Vân La, lão công người ta vừa rồi chỉ là với ngươi mở một trò đùa mà thôi, người ta gọi ngươi lão công là thật tâm, ngươi không nên hiểu lầm à, này nhật ký công năng, ngươi ngàn vạn lần không nên thu hồi đi à. Chúng nữ hảo tiện. Trên đời này, lại có Vân La hèn như vậy nữ nhân, hơn nữa, vẫn là này Đại Minh quốc của chúa. Triều Linh, ta lại hạ âm rõ ràng, ta theo Vân La hoàng cô kỳ thực cũng không quen thuộc Triều Linh một lần nữa viết thanh chính mình cùng Vân La quan hệ. Đùa gì thế, nếu để cho người biết nàng cùng Vân La quan hệ cũng không tệ lời nói, sợ là sẽ phải liền nàng cũng một chỗ pha trò à. Chờ lần sau gặp mặt, ta lại hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, lần này trước hết tha ngươi đi. Diệp Huyền đương nhiên biết, Vân La chính là loại này tính nết, không cần mặt mũi nữ nhân. Hắn vừa rồi chính là cố ý đùa Vân La có biểu hiện như vậy. Vân La, thật tốt quá, cảm tạ lão công thật tốt. Triều Linh, sớm biết, chính mình trước đó nên tại trong nhật ký giả dạng làm không biết Vân La hoàng cô bộ dáng. Hiện tại cùng với nàng một chỗ, thật sự là quá mất mặt. Hiện tại mọi người tất nhiên đều đã có nhật ký công năng, mới có thể cảm thụ được a, Tư Không Thiên Lạc vị trí. Yêu Nguyệt, Tư Không Thiên Lạc. Ý, thực sự là kỳ quái, ta cư nhiên thực sự cảm ứng được chỗ ở của nàng, nàng vị trí, không phải là Bắc Ly sao? Liên Tinh, đúng là Bắc Ly, thực sự là kỳ quái, trước kia Bắc Ly, không phải một mực tại cái kia sao? Vì sao chúng ta đối với Bắc Ly nhưng là hoàn toàn không biết gì cả? Hoàng Dung, thật thần kỳ à, ta cũng cảm giác Bắc Ly dường như vẫn ở nơi đó, nhưng là, ta trước đây dường như chẳng bao giờ để ý qua, có dạng này một quốc gia. Chúng nữ đều kinh ngạc, bởi vì các nàng đều cảm ứng được Tư Không Thiên Lạc vị trí. Cái chỗ kia, phản phất trước đây vẫn luôn tại thế giới này. Thế nhưng, khi các nàng cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại nhớ không nổi tới, trước kia bên trong lúc nào từng có một cái Bắc Ly quốc. Không hề nghi ngờ, đây chính là hai thế giới hô tương dung hợp, người của hai thế giới cũng chưa có cảm giác được có cái gì không đúng, thậm chí, ta hoài nghi, bọn hắn cũng không phát hiện, chính mình không chỉ có thực lực đang nhanh chóng đề thăng, hơn nữa, bọn hắn nguyên bản tu vi nên có biểu hiện lực đã ở đề thăng a. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mình rốt cuộc là thực lực đang biến cường, vẫn là thực lực của chính mình đại biểu cảnh giới uy lực đã ở theo thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. Nghe được Diệp Huyền một nhắc nhở như vậy, chúng nữ đều phản ứng lại, nhất là Giác Lệ thiếu. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, mình trước kia mặc dù thực lực tại người bình thường bên trong coi như là rất mạnh mẽ, thế nhưng rời phá khí thành cương đại tông sư chi cảnh còn kém rất xa. Nhưng là hiện tại, nàng mặc dù chỉ là một cái tông sư chi cảnh, nhưng là nàng nhưng ở bất chi bất giác ở giữa có thể phá khí thành cương. Hơn nữa, đối với tông sư cảnh giới mình có thể có cái loại này thực tế uy lực, chính mình trước đó dường như không có ý thức được có cái gì không đúng. Yêu Nguyệt, nói như vậy, ta cũng cảm thấy dị thường. Trước kia ta có thể căn bản sẽ không ngự kiếm, nhưng bây giờ ta cảm giác chỉ cần ta tâm niệm khẽ động là có thể để cho kiếm bay lên, mà không phải dựa vào chân khí mạnh mẽ đưa nó nhiếp khởi tới. Bởi vì hai thế giới dung hợp sau đó, cái này nguyên bản không có linh khí tổng võ thế giới đã bắt đầu xuất hiện thiên địa linh khí. Diệp Huyền đối với chúng nữ biết, ở nơi này có thiên địa linh khí thế giới, nộ tính cao, thiên phú mạnh mẽ người tương hội tại bất chi bất giác ở giữa thu được càng nhiều hơn tạo hóa. Đại khái đây là hai thế giới đứng đầu cường giả tại tự động đối xứng a. Nói cách khác, trước đó trên mặt nổi đại tông sư đỉnh phong chính là vô địch thiên hạ, mà thiên nhân cảnh chính là cao nhân tuyệt thế hiện tại. Cái thế giới này đại tông sư đỉnh phong sẽ nhờ vào hai thế giới dung hợp, tu vi nhanh chóng tăng lên đến thiên nhân cảnh, thậm chí là lục địa thần tiên cảnh. Hơn nữa, biểu hiện lực cũng sẽ theo kịp. Này đối với cái thế giới này tất cả người tập võ mà nói, chính là một kiện thiên đại hảo sự đâu. Yêu Nguyệt, ha 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 ha, quả nhiên là dạng này, thật tốt quá. Ta cho rằng ta cả đời này có thể luyện đến Minh Ngọc Công tầng thứ 20, đã là cuối. Thế nhưng nếu như hiện tại cái này có thiên địa linh khí thế giới lời nói, ta cảm giác ta coi như là tiến vào Minh Ngọc Công thứ 25 trọng cũng không phải vấn đề. Trọng yếu hơn chính là ta còn có thể lĩnh ngộ được rất nhiều trước đây lĩnh ngộ không được đồ vật. Phu quân, nhanh, ta muốn. Chúng nữ liên tinh, tỷ tỷ, đừng nói giỡn, ngươi cứ việc nói thẳng ngươi muốn Minh Ngọc Công phía sau tu luyện phương pháp à. Hô, chúng nữ đều thở dài một hơi, nguyên lai, yêu nguyệt lại tại nói đùa a. Chương 340, Tư Không Trường Phong, nhà của ta cải trắng vẫn bị khom lưng. Chương 340, Tư Không Trường Phong, nhà của ta cải trắng vẫn bị khom lưng. Núi Võ Đang, phái Võ Đang bên trong. Đang bế quan tiềm tu Trương Tam Phong đột nhiên trong lòng có lĩnh ngộ, nguyên bản trong lòng một mực tìm hiểu không thấu Thái Cực Tâm Pháp, vào thời khắc này cũng đã viên mãn như ý ở xung quanh thân hắn, một cổ thiên địa khí độ tự phát ngưng tụ thành hình, hóa thành một đạo hắc bạch sắc thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong, âm dương ngư không ngừng xoay tròn. Trương Tam Phong không chỉ có cảm giác mình tu vi trực tiếp tiến vào tại thiên nhân cảnh giới, hơn nữa, mình Thái Cực Tâm Pháp cũng bắt đầu bước chân vào chính đồ, giống như là một cái hoạn lộ thiên thang, đột nhiên ở trước mặt mình triển khai. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy hiện tại chính mình trong lúc phất tay thì có uy lực lớn. Này, đây là tình huống gì? Vì sao lão đạo đột nhiên cảm giác tâm niệm rộng rãi, không chỉ có công pháp tu luyện nhất lộ bình thản, hơn nữa, nguyên bản không lĩnh ngộ ra tới một ít võ đạo ý cảnh, đã ở lúc này trở nên thông thấu như ý. Trương Tam Phong gương mặt không hiểu. Hắn cảm giác chính mình không chỉ là tu vi trở nên mạnh mẽ, hơn nữa, phản phất coi như tu vi không trở nên mạnh mẽ, người cũng so với trước kia mạnh rất nhiều. Không chỉ có là Trương Tam Phong, người trong võ lâm, mỗi cái cũng cảm giác mình so với trước kia mạnh không ít. Chỉ là, đối với việc này, phần lớn người đều không cảm giác được nơi nào không đúng, chỉ cảm thấy là mình đột nhiên ngộ hiểu, lập tức trở nên so với trước kia mạnh không ít. Phải biết rằng, ngay cả sở hữu nhật ký chúng nữ nhóm, cũng đều nghĩ lầm các nàng mình là đột nhiên tu vi trở nên mạnh mẽ, tài tử trở nên mạnh mẽ, căn bản không nghĩ tới, thế giới này đã bị toàn phương vị tăng cường. Đại Tân Quốc, Âm Dương Giang Nguyệt Thần lúc này nhưng là đối với cái này cảm xúc sâu hơn. Nàng có thể cảm giác được, mình quả thật trở nên mạnh mẽ, trước đây nguyên bản chỉ có thể dùng để qua mặt người một ít tiểu pháp thuật, bây giờ lại cũng có cực cao uy năng. Này, đại khái chính là Diệp công tử nói tới, hai thế giới dung hợp sau đó sinh ra kết quả a, địa vị cao đối xứng, phần lớn người mạnh nhất đối xứng phần lớn người mạnh nhất, bởi vì cái kia Tư Không Thiên Lạc vị trí thế giới võ lực giá trị so với chúng ta vị trí cái này tổng võ thế giới võ lực giá trị càng cao, cho nên chúng ta này toàn bộ tổng võ thế giới người thực lực đều đi theo tăng lên. Có thể chuyện như vậy trước đây kỳ thực đã từng xảy ra rất nhiều lần, chỉ là chúng ta cũng chưa có cảm giác được mà thôi. Thuận tay ngưng tụ ra một đạo thắng thuật về phía trước vung đi, Nguyệt Thần tận mắt thấy, nguyên bản là tại trước mắt nàng một gốc cây, cứ như vậy hư không tiêu thất ở tại trước mắt. Nay chủng loại giống như ẩn thân thuật các loại thủ thuật che mắt, hiện tại lại có thể có hiệu quả như thế, thật là khiến người thán phục. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ vị trí thế giới thực lực tiêu chuẩn tổng thể để thăng, ký chủ thu được giải đặc biệt lệ, hệ thống công năng, hình ảnh cảm giác, ký chủ có thể mang trong đầu có chút hình ảnh trực tiếp hiện ra tại trong nhật ký, không chi phí tận tâm nghĩ, đem trong đầu hình ảnh thuật lại. Diệp Huyền, ta vị trí thế giới thực lực tiêu chuẩn tổng thể để thăng, theo ta có quan hệ, hệ thống ngươi liền cho ta phần thưởng. Ta đều nói, lần sau ngươi nếu như muốn cho ta khen thưởng, thực sự nghĩ không ra lý do gì, không cần phải nói lý do gì. Trong lòng phun tào một cái câu, nhưng nhìn hệ thống này chức năng mới, Diệp Huyền nhưng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hình ảnh này cảm giác thật đúng là quá hữu dụng a. Dù sao hắn mỗi ngày viết nhật ký, vì để cho chúng nữ xem nhật ký thời điểm có đại nhập cảm, nhưng cũng xem như là hao hết tâm tư. Nhưng đồng dạng nội dung viết sinh ra, Diệp Huyền mình cũng rất chán a, hiện tại có hình ảnh này cảm chức năng, sau này hắn cũng không cần lo lắng có chút hình ảnh hắn miêu tả không ra ngoài, có thể tiết kiệm rất nhiều văn chương. Tư Không Thiên Lạc cũng nói cách khác, Diệp Huyền công tử hiện tại thực sự đã theo ta tại cùng một cái thế giới. A, người tại Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nhịn không được ý xấu hổ, một tiếng thét chói tai hô lên. Nàng một tiếng này, ngược lại là đem vừa vặn từ bên người nàng đi qua Tư Không Trường Phong làm cho sợ hết hồn. Làm thành nữ nhi nô lệ chính hắn, trong nháy mắt lách mình đi tới nhà mình nữ nhi trước mặt, đối với nàng hỏi, "Nữ nhi ngoan, ngươi làm sao vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thành thật mà nói, Tư Không Trường Phong trong khoảng thời gian này thực sự rất lo lắng nữ nhi của hắn Tư Không Thiên Lạc trạng thái tinh thần. Từ ngày đó nàng tựa hồ yêu cái kia vẽ lên nam tử sau đó, nàng liền cả ngày thần thần bí bí, phải là trốn địa phương không người tu luyện chân khí, hoặc là đột nhiên đối với không khí cười ngây ngô. Có đôi khi sẽ còn tự quyết định. Tư Không Trường Phong đều có chút lo lắng, có phải hay không cái tiểu tử thúi kia khi dễ nhà mình nữ nhi. Nhưng, nữ nhi ra tâm sự, hắn lại không tốt hỏi nhiều, chỉ phải cả ngày ở một bên lo lắng vô ích. Hy vọng có thiên nữ mà có thể đưa nàng tâm sự đối với mình này đáng thương cha nói ra, để cho mình hảo hảo khuyên bảo nàng một chút đã. Không có, không có gì. Tư Không Thiên Lạc chỉ là sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng lắc đầu. Không Cầu Tiên Hoa còn bản năng đem vật cầm trong tay nhật ký hướng về phía sau rụt một cái. Nhưng là, nàng động tác này càng làm cho Tư Không Trường Phong đau lòng. Rốt cuộc là người nào tên ghê tởm, làm hại nhà mình này yên lành một khóa cải trắng, cả ngày dạng này mất hồn mất vía. Hắn nơi nào biết, Tư Không Thiên Lạc hiện tại là lại hưng phấn, vừa kinh ngạc, lại xấu hổ. Bởi vì, trước đó nàng tại nhật ký bình luận trong vùng, bị chúng nữ cho lắc lư lấy luyện trong nhật ký công pháp. Nói cách khác, nàng kỳ thực mình cũng thầm chấp nhận ưa thích Diệp Huyền, muốn làm Diệp Huyền nữ nhân. Thế nhưng, vấn đề này là, nàng kỳ thực trước đó căn bản là còn chưa làm hảo tâm lý do chuẩn bị kia mà, nàng là bị dao động, nàng cho rằng ngược lại hai thế giới nói không chừng về sau cũng không thể dung hợp một chỗ, nàng cho dù có ý nghĩ như vậy cũng không có quan hệ thế nào. Nhưng hiện tại Diệp Huyền thực sự hiện tại tại trước mặt nàng lời nói, nàng khả năng liền luống cuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Với hắn xấu làm sao? Không được, Tư Không Thiên Lạc, ngươi nhưng là phải lập chí làm một cái chân chính nữ hiệp, không dựa vào phụ thân, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đâu? Hơn nữa, ngươi cũng không phải không thích hắn, lẽ nào chỉ là bởi vì xấu hổ, ngươi liền muốn làm này trái lương tâm sự tình sao? Mắc cỡ chết được. Hy vọng hắn đừng lập tức liền xuất hiện ở trước mặt của ta, cho ta vài ngày thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta phải biết rằng, cái này đại phôi đảng, nhưng là rất hư, trên cơ bản lần đầu tiên gặp mặt, là có thể lôi kéo nữ nhân hướng trên giường đi. Bất quá. Nghĩ đến đây, Tư Không Thiên Lạc lại có chút hiếu kỳ. Nhiều như vậy nữ nhân, mọi người nhật ký cũng không giống những cái kia mới tới, một điểm bảo hộ lực lượng cũng chưa có, còn phải dựa vào Diệp Huyền cho các nàng mới có. Các nàng tại Diệp Huyền trước mặt, cứ như vậy không hề có nguyên tắc sao? Là như thế nào cái đều là bị Diệp Huyền tùy tùy tiện tiện liền kéo đến trên giường đi đâu? Lẽ nào, Diệp Huyền mị lực thực sự lại lớn như vậy? Rất muốn kiến thức một chút. Nghĩ như vậy, Tư Không Thiên Lạc mặt lại hồng. Ách nhìn nhà mình nữ nhi cái dạng này, Tư Không Trường Phong cũng là không khỏi trở nên đau đầu. Cái kia trong bức họa tiểu tử thối, tốt nhất nhanh lên xuất hiện ở trước mặt của ta, xem ta này làm nhạc phụ không cắt đứt chân của ngươi. Để ngươi khom lưng nhà ta cải trắng, lại không dám cho nàng một câu trả lời thỏa đáng, để cho nàng cả ngày cái bộ dáng này. Cùng. Chương 341, đã từng vô địch thiên hạ Lý Tương Di. Chương 341, đã từng vô địch thiên hạ Lý Tương Di. Cha Tư Không Thiên Lạc ánh mắt chuyển hướng nhà mình phụ thân, cuối cùng nhớ ra cái gì? Nàng muốn chứng minh một chút, mình nghĩ đến cùng có sai lầm hay không? Ngươi có biết hay không, phái võ đang Trương Tam Phòng, Trương Chân Nhân. Đương nhiên nhận thức. Tư Không Trường Phong nói ra, đây chính là võ đang khai phái chi tổ, lục địa thần tiên giống như nhân vật, ta cha ngươi làm sao có thể sẽ không biết? Dạng này à? Tư Không Thiên Lạc lại hỏi, vậy ngươi biết, cái kia Trương Chân Nhân phái võ đang đứng ở nơi nào? Phái võ đang, tự nhiên là đứng ở Đại Nguyên Quốc núi võ đang. Tư Không Trường Phong theo miệng nói ra, tại Đại Minh Quốc, dường như cũng có phái võ đang chỉ nhánh. Nghe Tư Không Trường Phong mà nói, Tư Không Thiên Lạc không khỏi âm thầm khiếp sợ, bởi vì những nội dung này trước đây ở cái thế giới này cũng chưa có, cha của mình không có khả năng biết loại chuyện như vậy. Xem ra thật là hai thế giới dung hợp, đưa tới người của hai thế giới rất đương nhiên liền tiếp nhận rồi những biến hóa này. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là cái gì thiên thạch vũ trụ va chạm đại địa mang đến trần thế hủy diệt đâu, ta đều đã làm xong cứu vớt thế giới chuẩn bị, không nghĩ tới lại là hai thế giới chân chính dung hợp chẳng cảnh, thật là có ý tứ. Thạch Thủy, Diệp công tử cao thượng. Liên Hoa lâu bên ngoài, Thạch Thủy cô nương nhịn không được đưa mắt hướng lên bầu trời nhìn lại, bởi vì ngay mới vừa rồi toàn thế giới tất cả mọi người quả thực đều có một loại thế giới sắp sửa bị diệt ảo giác. Coi như là nàng đối mặt vậy cơ hội là thiên địa đại trùng tràng giống như khủng bố chẳng cảnh, trong lòng muốn nói không sợ, vậy dĩ nhiên là giả. Lúc này là cái người là hy vọng sẽ có một người đứng ra cứu vớt toàn bộ thế giới, nhưng như vậy nguy cơ ngoại trừ Diệp Huyền không có bất kỳ người nào có tư cách cứu vớt. Cho nên khi biết Diệp Huyền lên trời thời điểm, Thạch Thủy trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Nàng không biết Diệp Huyền rốt cuộc muốn làm như thế nào mới có thể ngăn cản kinh khủng như vậy một hồi nguy cơ, nhưng là nàng thực sự rất khiếp sợ. Diệp Huyền có thể cứu chữa thế lực lượng, hơn nữa nguyện ý ở cái thế giới này rơi vào nguy cơ thời điểm đứng ra, hắn quả thực cũng coi là thế gian này đích thực anh hùng. Tiêu Điển Vãn, người mang tuyệt thế tu vi, có tiên thần lực lượng, Diệp công tử lại nguyện ý cứu vớt hắn biết từng cái rơi vào trong nguy nan người, bất luận nam nữ lao ấu, chỉ cần đáng giá hắn cứu, hắn đều nguyện ý xuất thủ, hơn nữa từ trước tới giờ không nói cần gì hồi báo, chỉ cần một khỏa lòng cảm ơn là đủ rồi. Diệp công tử phẩm hạnh đúng là thế gian hiếm thấy, làm người ta kính nể. Tiêu Điển Vãn ánh mắt đồng dạng nhìn về phía bầu trời, chỉ là nàng còn có ít lời không có nói ra. Diệp Huyền không chỉ có là người tốt, hơn nữa còn là một người hào sắc. Hắn thật là bên người có nhiều hơn nữa nữ nhân, cũng vẫn là sẽ nhịn không được muốn có được càng nhiều hơn nữ nhân loại kia, lòng tham không đáy người. Nếu là bình thường nam nhân, giống như hắn dạng này, sợ là sớm đã bị người chán ghét ra, nhưng hắn cũng không phải bình thường nam nhân a. Thế gian này không thể tìm không ra một cái so với hắn hoàn mỹ hơn nam nhân. Có thể chính vì hắn quá hoàn mỹ, thế gian này không có bất kỳ một cô gái có thể đơn độc thừa nhận hắn yêu, cho nên hắn mới như thế hoa tâm cũng khó nói. Một cái nam nhân ưu tú không đáng sợ, sợ là sợ hắn còn đem nữ nhân trở thành trong mắt chuyện trọng yếu nhất. Cái kia, nam nhân như vậy, đối với nữ nhân lực hấp dẫn sẽ rất đáng sợ. Phía trước, Liên Phương chính là Liên Hoa lâu đi. Không chỉ có là Thạch Thủy đang tìm Liên Hoa lâu, hơn nữa, Tiểu Huyền Vãn đã ở tìm Liên Hoa lâu. Mặc dù đi qua Diệp Huyền nhật ký, nàng đã buông xuống đã từng hổ thẹn, thế nhưng có một số việc, nàng vẫn là muốn nói rõ ràng tương đối khá. Liên Hoa lâu, giống như là một tòa đột nhiên xuất hiện ở trên đường cao lâu, đứng ở nơi đó. Người đi trên đường ngay từ đầu đối với này Liên Hoa lâu rất là kinh ngạc, thậm chí một lần cho rằng Liên Hoa lâu là chẳng lành điểm báo trước, nhưng là về sau, tại biết này Liên Hoa lâu bên trong ở một vị có thể cải tử hồi sinh thần y Lý Liên Hoa sau đó, mọi người mỗi lần nhìn nơi này ánh mắt lại tràn đầy kính ý, chỉ là bọn hắn lại không biết, cái gọi là thần y Lý Liên Hoa, bất quá là một cái dựa vào có chút ý thuật gạt người phiến tử mà thôi. Đương nhiên, nói cứng Lý Liên Hoa là gạt người cũng không đối với, nói cho cùng, vẫn là người giang hồ nghe nhầm đồn bậy, đem hắn ý thuật thần hóa. Tại Kiêu Huyền Bán vừa mới đến Liên Hoa lâu thời điểm, vừa vặn lại đụng phải Thạch Thủy mang theo Bách Xuyên bên người. Hai nàng không khỏi mở ra, lập tức nhìn nhỏ cười. Tất cả mọi người là sở hữu nhật ký người, mặc dù trước đây quan hệ đã phai nhạt, nhưng là dựa vào nhật ký, quan hệ của các nàng hiện tại lại thích. Đông đông đông. Thạch Thủy dẫn đầu một bước, tiến lên gõ Liên Hoa lâu đại môn. Rất nhanh, đại môn liền mở ra. Bên trong xuất hiện là một cái diện mạo trắng nõn, nhìn hết sức trẻ tuổi nam tử. Hắn nhìn thực sự tuổi rất trẻ, tối đa cũng bất quá là 27-28 bộ dáng, chỉ là trên người hắn mặc trên y phục tràn đầy mù bá, có vẻ tuổi của hắn hơi lớn, da tay của hắn rất trắng, Bạch đã có chút bệnh trạng, dung mạo anh tuấn văn nhã, lại không phải loại kia làm người ta đã gặp qua là không quên được anh tuấn, từ trên người của hắn thả ra là một cổ phảng phất coi nhẹ thế gian hết thảy tùy ý cảm giác. Khi nhìn đến Thạch Thủy trong nháy mắt, trong mắt của hắn tựa hồ di chuyển qua vẻ kinh ngạc. Nhưng này vẻ kinh ngạc trong nháy mắt liền tiêu thất. Nếu như không phải Thạch Thủy có chuẩn bị mà đến, sợ là thật đúng là cũng bị hắn giấu giếm được đi không. Các loại nam tử ánh mắt lại chuyển hướng một bên Tiểu Huyền Văn thời điểm, hắn không khỏi thần sắc càng là biến đổi. Này vẻ kinh ngạc, hắn rốt cục vẫn phải không có nhịn được. Lập tức hắn lộ ra một ít dáng vẻ lúng túng, đối với hai nàng hành lễ nói ra, xin lỗi xin lỗi. Không biết sáng sớm lại có hai vị như vậy mỹ nhân bái phỏng, không cẩn thận xem ngây người, không biết hai vị cô nương tìm ta có chuyện gì. Lý công tử nhìn trước mắt Lý Liên Hoa, Thạch Thủy dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta có việc chuyên đến đây bái phỏng, không biết Lý công tử có thể hay không trước vào chúng ta đi vào. Đâu có, đâu có. Lý Liên Hoa cũng biết chính mình trong khoảng thời gian này là không giải thích được có tiếng. Mặc dù trong lòng của hắn thập phần kinh ngạc, chính mình thế mà lại vào lúc này thấy hai người này, nhưng là trên mặt của hắn nhưng là một bộ rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh biểu tình. Bởi vì hắn quả thực không muốn cùng các nàng có cái gì dính líu. Hai vị cô nương mời đến. Nói, hắn tránh ra thân hình của mình. Thạch Thủy còn có Kiều Uyển Vãn hai nàng lập tức trước sau đi vào Liên Hoa lâu bên trong. Này Liên Hoa lâu, nhìn tựa hồ là một cái rất lợi hại có thể di động thức trúc lâu, người ở bên ngoài xem ra, bao nhiêu là có chút rất cao thượng. Nhưng sau khi đi vào, mới có thể thấy được, bên trong hết thảy đều rất đơn sơ. Cả tòa trong lầu, tạp thất tạp bát, bày một ít trúc chế gia cụ, giá trị không được vài đồng tiền. Nhìn bên trong chẳng cảnh, Thạch Thủy cùng Tiểu Uyển Vãn đều không khỏi nhìn nhau, lập tức cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, đã từng đệ nhất thiên hạ Lý Tương Di, bây giờ lại rơi qua được kết quả như thế này. Hai người bọn họ cũng là người thông minh. Trước đó một mực không rõ, vì sao Lý Tướng Ba, bảy di võ công, có thể ở này Đại Minh Giang Hồ bên trong kiếm ra một cái vô địch thiên hạ danh tiếng tới, trên lý thuyết mà nói, đây là chuyện không thể nào a. Đại Minh Giang Hồ bên trong, chứ không nói nhân tài mới nổi yêu nguyệt liên tinh, chính là đại hiệp Yến Nam Thiên võ công, còn có rất nhiều võ lâm tiền bối cao nhân, người nào không thể so với Lý Tương Di càng mạnh. Lý Tương Di đệ nhất thiên hạ danh tiếng, ở trước mặt những người này, giống như là một chê cười. Có thể Lý Tương Di quả thực đệ nhất thiên hạ rất dài một đoạn thời gian a, chuyện cho tới bây giờ, tất cả đều có giải thích. Sợ rằng Lý Tương Di vô địch thiên hạ là ở thế giới dung hợp trước đó chuyện đã xảy ra. Các loại thế giới dung hợp sau đó, thiên hạ của hắn hạng nhất mặc dù ở, nhưng là võ công lại không đảm đương nổi cái danh này. Nói cách khác, Lý Tương Di đã từng đúng là vô địch thiên hạ. Một cái như thế vô địch thiên hạ người, bây giờ lại qua được thảm như vậy, làm sao không để cho người ta thổn thức. Vô địch thiên hạ Lý Tương Di đã ngã xuống. Chương 342, Lý Liên Hoa là vị kia rất nổi danh Diệp Huyền. Chương 342, Lý Liên Hoa là vị kia rất nổi danh Diệp Huyền. Nếu chỉ là thấy Thạch Thủy, Lý Tương Di có thể còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Nhưng là, bây giờ thấy Kiều Uyển Vãn, trong lòng của hắn làm sao có thể bình tĩnh hạ xuống? Mặc dù hắn giả ra một cái phó rất bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng chân của hắn hay là tại không tự chủ run rẩy. Hắn vẫn cho là tứ cố môn người từ bỏ hắn, thế nhưng hắn có ở đây không biết chân tướng thời điểm, cũng đã bình thường trở lại. Hắn cũng đồng dạng vẫn cho là Kiều Uyển Vãn tại người khác sinh chung nhất ưu tối thời điểm từ bỏ hắn, nhưng hắn đồng dạng tại còn không biết chân tướng thời điểm, trong lòng cũng bình thường trở lại. Chỉ là khi lại một lần nữa thấy những thứ này cố nhân, trong lòng của hắn làm sao có thể một điểm ba động cũng không có. Không biết hai vị cô nương tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Hắn đối với Thạch Thủy cùng Tiểu Uyển Vãn chắp tay hành lễ nói. Lý Liên Hoa Thạch Thủy nhìn Lý Liên Hoa, mở miệng nói, hoặc có lẽ là Lý Tương Di, ngươi làm thành tứ cố môn môn chủ, tại tứ cố môn người cần nhất ngươi thời điểm, ngươi lại chuẩn mất bạt vô âm tín, ngươi thực sự cảm thấy được không? Nghe vậy, Lý Liên Hoa không khỏi thần sắc khẽ biến, lập tức cười mỉa một tiếng, nói ra, vị cô nương này, ngươi có phải hay không đang cùng tại hạ nói đùa? Tại hạ Lý Liên Hoa cũng không phải là cái kia đại danh đỉnh không một đỉnh Lý Tương Di. Ai đùa giỡn với ngươi? Thạch Thủy sắc mặt phát lạnh, căm tức nhìn Lý Liên Hoa, nói ra, lừa gạt người lừa gạt không biết, ta đã nói ra tên của ngươi, ngươi tại trước mặt của ta, hà tất giả bộ. Ho khan Lý Liên Hoa nghe vậy, chỉ phải cười khổ một tiếng, lúng túng nói, hai vị, Lý Tương Di đã chết, chết ở Đông Hải bên cạnh, tại hạ thật chỉ là Lý Liên Hoa. Lý Tương Di thực sự đã chết rồi sao? Tiêu Uyển Vãn theo miệng nói ra. Ánh mắt của nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Liên Hoa, nỗ lực từ trên người hắn tìm được một điểm ban đầu cái bóng. Nhưng tiếc là chính là hiện tại Lý Liên Hoa thật chỉ là Lý Liên Hoa, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia hăm hở Lý Tương Di. Đúng vậy, Lý Liên Hoa mở miệng nói, Lý Tương Di đã chết, cũng sẽ không trở lại nữa. Trước đây Thạch Thủy nói ra, tứ cố môn ra kẻ phản bội, có người đối với ngươi hạ bích trà chi động, hơn nữa đem tứ cố môn tinh nhuệ tất cả đều dẫn tới Kim Viên Minh tổng đàn, đưa tới trong vòng một đêm tứ cố môn người tử thương thảm trọng, tinh nhuệ mất hết, cũng không phải chúng ta không có chạy tới Đông Hải tới cứu ngươi, mà là bởi vì chúng ta căn bản cũng không biết việc này. Nếu như ngươi nói ngươi tha thứ tứ cố môn, cái kia ta cảm thấy ngươi này phần tha thứ tứ cố môn người cũng không cần. Ngược lại là ngươi tại tứ cố môn cần nhất ngươi trở về chủ trì chân tướng thời điểm, chỉ một người chạy đến một bên trồng nổi lên đồ ăn, đưa tới tứ cố môn giải tán, ngươi mới là cần đối với tứ cố môn tín nhiệm ngươi người làm ra giải thích người kia. Nghe vậy, Lý Liên Hoa không khỏi thần sắc đại biến, không thể tin nhìn trước mắt Thạch Thủy. Vị này đã từng vẫn còn ở bọn họ dưới học tập phá án kỹ xảo tiểu cô nương, bây giờ đã trưởng thành một vị thanh lệ mỹ nhân. Nhưng Lý Liên Hoa cũng không phải đang thưởng thức Thạch Thủy khuôn mặt đẹp, mà là muốn từ Thạch Thủy trong mắt nhìn ra nàng có hay không lừa hắn. Nhưng để cho hắn càng khiếp sợ chính là Thạch Thủy thái độ vẫn bình tĩnh, nhưng không có nửa điểm dở trò bị bợm ý tứ. Nói cách khác, trước đây cũng không phải là Tứ Cố Môn người phản bội hắn, mà là Tứ Cố Môn gia kẻ phản bội. Tất cả mọi người bị kẻ phản bội tính toán. Giờ khắc này, Lý Liên Hoa không khỏi tâm thần đại chấn. Hắn không nghĩ tới, nguyên chuyện là cái bộ dáng này. Hắn cho rằng là chính bản thân hắn một mực khư khư cố chấp, đưa tới Tứ Cố Môn người cùng hắn cùng, lúc này mới tại hắn cần nhất thời điểm phản bội hắn. Nguyên lai là dạng này. Buồn cười là, loại chuyện như vậy, lấy bản lĩnh của hắn, những năm gần đây, hắn nếu là ở Tứ Cố Môn mà nói, sợ là đã sớm biết chân tướng. Nhưng là, hắn lại bị chính mình hành hạ nhiều năm như vậy, còn cùng đã từng bị phản bội oán hận bình thường trở lại. Hắn đột nhiên cảm giác, chính mình những năm gần đây hành vi có chút được cười. Trong lúc nhất thời, Lý Hoa chút nói không ra lời. Ngươi biết kẻ phản bội là ai chăng? Thạch Thủy lại nói tiếp, hắn là một cái, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng người. Là ai? Lý Liên Hoa không khỏi hít sâu một hơi, luôn cảm giác chính mình kế tiếp sẽ bị một cái sự thực rất đáng sợ đả kích. Vân Bị Khâu. Thạch Thủy nói ra. Lý Liên Hoa không khỏi càng thêm chấn kinh rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại là Vân Bị Khâu. Không có khả năng a, làm sao có thể lại là hắn? Ngươi nghĩ không ra a? Thạch Thủy cười nói. Làm sao có thể, lời đã nói đến chỗ này phân thượng, Lý Liên Hoa sẽ không để ý thừa nhận mình chính là Lý Tương gì, chỉ ít, đã từng là. Hắn nhịn không được hỏi, hắn tại sao muốn phản bội ta? Hắn không phải cho tới nay nhất ủng hộ ta người sao? Vì sao, còn có thể là vì cái gì? Thạch Thủy ở một bên nói ra, còn không phải là bởi vì, người ta so với ngươi càng hiểu rõ Thương Hoa Tiết Ngọc, Kim Viên Minh Phó Minh Chủ Giác Lệ Tiếu, ngươi gặp qua chưa, nàng chỉ là đối với Thạch Thủy nói, nếu là ngươi giết Địch Phi Thanh, cái kia nàng liền sẽ vì Địch Phi Thanh cho cùng, nếu như Tứ Cố Môn diệt Kim Viên Minh mà nói, cái kia nàng thì phải chết không nơi táng thân. Vân Bị Khâu cũng không muốn thấy như thế một vị mỹ nhân chết, nói như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không gặp được vị kia mỹ nhân. T. Lý Liên Hoa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được chính mình nghe được lý do, cư nhiên là như thế này. Giang hồ này bên trên có mấy người nam nhân thật đem huynh đệ đem so với nữ nhân quan trọng, cũng liền ngươi Lý Tương Di đem huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục tưởng thật à? Thạch Thủy lại tại vừa lái miệng nói ra. Mặc dù hắn biết chuyện này Lý Tương Di cùng phần lớn Tứ Cố Môn người đều là người bị hại, nàng vốn không nên pha trò Lý Tương Di, nhưng là nàng không rõ muốn thay một bên Kiều Huyền Vãn nói mấy câu. Đại khái là bởi vì tất cả mọi người có nhật ký, quan hệ thân mật hơn A Lý Liên Hoa thân thể, không tự chủ run rẩy. Sắc mặt của hắn đã ở trắng bệnh, những năm gần đây hắn vẫn luôn cho rằng Tứ Cố Môn đã toàn bộ phản bội hắn, Tứ Cố Môn không thể tin, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới muốn hồi Tứ Cố Môn tìm được biện pháp giải độc. Mà bây giờ hắn đã sớm độc nhập cốt thủy, trước đó còn có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng là bây giờ nghe chân tướng, hắn vẫn nhịn không được khí huyết dâng lên, một búng máu phun tới. Ngươi không sao chứ? Kiều Huyền Vãn nhìn Lý Tương Di cái bộ dáng này, có chút bận tâm đứng lên. Nàng đang muốn đi tới, có thể Lý Liên Hoa lại khoát tay áo. Hắn lau mép một cái tiên huyết, nói ra, việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Hắn mặc dù người đã không ở Tứ Cố Môn, nhưng là trên giang hồ một sự tình, hắn trên thực tế so với 807 ai cũng quan tâm. Nếu không, hắn thì như thế nào có thể bảo lưu phá án năng lực? Này Liên Hoa lâu cố sự cũng không có biện pháp nói tiếp. Cho nên Lý Liên Hoa biết, trong khoảng thời gian này, Bách Xuyên viện bên trong cũng không có chuyển ra cái gì biến cố lớn. Nếu như chuyện như vậy bị vạch trần mà nói, cái kia cũng sớm đã tại trên giang hồ huyên náo phí phí dương dương mới đúng. Ta tự có biện pháp của ta. Thạch Thủy nói ra, là một người tên là Diệp Huyền người nói cho ta biết. Diệp Huyền. Nghe vậy, Lý Liên Hoa đầu tiên là ngẩn ra, lập tức thần sắc hơi đổi. Là vị kia. Gần nhất trong giang hồ rất nổi danh khí, lấy lực một người, tự nhiên cưới Di Hoa cung đại cung chủ, nhị cung chủ, còn cưới Mộ Dung Sơn trang ba vị tiểu thư Diệp Huyền. Nói lên việc này, Lý Liên Hoa cũng là không khỏi âm thầm phun tào. Hắn Lý Liên Hoa ngay cả mình một cái mối tình đầu đều không thủ được, cái kia Diệp Huyền khét ngược, lập tức liền cưới trong trốn giang hồ hai vị tuyệt sắc đại mỹ nhân, vẫn là tỉ muội, hơn nữa hai vị này tuyệt sắc đại mỹ nhân, nghe nói vẫn là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Điều này cũng làm cho coi là, hắn còn lại cưới Mộ Dung Sơn trang ba vị giai nhân tuyệt sắc, lại là ba cái tỉ muội. Người này cùng người sự chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, này Diệp Huyền, lại có một ngày còn có thể với hắn dính líu quan hệ. Hắn cũng biết 9 năm trước trận tướng, hắn là làm sao mà biết được, sẽ không phải việc này cùng hắn có quan hệ a? Làm thành một cái chân chính hình rõ xét, Lý Liên Hoa bản năng tại hoài nghi lấy tất cả khả năng. Nếu như không phải Diệp Huyền cùng việc này có liên quan, thực sự rất khó giải thích, hắn là làm sao biết chuyện của nơi này. Dù sao, Bách Xuyên viện nhiều người như vậy, đều không người biết, là Vân Bị Khâu phản bội. Chương 343, Lý Liên Hoa, này Diệp Huyền rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chương 343, Lý Liên Hoa, này Diệp Huyền rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chính là hắn. Nghe được Lý Liên Hoa khiếp sợ hỏi, Thạch Thủy cũng là không khỏi nét mặt một hồi âm thầm bật cười. Này Diệp Huyền có thần tiên giống như bản lĩnh, chân chính vô địch thiên hạ thực lực. Thậm chí, hắn có thể tại hai thế giới gần đụng nhau thời điểm, đều có sức mạnh, có thể đồng thời cứu hai thế giới. Loại này vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng nam nhân, vốn nên đã sớm nổi danh trên đời ở giữa. Nhưng là, bởi vì thế giới này quá, đưa tới tin tức lưu thông tốc độ còn không có chính hắn chạy nhanh, hiện tại thế nhân căn bản không biết Diệp Huyền thật lợi hại. Ngược lại là này Đại Minh giang hồ bên trong, rất nhiều người đều biết, đã từng có một người tên là Diệp Huyền người, đem Di Hoa cùng hai vị cùng chủ nắm tại trên đường cái đi dạo, tiện sát người bên ngoài. Diệp Huyền trên người nhiều như vậy bản lĩnh, có thể trước hết chuyển tới danh tiếng, nhưng là hắn Diệp Phúc. Ai, thật không biết làm như thế nào phương tạo. Lời của hắn, làm sao ngươi biết có hay không có thể tin? Lý Liên Hoa hỏi. Bởi vì, lời của hắn nếu như không thể tin mà nói, cái kia, thế gian này sẽ không có thể tin người. Thạch Thủy nói ra, nói chung, ban đầu chân tướng đã cho ngươi nói, chúng ta tứ cố môn cũng không có phản bội ngươi, vứt bỏ ngươi, mà là chính ngươi từ bỏ tứ cố môn, hiện tại, ngươi còn muốn hồi tứ cố môn tới sao? Nghe vậy, Lý Liên Hoa không khỏi cả người ngẩn ra. Trước đây hắn tại người sinh nhất u tối thời khắc, chịu đến trùng điệp đả kích, lúc này mới quyết định thoái ẩn giang hồ. Thật không nghĩ đến, kết quả là, đây hết thệ nhưng chỉ là một cái hiểu lầm. Cái kia, hiện tại, hắn muốn hồi tứ cố môn sao? Quên đi thôi. Lý Liên Hoa nói ra, tứ cố môn đã sớm giải tán, cần gì chứ? Nếu như vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn biết chân tướng, hắn có thể sẽ còn hồi tứ cố môn. Nhưng bây giờ, hắn biết mình cùng tứ cố môn ở giữa hiểu lầm lâu như vậy, coi như là hiện tại hắn muốn trở về, cũng nghiêm chỉnh trở về a lập tức. Lý Liên Hoa lại không khỏi thần sắc biến đổi, đột nhiên đưa mắt hướng về một bên Tiểu Điện Bán đầu đi. Nếu như hắn cùng tứ cố môn sự tình là hiểu lầm, vậy hắn cùng Tiểu Điện Bán ở giữa, có thể hay không cũng là hiểu lầm đâu? Gặp Lý Liên Hoa ánh mắt rốt cục nhìn về phía chính mình, Tiểu Điện Bán rồi mới lên tiếng. Trước đây, chuyện của chúng ta nói là hiểu lầm, nhưng cũng không phải là, ta quả thực cảm giác đi cùng với ngươi mệnh chết đi, ánh mắt của ngươi mãi mãi cũng chỉ là đặt ở ngươi chuyện giang hồ bên trên, từ trước tới giờ không chịu quan tâm nhiều hơn ta một điểm. Ta vào lúc đó, đúng là nhịn không được cho ngươi viết một phong thư chia tay, chỉ là. Lúc đó trong lòng ta chân chính ý tưởng là nếu như ngươi có thể bởi vì cái kia một phong thư chia tay mà có chỗ thay đổi lời nói, có thể sẽ thấy được không qua, chẳng qua là ta không nghĩ tới, lá thư này đến thời điểm, ngươi vừa may rơi vào trong đời nhất u tối thời khắc, ta cũng có thể đoán được, thấy ta lá thư này thời điểm, trong lòng của ngươi lại là tâm tình gì. Cho nên, đây đúng là ta làm thương tổn ngươi, ta không lời nào để nói. Nhưng, nghĩ đến, đi qua mấy năm nay, ngươi cũng minh bạch ra, hai chúng ta, đúng là không thích hợp. Ta hiện tại đối với trong lòng ngươi, ngoại trừ hổ thẹn, không có cái gì. Thì ra là thế. Lý Liên Hoa không khỏi có chút thất vọng. Thành thật mà nói, hắn dù sao cũng là một nam nhân, đang nghe mình mối tình đầu đối với mình đã không có cảm giác, ngoại trừ hổ thẹn sau đó, trong lòng của hắn khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút thất vọng. Nhưng, trong lòng của hắn càng nhiều hơn cũng là thoải mái. Tiêu Điển Văn Cẩn là một cái có thể toàn tâm toàn ý đối với nàng người tốt, mà hắn, sợ rằng mãi mãi cũng không hội hợp cách ra là Tiêu Tử Câm à, hắn dường như vẫn luôn rất thích ngươi. Hừ. Tiêu Điển Văn lạnh rên một tiếng, rồi mới lên tiếng, ngươi đối với nam nhân dường như so với nữ nhân hiểu nhiều hơn à, đáng tiếc. Hắn mặc dù truy cầu ta gần 10 năm, nhưng ta hiện tại đồng dạng không thích hắn. A. Lý Liên Hoa khó hiểu nói, vì sao? Này Tiêu Tử Câm người không phải tốt vô cùng sao? Nhìn bề ngoài tốt mà thôi. Tiêu Huyền Văn nói ra, nếu là ta thật đi cùng với hắn, hắn truy danh trục lợi, đố kỵ thành cuồng bản tính liền sẽ trong nháy mắt bại lộ, nói cho cùng, từ ta để cho hắn đuổi theo ta 10 năm cũng chưa có đối với hắn động tâm điểm này, ta theo hắn muốn cũng không khả năng, như hắn thật có thể để ta thích lời của hắn, cần gì muốn đuổi kịp 10 năm. Ta sợ là cũng sớm đã với hắn hải tử đều có thể đã tương du. Nếu như trước đó có thể ta còn có thể bởi vì cảm động, bởi vì không muốn cô phụ hắn 10 năm truy cầu mà suy nghĩ đi cùng với hắn. Nhưng bây giờ, ta đã minh bạch, ta không thích người như hắn, mạnh mẽ cùng một chỗ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ huyên náo song phương đều không thoải mái. Các loại. Đột nhiên, Lý Liên Hoa cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Huyền Văn ý tứ trong lời nói là, nếu nàng cùng Tiêu Tử Câm cùng một chỗ. Đây chẳng phải là nói, nàng còn không có cùng Tiêu Tử Câm ở một chỗ sao? Ngươi không có cùng Tiêu Tử Câm cùng một chỗ qua, làm sao biết hắn sẽ biến thành như thế? Gặp Lý Liên Hoa tựa hồ thật sự rất tốt kỳ bộ dáng, Tiêu Huyền Văn lộ ra mỉm cười. Rồi mới lên tiếng, đây là Diệp Huyền nói. Phúc. Lý Liên Hoa suýt chút nữa lại là phun ra một ngụm máu tới. Này Diệp Huyền rốt cuộc là thần thánh phương nào a, vì sao hắn nói, các ngươi liền tin. Hắn nói qua đi đã từng chuyện phát sinh qua còn chưa tính, hiện tại hắn còn nói sau này. Lý Liên Hoa trong lòng có chút không quá chịu phục. Thế gian này nào có người có thể đem chuyện của tương lai nói xong rõ ràng như vậy, ngay cả chính hắn, trước đây cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ rơi vào bây giờ kết cục không phải sao. Này Diệp Huyền, nói đáng tin không? Hắn có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên đáng tin vậy. Tiêu Huyền Vãn nói ra. Lập tức, nàng ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa, đối với hắn nói ra, hôm nay tới tìm ngươi, ta chính là muốn nói với ngươi rõ ràng, trước đây thái độ của ta, có thể còn có chút không quá rõ ràng lời nói, thậm chí là còn có chút chờ mong ngươi có thể có chỗ thay đổi lời nói, cái kia, ta hiện tại thái độ là, ta quả thực đã không thích ngươi, ta biết, ta vốn không nên vào lúc này đối với ngươi nói lời như vậy, nhưng, ta nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng, ta thiếu ngươi, sau đó ta sẽ trả đưa cho ngươi. Ngươi không nợ ta cái gì, thực sự. Lý Liên Hoa lúc này cũng minh bạch. Trước đây Tiểu Huyền Vãn vì sao lại tại hắn lúc tuyệt vọng nhất đưa tới thư chia tay? Nguyên lai, là lá thư này cũng sớm đã gửi ra, chỉ là vừa may tại hắn lúc tuyệt vọng nhất, hắn nhận được lá thư này mà thôi. Đã từng lấy vì tất cả tổn thương, nguyên lai cũng chỉ là vừa khớp. Tiểu Huyền Vãn là một người, nàng không thuộc về bất luận kẻ nào, nàng muốn rời đi chính mình, tự nhiên cũng mình cũng không nợ nàng cái gì, nàng cũng không thiếu mình cái gì. Ngược lại là mình ban đầu trong chốc lát tiểu tình, chưa cùng nàng đem lời nói rõ ràng ra liền đi, để cho nàng ấy náy này gần 10 năm. Nhớ tới cái này, Lý Liên Hoa trong lòng ngược lại có chút ấy náy. Nàng biết Tiểu Huyền Vãn là một cái người rất hiền lành, lúc đó nàng nhất định rất hổ thẹn á, nhưng Tiểu Huyền Vãn cũng không có để ý tới Lý Liên Hoa mà nói, mà là đưa mắt hướng về chính mình trong nhật ký nhìn sang. Diệp Huyền phát tại trong nhật ký rất nhiều thần công bên trong, có một môn gọi Cửu Dương thần công võ công, có thể bách độc bất xâm, cũng có thể thay người trừ độc kho. Nhưng nếu muốn nói lên cho người khác trừ độc, càng chuyên nghiệp, vẫn là đi qua Diệp Huyền sửa đổi Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Môn võ công này có thể hấp thu thiên hạ độc cho mình sử dụng. Nghĩ đến, coi như là muốn hút ra bích trà chi độc, cũng không ở lời nói dưới. Chương 344, bảy cái mỹ nữ một chỗ đánh bài tú lơ khơ. Chương 344, bảy cái mỹ nữ một chỗ đánh bài tú lơ khơ. Ngay cả Diệp Huyền đều không nghĩ đến, Tiểu Huyền bán tại gặp Lý Liên Hoa sau đó, thế mà lại không chút do dự lựa chọn tu luyện trong nhật ký võ công. Cái này khiến Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn. Dù sao, hắn chính là biết Tiểu Huyền bán là cái hạng người gì. Một người như vậy, thế mà lại đột nhiên tu luyện công pháp của hắn. Nàng trước đó không phải một mực nói, nàng muốn tìm làm một cái toàn tâm toàn ý đối với nàng nam nhân tốt sao? Chính mình cái này còn không có bắt đầu theo đuổi nàng đâu, nàng làm sao chính mình tốt không? Lúc này, Diệp Huyền đã đem Tuyết Phong Thần Ni một nhóm bốn người cho đưa đến Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Vệ biết Tuyết Phong Thần Ni môn hạ tất cả mọi người tới, tự nhiên cũng là rất vui vẻ, muốn tổ chức lớn yến hội chiêu đãi một chút quý khách các loại. Hôm nay, Mộ Dung gia trên gia yến, nhưng cũng xem như là mỹ nữ như mây. Đang tại trong bữa tiệc, Diệp Huyền lại đột nhiên cảm giác được, Tiểu Huyền Vãn đã bắt đầu tại tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ. Tiểu Huyền Vãn tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ nguyên nhân, Diệp Huyền đương nhiên là biết đến. Nàng nhất định là muốn Lý Liên Hoa trong cơ thể bích trà chi độc cho từ bỏ, còn nàng thiếu Lý Liên Hoa tất cả nợ. Chỉ tại Tiểu Huyền Vãn xem ra, nàng chính là thiếu Lý Liên Hoa. Kỳ thực, Diệp Huyền trước đó cũng cảm giác đi ra, Tiểu Huyền Vãn là một cái đạo đức người điên. Nàng rõ ràng đã không thích Lý Tương Di, nhưng là lại có thể bởi vì đối với Lý Tương Di hổ thẹn buông xuống không, là có thể chọn 10 năm không nguyện ý tiếp thu người khác tốt, đây là một cái đối với mình đạo đức yêu cầu cao đến làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Như vậy đạo đức người điên, kỳ thực Diệp Huyền cũng là. Chính là vĩnh viễn cũng không muốn chính mình thiếu đối phương dù cho một chút nhân tình, chỉ cần thiếu người khác một điểm 080 nhân tình, trong lòng cuối cùng sẽ khó chịu, không trả hết nợ nhân tình này trước đó, trong lòng luôn là hổ thẹn khó ăn. Bất quá, đó là trước đây thật lâu. Hiện tại Diệp Huyền đã sớm không có tim không có phổi rất lâu rồi. Đạo đức người điên, sống thực sự mệt chết đi. Nhưng, để cho Diệp Huyền không hiểu là, Tiểu Huyền Vãn hiện tại thì tại sao sẽ làm biếng ốc, vì chữa cho tốt Lý Tương Di độc, lại chạy tới tu luyện võ công của hắn đâu. Nàng hẳn là minh bạch, tu luyện võ công của hắn đại biểu cho cái gì a, nàng đây là đang dùng nhân tình của hắn, còn đi Lý Tương Di nhân tình a, lẽ nào, tại Tiểu Huyền Vãn xem ra, thiếu nhân tình của hắn, so với thiếu Lý Tương Di nhân tình, càng làm cho nàng dễ chịu phải không? Mang theo như vậy nghi hoặc, sắc trời cũng đã muộn. Tuyết Phong Thần Nhi cùng nàng ba vị đệ tử đều bị an bài tiến vào Mộ Dung Cựu các nàng ba vị tiểu thư vị trí thiên viện bên trong. Hiện tại, nơi đây cũng chỉ còn lại có mọi người người mình. Mộ Dung Cựu còn có Mộ Dung Thu Địch hai nàng, đều ở đây dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Tuyết Phong Thần Nhi. Dù sao, các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên đem Mộ Dung Tử Mân sư phó cất. Trước đó các nàng còn không có cảm giác Diệp Huyền trong nữ nhân có cái Lý Thu Thủy còn có Vu Hành Vân có cái gì không đúng, dù sao, hai vị này mặc dù lớn tuổi, có thể cùng với các nàng nhưng không có quan hệ thế nào. Nhưng, đối với này Tuyết Phong Thần Nhi, các nàng trước đây nhưng là cũng rất tôn kính. Tại trong lòng của các nàng Tuyết Phong Thần Nhi coi như là trưởng bối của các nàng. Nhưng mà, hiện tại, Tuyết Phong Thần Nhi cư nhiên trở thành tỷ muội của các nàng. Làm sao? Hai người các ngươi đang nhìn cái gì đâu? Gặp hai nàng này ánh mắt khác thường, Diệp Huyền đem chính mình đang tại nghi ngờ sự tình cho tạm thời thu vào, đối với các nàng hỏi, coi như các ngươi như thế nào đi nữa xem, đời này cũng không khả năng lớn như vậy, đây là thiên phú, hơn nữa, không phải bình thường nữ nhân sẽ có thiên phú. Ách Mộ Dung Cựu cùng Mộ Dung Thu Địch đều không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó giận Diệp Huyền liếc mắt. Một bên Tuyết Phong Thần Nhi cũng không khỏi túi đầu nhìn chính mình lên mắt. Người khác là đứng nhìn không thấy chân, có thể nàng khét ngược, là đang ngồi đều xem bắt đuổi. Trước đây, nàng một mực không rõ, vì sao thân thể của chính mình lớn lên như thế khác hẳn với thường nhân chát. Nhưng là, thẳng đến nhìn Diệp Huyền nhật ký sau đó, nàng mới biết được, nguyên lai, chính mình mệnh trùng chú định, chính là muốn lớn lên như thế chát. Nếu như thế gian này nữ tử, đều có thể dùng trong sách nữ tử để hình dung mà nói, cái kia, mình chính là cái kia phong nguyệt trong sách nữ tử. Chính mình không lớn thành dạng này, thật xin lỗi chính mình sắp sửa gặp phải những cái kia bi thảm cố sự. Trước kia nàng, nhưng là ở đây chúng nữ trưởng bối, làm thành trưởng bối, tự nhiên có trưởng bối uy nghiêm. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ cảm thấy chính mình mắc cỡ không mặt mũi gặp người. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua, không chỉ có Tuyết Phong Thần Nhi thần sắc có chút lúng túng, một bên Phong Văn Hoa, còn có Lâm Hư Viễn, Kỷ Mị Vũ, các nàng ba vị sư tỷ muội biểu tình cũng là đều có các lúng túng. Dù sao, các nàng mới vừa bắt được nhật ký, còn không có bị nội dung nhật ký cho làm hư, như bây giờ bầu không khí, đối với các nàng mà nói, nhất định là lập tức không thích ứng được. Vì để cho các nàng sớm đi thích ứng như vậy tình cảnh, Diệp Huyền cảm thấy hắn làm thành đứng đầu một nhà nên lên cầm đầu tác dụng. Sát trời không còn sớm, nếu không chúng ta tới chơi một cái trò chơi a. Muốn cải thiện mọi người quan hệ, chơi game là lựa chọn tốt nhất. Chơi game tốt. Mộ Dung Cửu không khỏi đại hỉ, nói ra, chơi trò chơi gì? Nàng lời này vừa ra, xung quanh chúng nữ đều bị biểu hiện của nàng làm cho sợ hết hồn, nhao nhao nhìn về phía nàng. Ai có thể tin tưởng vị cô nương này ngày hôm qua còn là một vị tính khí trong trẻo nhưng lạnh lùng ưa thích một người giúp cao ngạo mỹ nhân, nhìn ta làm gì? Đối mặt ánh mắt của mọi người, Mộ Dung Cửu nhưng là không hề có một chút nào nhận thấy được mình không đúng, mà là đối với Diệp Huyền hỏi, "Phu quân ngươi nói mau, chơi trò chơi gì à? Cái trò chơi này, tại Mộ Dung Sơn Trang không dễ chơi, mọi người đi nhà của ta a." Diệp Huyền nói ra, "Ta cái kia mái nhà ấm áp, mọi người cũng đều không có đi qua. Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, chúng nữ đều không khỏi sắc mặt một hồi cổ quái. Các nàng đều biết, Diệp Huyền trước đó tại trong nhật ký đã từng nói, hắn cấp cho tất cả một mỹ nữ mái nhà ấm áp. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thực sự làm được rồi, hiện tại Diệp Huyền thật sự có một cái mái nhà ấm áp kia mà. Chỉ là, trước đó các nàng đều không có ý tứ đi. Hiện tại Diệp Huyền đều tự mình lên tiếng, các nàng tự nhiên cũng muốn tới kiến thức một chút, cái kia mái nhà ấm áp rốt cuộc là tình hình gì. Mộ Dung Cửu trong mắt mang theo một phần lúng túng. Hôm qua muộn nàng không phương pháp bài trừ Diệp Huyền nói, nếu như Diệp Huyền không có biện pháp để cho nàng thích lời của hắn, vậy hắn đời này cũng sẽ không đi Diệp Huyền kia là cái gì mái nhà ấm áp. Thật không nghĩ đến, nàng thì đi. Cảm giác này có thể hay không có vẻ nàng rất ngu a. Một buổi tối đã bị Diệp Huyền cho lừa thích hắn. Đi thôi. Nói như vậy, Diệp Huyền biến mất ở chúng nữ trước mặt. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau sau đó, cũng đều theo Diệp Huyền một chỗ, tâm niệm vừa động, tiến vào Diệp Huyền trang viên trong thế giới, cái kia cái gọi là mái nhà ấm áp bên trong. Sau một khắc, chúng nữ xuất hiện trước mắt, là một bộ phảng phất tiên gia trụ sở một dạng trang cảnh. Cung điện hùng vĩ, tại linh khí trận pháp chống đỡ phía dưới, lặng lặng trôi nổi ở trên trời, thủy khí ngàn kia, tường quan vạn đạo. Nơi đây, chính là kia là cái gì mái nhà ấm áp? Nhìn cái này tựa như tiên gia môn phái một dạng địa phương, Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi chấn kinh rồi. Trước đó nàng cho rằng, Diệp Huyền tại trong nhật ký nhắc tới mái nhà ấm áp, lấy tên như thế tục, nhất định sẽ là một cái rất tục địa phương. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, nơi này sẽ như thế khó lường. Tại Tuyết Phong Thần Nhi bên người chúng nữ, đồng dạng xem ngây người mắt. Trước đó, tất cả mọi người là phàm nhân, ai thấy qua cảnh tượng như vậy a? Rất nhanh, tại Diệp Huyền dẫn dắt dưới, một nhóm thất nữ, tất cả đều đi tới thuộc về Diệp Huyền chủ điện. Phu quân, ngươi mới vừa nói, phải cùng chúng ta chơi game, chơi trò chơi gì a? Các loại thật vất vả từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau đó, Mộ Dung Cửu mới đúng Diệp Huyền hỏi. Mà chúng nữ ánh mắt cũng mang theo một phần chờ mong, hướng về Diệp Huyền nhìn qua. Diệp Huyền cố ý đưa các nàng mang tới nơi này tới chơi một cái trò chơi, cái này nhất định là cái rất thú vị trò chơi a. Chúng ta liền chơi. Quốc vương trò chơi. Diệp Huyền dựa vào ở nơi này trang viên trong thế giới quyền hạn, trực tiếp biến ra một cái bộ bài tới, cười nếu nhìn về phía chúng nữ, người thua, muốn nghe người thắng mà nói. Cùng bảy cái mỹ nữ đánh bài tú lơ cơ, khẳng định rất thú vị a. Ách chúng nữ vẻ mặt nghi hoặc màu. Mặc dù không biết này quốc vương trò chơi rốt cuộc là cái gì, nhưng là, bằng vào này thua muốn nghe thắng người mà nói điều kiện này, cũng đã đủ để cho các nàng cảm giác được không đúng. Chương 345, ta đối với ta nữ nhân có thể có ý kiến gì? Chương 345, ta đối với ta nữ nhân có thể có ý kiến gì? Không thể không nói, có chút trò chơi, bị phát minh ra tới, thì không phải là cho người đứng đắn vừa. Cái gì lời thật lòng đại mạo hiểm, đối với Diệp Huyền mà nói, căn bản không đủ tư cách. Dù sao, ở đây là hắn một người nam, chơi thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Cho nên, hắn trực tiếp liền cùng chúng nữ bắt đầu chơi ác sống. Quốc vương trò chơi. Trò chơi này, chỉ cần bắt đầu chơi, sẽ không có người chính kinh được. Nhất là, Diệp Huyền trực tiếp cho các nàng đem ngoạn pháp hạn định chết, chỉ có thể dựa theo yêu cầu của hắn ngoạn pháp tới chơi. Chúng nữ mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng là, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Diệp Huyền mà nói. Dù sao, các nàng cũng không nghĩ ra càng thú vị nội dung trò chơi. Ngay từ đầu, mọi người chơi được còn rất bảo thủ, rất có yêu, rất hòa hài, nhưng là, có Diệp Huyền ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, nguyên bản quan hệ rất tốt các nàng, lập tức liền lẫn nhau căm thù lên, lẫn nhau tính toán, lục đục với nhau. Đến phía sau, tất cả mọi người chơi lên chân hỏa. Nay hỏa đốt một cái, vậy thì sẽ trực tiếp liên lụy vô tội. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên tại chính mình mái nhà ấm áp bên trong tỉnh lại đâu. Nói như thế nào đây, tại chính mình nhà, cùng tại nhà vợ cảm giác hoàn toàn khác nhau, ai trong nhà mình mặt, có một loại cảm giác an toàn. Mà ở nhà vợ bên trong tỉnh lại, tự nhiên là một loại khác cảm giác. Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía Tuyết Phong Thần Nhi, chỉ thấy nàng đã tỉnh lại. Chúng nữ bên trong, Tuyết Phong Thần Nhi mặc dù tu vi không phải cao nhất một cái kia, thế nhưng là thành thục nhất một cái kia. Cho nên, nàng tỉnh lại rất sớm. Đang cùng Diệp Huyền đối với nhìn kỹ trong nháy mắt, nàng cũng không khỏi được sắc mặt hồng một cái dưới, sau đó, đội vã rời đi ánh mắt. Nàng cảm giác, mình nhất định là ở trong động, mới có hai ngày này trước đây xưa nay không cảm tưởng tượng hoang đường trải qua. Phu quân. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu cũng mở mắt, nàng ngồi một bên, đối với Diệp Huyền nói ra, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất ẩn. Diệp Huyền cũng không biết, Mộ Dung Cửu sáng sớm, đột nhiên tới đây một câu là có ý gì. Cho nên, hắn chỉ là nghi hoặc nhìn nàng. Lập tức, Mộ Dung Cửu mới lên tiếng, rõ ràng ta dễ dàng như vậy thích phu quân, nhưng là trước đây ta chung quy lại cho là mình cùng nữ nhân khác không giống nhau, giả vờ thanh cao, phu quân nhất định ở trong lòng xem ta chê cười a. Đúng vậy a. Diệp Huyền nói ra, nhưng làm phu quân ta cười ngạo, ha 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 ha, nói thật, khả ái như vậy cửu muội, ta thật muốn một mực thấy, đáng tiếc, ta nhịn không được, ai bảo cửu muội ngươi quá đẹp đâu. Ngươi, thử. Mộ Dung Cửu bị Diệp Huyền vừa nói như vậy, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Nhưng, rất nhanh, nàng lại đem bên cạnh mình Mộ Dung Thu Địch đẩy ra, đi tới Diệp Huyền bên người, ôm Diệp Huyền nói ra, phu quân ngươi nếu như yêu thích ta dáng vẻ trước kia mà nói, ta cũng có thể giả vờ. Không phải là một bộ thanh cao dáng vẻ sao? Ta nhất biết lắp ráp. Vậy ngươi khôi phục một chút. Diệp Huyền đối với Mộ Dung Cửu cười nói. Hiện tại coi như thế này a. Mộ Dung Cửu có chút trầm mê ở ôm Diệp Huyền cảm giác, mở miệng nói. Lúc này ta giả ra tới ngươi cũng không nhìn à? Phu quân, chúng ta ngủ tiếp một lát à? Trời còn sớm đâu. Tuyết Phong Thần Nhi nhìn Mộ Dung Cửu dáng vẻ đó, nguyên bản động ở trong mắt cái kia vài phần lúng túng, lúc này cũng biến mất theo. Nàng mặc dù chỉ là Mộ Dung Tử Mân sư phó, nhưng là đối với Mộ Dung Cửu vị này được trời ưu ái, xinh đẹp nhất, thông minh nhất Mộ Dung gia cửu muội, nàng thì như thế nào không biết đâu. Nàng cũng từng động tới muốn nhận Mộ Dung Cửu làm đồ đệ ý nghĩ, đáng tiếc, Mộ Dung Cửu không thích sống chung, không đồng ý bái nàng vi sư. Không nghĩ tới, giống như Mộ Dung Cửu dạng này một vị trong trẻo lạnh lùng mỹ nhân, tại yêu diệp huyền sau đó, cũng sẽ trở nên như vậy nhu thuận người tài. Cái kia, chính mình đâu? Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi nghĩ tới chính mình. Chính mình tại Diệp Huyền trước mặt, bất quá là hắn rất nhiều trong nữ nhân một cái, thậm chí, nếu như không phải mình cái kia hiếu thuận đồ nhi Mộ Dung Tử Mân từ đó tác hợp mà nói, chính mình cùng Diệp Huyền ở giữa, chưa chắc sẽ phát triển cho tới bây giờ cấp độ. Nhưng, như là đã xảy ra, mình cũng luôn là phải tiếp nhận hiện thực. Làm thành nữ nhân của hắn, chính mình có thể hay không ngày nào đó cũng thích bên trên hắn, cùng những thứ này các tiểu cô nương đâu. Hẳn là sẽ a đến lúc đó, chính mình có thể ngàn vạn lần không nên cùng những thứ này các tiểu cô nương tranh giành tình nhân mới tốt, nếu không, mình bây giờ khuôn mặt sợ là đều muốn mất hết. Trên má của nàng không khỏi hiện lên lau một cái hồng ngất. Diệp Huyền gặp Tuyết Phong Thần Nhi đang suy tư chuyện dáng vẻ, đối với nàng hỏi, Tuyết Phong, ngươi tại nghĩ gì thế? Không có gì. Tuyết Phong Thần Nhi lắc đầu, sau đó, lại đối với Diệp Huyền nói ra, phu quân, ngươi cũng biết, ta là môn phái nào người. Trước đó ta không biết. Diệp Huyền nói ra, bất quá, hiện tại ta nghĩ ta đại khái đoán được, ngươi nên là từ hàng tĩnh trai người à? Không sai. Tuyết Phong Thần Nhi nói ra, không cầu tiên hoa kỳ thực, ta là từ hàng tĩnh trai người, từ hàng tĩnh trai người không gần như chỉ ở Đại Tùy Quốc, Đại Đường Quốc có phần bộ phận, kỳ thực, tại Đại Minh Quốc cũng có, ta chính là từ hàng tĩnh trai tại Đại Minh Quốc gần giấu cao thủ một trong. Gặp Tuyết Phong Thần Nhi nói như thế, Diệp Huyền ngược lại là tò mò. Hắn đối với Tuyết Phong Thần Nhi hỏi, tất nhiên rằng này, vậy ngươi biết Tần Mộc Giao? Tần Mộc Giao, ta đương nhiên biết, nàng cùng Cận Băng Vân đều là Đại Minh từ hàng tĩnh trai nhân vật thiên tài, mà Cận Băng Vân càng là Đại Minh từ hàng tĩnh trai thánh nữ. Tuyết Phong Thần Nhi gật đầu nói. Diệp Huyền âm thầm phun tảo, này dung hợp được thật triệt để a. Vốn cho là không có thế lực Tuyết Phong nhất hệ, tự nhiên cũng là từ hàng tĩnh trai sau lưng cao nhân. Phu quân tựa hồ từ hàng tĩnh trai có chút ý kiến. Gặp Diệp Huyền bộ dáng, lại hồi nhớ tới trước đó Diệp Huyền tại trong nhật ký nói những nội dung kia, Tuyết Phong Thần Nhi suy đoán hỏi. Trước đây có ý kiến, hiện tại đã không có. Diệp Huyền cười nói, cái gì gọi là trước đây có ý kiến, hiện tại đã không có. Tuyết Phong Thần Nhi đơn thuần đầu óc, tựa hồ không nghĩ ra trong này quan hệ. Trước đây ta là xem tiểu thuyết, tự nhiên là đứng ở nhân vật chính một phương, từ hàng tĩnh trai mặc kệ mỹ nữ nhiều hơn nữa, vậy chỉ cần làm chuyện là theo nhân vật chính là địch, đều làm người chán ghét. Diệp Huyền nói ra, nhưng bây giờ ta không phải xem tiểu thuyết, ta là người của thế giới này, từ hàng tĩnh trai nhiều mỹ nữ như vậy, toàn thu vào ta trong lòng, vậy thì đều là của ta nữ nhân, ta đối với ta nữ nhân, còn có thể có ý kiến đến gì? Dù sao, ta lợi hại như vậy, đến lúc đó từ hàng tĩnh trai tất cả mỹ nữ, khẳng định sẽ tranh nhau đối với ta lấy thân nuôi mà à. Ách nghe được Diệp Huyền mà nói, Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi trợn tròn mắt. Nếu là lúc trước tính tình của nàng, nghe được Diệp Huyền mà nói, sợ là phải nhận không được hô to một tiếng dê sồn, sau đó hướng Diệp Huyền một trường vỗ tới rồi. Nhưng là bây giờ, nàng cũng chỉ có thể không nói. Diệp Huyền nói cũng là sự thực. Lấy từ hàng tĩnh trai phong cách hành sự, nếu như biết được thế giới này có Diệp Huyền dạng này một cường giả, sợ là so với Âm Quý phái cái này chủng ma môn còn muốn không kịp chờ đợi phái thánh nữ tới lấy thân nuôi ma á, chỉ là sợ rằng không có nhật ký người, là vĩnh viễn cũng tưởng tượng không ra, Diệp Huyền đến cùng có thể cường đại đến loại trình độ gì, ai những cái kia tự cho là có thể khống chế Diệp Huyền người, cuối cùng bất quá là cho không Diệp Huyền tiện nữ nhân mà thôi. Hy vọng từ hàng tĩnh trai người, không được làm chuyện điên rồ mới tốt. Đất. Chương 346, Ôn Nhu, phu quân ngươi tạm được không được á? Chương 346, Ôn Nhu, phu quân ngươi tạm được không được á? Thành thật mà nói, chắc sát hệ nữ chính, mặc dù ở Hắc Ám Văn bên trong sẽ khá thảm, nhưng là nếu là có thể đưa các nàng bảo vệ nuôi dưỡng ở trong nhà mình mặt nhìn, vậy cũng đúng là tương đối cảnh đẹp ý vui. Trước đó xem Mộ Dung Tử Mân thời điểm còn không có cảm thấy, dù sao Mộ Dung Tử Mân là Hắc Ám Văn bên trong thanh thuần hệ nữ chính, nàng còn không có Bạch Ngọc Ánh còn có Bạch Ngọc Ly hai nàng nhìn chát. Nhưng là bây giờ làm Tuyết Phong Thần Nhi, Phong Văn Hoa, Lâm Hương Viễn còn có Kỷ Mị Vũ mấy cái này nữ nhân bị Diệp Huyền bảo vệ sau đó thưởng thức các nàng có khác với bình thường tiểu thuyết nhân vật nữ sắc đặc thù chát sắc khí chất thời điểm, Diệp Huyền cảm giác thực sự đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Nhất là Tuyết Phong Thần Nhi, cái kia một thân Phật y đi, Diệp Huyền rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên, nói: các ngươi người xuất gia cũng chỉ mặc trạm giống Phật y sao? Tuyết Phong Thần Nhi cúi đầu nhìn thoáng qua mình Phật y liễu, nghi ngờ nói: đây không phải là rất bình thường mà sao? So với những cái kia giang hồ nữ hiệp nhóm lộ cánh tay lộ bắp đùi, chúng ta cái này đã rất bảo thủ à? Diệp Huyền biểu thị, nàng nói thật hay có đạo lý, hắn tự nhiên không nói gì lấy đối với. Nhưng là, đây không phải là Phật y sao? Không phải được trang trọng điểm sao? Nay tình tú trạm giống Phật y liễu, lại phối hợp ngươi này lúc đầu nhìn liền rất chát khí mười phần bóc người, người bình thường nhìn căn bản không chịu nổi, ác cũng khó trách ngươi sẽ được một cái Tuyết Phong Thần Nhi xưng hảo. Diệp Huyền đều có điểm hoài nghi, Tuyết Phong Thần Nhi cái danh hiệu này có phải hay không chính kinh xưng hảo? Trước đó dường như cũng nghe Mộ Dung Tử Mân nói qua, sư phó của nàng cũng không phải là ở tại trên đỉnh núi tuyết. Diệp Huyền, bại hoại phu quân, ngươi tại không ở? Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy lên bầu trời, nhẹ bông rơi vào Diệp Huyền chủ điện trước mặt, đối với bên trong hồ. Diệp Huyền từ chính mình chỗ ở trong đại điện đi ra, nhìn cái kia đứng ở trước điện thiếu nữ, không phải Ôn Nhu là ai? Chuyện gì a tiểu lão bà? Nhìn Ôn Nhu, Diệp Huyền liền không nhịn được lại đối với nàng đánh lên thú. Đừng gọi ta tiểu lão bà, ta mới không nhỏ. Ôn Nhu đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn Diệp Huyền phía sau lần lượt đứng chúng nữ, nàng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Lập tức, Khi nàng ánh mắt nhìn đến Diệp Huyền bên người Tuyết Phong Thần Nhi, ánh mắt trong nháy mắt bị Tuyết Phong Thần Nhi cái kia chạm rông sở thích Phật Y biểu hiện đi ra chẳng cảnh hấp dẫn ánh mắt, cả người đều xem lên người. Một cổ tự ti cảm giác trong nháy mắt sinh ra. Giờ khắc này, Ôn Nhu đều có chút run run. Tay nàng hướng về Tuyết Phong Thần Nhi chỉ một ngón tay, lại cúi đầu hướng về tự xem lại xem, rốt cục vẫn là không nhịn được thở dài một hơi, một câu cũng không nói được. Ai? Lẽ nào thế gian này có ít người thiên phú chính lệnh, thực sự sẽ lớn đến loại trình độ này sao? Kia còn là người sao? Sẽ không phải nàng ăn rồi đổ vật, vào chỉ hướng nên dáng dấp địa phương tăng cân a? Ghê tởm. Tiểu lão bà. Diệp Huyền tiến đến Ôn Nhu trước mặt, tại trên mặt của nàng hôn một cái, để cho nàng sợ đến co rụt lại. Xoa xoa khuôn mặt, này đối với Huyền nói ra, là các tỷ tỷ để cho ta tới thúc giục thêm, trước ngươi còn giống như không có đem Liên Hoa lâu cố sự nói a. Nhà đầu đốc. Diệp Huyền đối với Ôn Nhu nói ra, các nàng để ngươi tới thì tới, rõ ràng đây là muốn cho ngươi dê vào miệng hổ, không có lòng tốt ta. Ôn Nhu ánh mắt hướng về Diệp Huyền sau lưng chúng nữ liếc mắt một cái, lúc này mới cổ quái nói ra, nói xong lợi hại, ngươi tạm được không được đều không nhất định đâu. Ôn Nhu lời này vừa ra, nhất thời, ở đây chúng nữ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nương này, thực sự là thật to gan a, lại dám hoài nghi Diệp Huyền không được. Nàng là dũng khí từ đâu tới a? Phải biết rằng, coi như là các nàng nhiều người như vậy cùng tiến lên, cũng đều bị Diệp Huyền đánh cho thổ huyết không chỉ. Cái kia màu trắng huyết, vô sắc trong suốt huyết, đều muốn băng đầy đất. Cô bé này, lại có bản lĩnh như thế, cho rằng Diệp Huyền còn dư lại thực lực, không thể đánh nằm út sấp nàng. Nhìn Ôn Nhu cái dạng này, Diệp Huyền cảm giác chính mình trước đây bao nhiêu là có chút cưng chịu nàng. Nàng tự hồ cũng không biết thực lực chân chính của mình á, quả nhiên, nói Ôn Nhu cùng Quách Phụ là không biết tự lượng sức mình người ngu ngốc, thực sự là một điểm sai cũng không dùng. Nhìn nàng trong khoảng thời gian này thực lực cũng dài vào không ít, cũng có thể cùng chính mình quá nhiều một đoạn thời gian chiêu á, cũng là thời điểm yên lành dạy dỗ nàng một chút. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn ánh mắt Ôn Nhu bên trong mang theo vài phần khí tức nguy hiểm, làm chú ý tới Diệp Huyền ánh mắt có chút không đúng, Ôn Nhu không tự chủ muốn lui lại chạy trốn. Nhưng là nàng lúc này mới muốn chạy, đã rõ ràng không còn kịp rồi. Diệp Huyền trực tiếp giữ nàng lại tay. Ngươi nghĩ làm cái gì? Gặp Diệp Huyền kéo mình tay, Ôn Nhu có chút luống cuống. Không có gì. Diệp Huyền nhìn Ôn Nhu tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm thụ được nàng khủng hoảng cảm xúc, lúc này mới đối với nàng tà ác cười nói, trong khoảng thời gian này, nhìn ngươi là càng ngày càng không đem vi phu để ở trong mắt, vi phu muốn chấn chấn phu cương, mời một chút gia pháp không? Ách, nhà ngươi có cái gì gia pháp, ta làm sao không biết? Ôn Nhu càng luống cuống. Cái gì nhà của ta, đây là nhà ngươi? Diệp Huyền nói ra. Cái kia, nhà của ta có cái gì gia pháp? Ôn Nhu gương mặt vô tội, ta không biết. Gia pháp điều thứ nhất, nghi vấn phu quân năng lực, nên bị roi ra rút. Diệp Huyền nói ra, đến đây đi ngươi. Ôn Nhu nghe được Diệp Huyền mà nói, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, nguyên lai chỉ là bị roi ra rút, mình mới bất kể đâu. Cũng không tin, nàng sẽ cam lòng đối với mình ra tay đột gắt, còn không phải là làm bộ sao. Bất quá, cũng đúng, chính mình vừa rồi cư nhiên ngay trước nhiều như vậy tỉ tỉ mặt nghi vấn tên bại hoại này phu quân, hắn khẳng định sinh khí. Ai, liền để hắn chút giận một chút a, nghĩ như vậy, Ôn Nhu cũng không ầm ĩ cũng không náo, bị Diệp Huyền lấy mẫu ngẫu nhiên một bên, đi chấp hành gia pháp đi. Nhìn một màn này, Tuyết Phong Thần Nhi không khỏi trong miệng đọc lên một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Nói, này Ôn Nhu cô nương thân thể và gân cốt như thế mảnh mai, nàng có thể chịu được gia pháp hay sao? Sẽ không phải bị quất ra chết đi. Ách, nghe được Tuyết Phong Thần Nhi mà nói, chúng nữ đều không khỏi một hồi im lặng. Sư thái ngươi cũng học được nói giỡn. Này Ôn Nhu, ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, bình thường bị rất nhiều người cưng chịu, phu quân cũng rất cưng chịu nàng, cho nên một số thời khắc ít nhiều có chút không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Cửu ở một bên nói ra, hôm nay cũng tốt để cho nàng mở mang kiến thức một chút, miễn cho về sau nàng luôn cho là ba một lá chúng ta không bằng nàng. Cửu muội. Mộ Dung Tử Mân nhìn Mộ Dung Cửu, đối với nàng cười nói, có thể đem lời như vậy dùng như thế nghiêm chỉnh giọng nói ra, ngươi là thực sự thay đổi à? Mèo. Phong Văn Hoa, Lâm Hương Viễn, còn có Kỷ Mị Vũ tam nữ, đều không khỏi bật cười lên tiếng. Chỉ là, các nàng mỗi một người đều cười đến mặt đỏ tới mang tai. Hiển nhiên, là tân hôn người, không chịu nổi loại này cho đùa. Gặp tất cả mọi người đang cười chính mình, Mộ Dung Cửu cũng là bật cười lắc đầu. Mình trước kia, cùng hiện tại chính mình, đúng là hai người a, có đôi khi, người chính là như vậy, rõ ràng rất nhiều thứ, chính mình chưa có tiếp xúc qua, luôn cảm giác mình không thích, thậm chí trong lòng rất chán ghét, khinh thường khác thích người. Nhưng là, làm chính mình thực sự đi tìm hiểu qua, tiếp xúc qua sau đó, tâm tình lại sẽ hoàn toàn khác nhau. Nói chung, vạn đi tâm tình, tổng kết lại chỉ thừa lại hai chữ, thật là thơm. Chương 347, Tiêu Biển Vãn, ngoại trừ Diệp Huyền, ta còn có thể với ai? Chương 347, Tiêu Biển Vãn, ngoại trừ Diệp Huyền, ta còn có thể với ai? Lúc này đây, Diệp Huyền cũng không cùng Ôn Nhu nói đùa. Có vài người là càng đánh càng bị, mà Diệp Huyền nhưng là càng đánh càng hăng người. Hơn nữa, trước đó còn có Tuyết Phong Thần Ni mấy cái này nội phiên, hát đạn nhỉm, cấp bậc nhân vật nữ sắc, làm cho Diệp Huyền đều có chút rời không được ánh mắt. Hiện tại Ôn Nhu tiểu nha đầu này lại không biết tự lượng sức mình tới khiêu khích thực lực của hắn. Cái này khiến Diệp Huyền có thể nhịn. Lúc này đây, hắn là thực sự hung hăng đem Ôn Nhu dạy dỗ một trận. Sau một canh giờ, gia pháp chấp hành kết thúc, Ôn Nhu đi theo Diệp Huyền phía sau, vẻ mặt ủy khuất ba ba dáng vẻ, lại có chút tức giận trừng mắt Diệp Huyền. Chỉ là, tại Diệp Huyền ánh mắt chuyển hướng nàng thời điểm, nàng liền vội vàng đem phẫn nộ của chính mình thu vào, biến thành một bộ biểu tình lĩnh hót. Nếu là có tâm người mà nói, nhất định có thể thấy được, nha đầu kia đi đường đều có chút cứng lên. Tại trang viên trong thế giới, ngoại trừ Diệp Huyền nhà cửa ở ngoài, còn có rất nhiều có thể thưởng ngoạn địa phương. Nơi đây cũng không phải là một cái đơn thuần nơi ở, đồng dạng cũng có thể nói lên được là một chỗ tiên gia thắng địa. Chỉ tiếc, những thứ này cảnh vật đều là giả, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chuyển động cùng nhau, nhưng là lại không có hiệu quả thực tế. Nếu không, Diệp Huyền nếu để cho nơi đây tràn ngập thiên địa linh khí, đây chẳng phải là ở chỗ này ngồi hô hấp đều có thể lập địa thành tiên. Tuyết Phong thần ni đám người đã sớm cùng Yêu Nguyệt các nàng quen thuộc. Dù sao, có Diệp Huyền cái tầng quan hệ này tại, nguyên bản rất xa lạ không hai người, cũng có thể rất nhanh trở thành một người nhà. Ngược lại không phải là trong lòng các nàng thật như vậy nhanh liền tiếp nhận rồi đối phương là mình hảo tỷ muội sự tình, thế nhưng mọi người cũng đều là duy trì trên mặt khách khí. Nói không chừng ngày nào đó Diệp Huyền sẽ còn làm cho các nàng một chỗ luyện tập hợp kích kỹ đúng gì đâu. Nếu như quan hệ của các nàng kém, sau này luyện tập thời điểm chẳng phải là lúng túng. Nay thật to mua kiếm bãi bên trên, chúng nữ có tại tham khảo lẫn nhau võ nghệ, có tại lẫn nhau nói giỡn nói chuyện hiếm, cũng có người tại một thân một mình mua kiếm. Không biết người còn tưởng rằng nơi này là nơi nào đó chỉ có cô gái tiên gia môn phái đâu. Thấy Diệp Huyền mang theo Ôn Nhu tới, một bên Yêu Nguyệt ở trong tối tự thất cười. Chuyện lúc trước nàng đã nghe Mộ Dung Cửu đã nói, không thể không nói, này Ôn Nhu thật đúng là gan lớn a, ngay cả nàng không dám nói Diệp Huyền không được các loại, không nghĩ tới Ôn Nhu lại nói lên tới, thật là không nổi. Ôn Nhu muội muội, Tô Anh nhưng phải trách cười hướng về Ôn Nhu đi tới, đưa nàng đỡ một cái, lúc này mới hỏi, vừa rồi miệng tiện bị phu quân gia pháp hầu hạ a, cảm giác thế nào a? Cảm giác thế nào? Ngươi nói xem. Ôn Nhu bị khuất nói, ngươi lai, hắn hung như thế chết người a, ta cảm giác hồn đều muốn không có. Mèo. Tô Anh suýt chút nữa mà cười. Bất quá, cũng may nàng vẫn là bị huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, rốt cục vẫn phải nhịn được cười. Trước đây phu quân không có đối với ngươi ra tay độc ác, là bởi vì ngươi niên kỷ vẫn chưa tới, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không nói lung tung. Tô Anh dùng ngón tay gật một cái Ôn Nhu ý thức. Dù sao, ở đây tuổi nhỏ nhất chính là Ôn Nhu, mà Diệp Huyền sao, lực lượng lại kinh khủng như vậy. Nếu như Diệp Huyền không đúng Ôn Nhu một điểm, vậy cũng quá không thương hương tiếc ngọc. Nhưng, đây cũng không phải là Ôn Nhu nói lung tung tiền vốn. Dù sao, chính nàng bước lên tới chiến tranh, chính nàng phải bị. Thử. Ôn Nhu nói ra, vậy cũng chẳng qua là ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chờ ta chừng 2 năm nữa Ôn Nhu, không phải chuyện gì, đều muốn cùng ngươi so với cái cao thấp. Tô Anh tiểu thuyết đối với Ôn Nhu nói ra, loại chuyện như vậy, ngươi thật đúng là muốn người nào thằng A. Anh Ôn Nhu lúc này mới phản ứng kịp. Nhất thời mặt đỏ tới mang hai, đem chính mình mặt vùi vào Tô Anh trong ngực. Thực sự là mắc cỡ chết được. Mình nhất định là bị Diệp Huyền cái kia tên vô lại làm hư, vừa rồi tại nói cái gì đó a, mà lúc này, Diệp Huyền nhưng là xuất ra nhật ký, chuẩn bị viết lên hôm nay nhật ký. Nhưng, muốn biết chút gì cho phải đây. Đột nhiên, Diệp Huyền hai mắt tỏa sáng. Vừa lúc thử xem nhật ký chức năng mới. Các vị mỹ nữ, hiện tại nhật ký lại mở ra chức năng mới, ta đã không dùng giống như trước, từng chữ cho mọi người biểu hiện ra ý nghĩ của ta. Ta có thể cho mọi người trực tiếp đem trong đầu ta hình ảnh biểu diễn ra. Vì thử một chút cái này chức năng mới, ta cho mọi người phát hình một bộ màn ảnh nhỏ a. Đang chuẩn bị xem nhật ký chúng nữ đều có chút hiếu kỳ. Này nhật ký chức năng mới, vậy là cái gì, lại có thể đem người trong đầu hình ảnh trực tiếp biểu diễn ra. Diệp Huyền người này, cũng đừng ở trong nhật ký loạn phát hình chút gì vật kỳ quái a. Giờ khắc này, chúng nữ đều có chút lo lắng. Nếu như Diệp Huyền đưa hắn cùng với các nàng phu thê tình thâm hình ảnh cho phát hình đi ra, đây chẳng phải là xấu hổ đều muốn đem người cho mắc cỡ chết được. Mà đổi thành một bên, trong khách sạn, vừa mới tu luyện một buổi tối Thiên Chu Vạn Độc Thủ tiểu điển vãn, cảm giác mình hiện tại tu vi đã có thể xưng được là tuyệt thế. Mặc dù nàng chỉ tới đệ thập trọng cảnh, thế nhưng Thiên Chu Vạn Độc Thủ bản thân liền là một môn cần hấp thu Thiên Chu Vạn Độc độc tính tới trưởng thành võ học, nàng có thể từ một cái chẳng bao giờ tiếp xúc qua độc người vô căn cứ luyện đến loại cảnh giới này, đã rất tốt. Đương nhiên, trong này phần lớn nguyên nhân vẫn là trong khoảng thời gian này Diệp Huyền cũng có đang không ngừng lưu hóa những công pháp này, khiến cái này công pháp so với trước đây lần đầu tiên được tu sửa thời điểm dễ dàng hơn tu luyện, dễ dàng hơn tiến cảnh quan hệ. Đi ngang qua Diệp Huyền sửa chữa sau đó, Thiên Chu Vạn Độc Thủ đã không chỉ là có thể hấp thu chu độc, thế gian này tất cả kỳ độc cũng có thể hút. Nàng đã làm xong chuẩn bị, muốn đi đem Lý Liên Hoa trong cơ thể bích trà chi độc hấp thụ đi ra. Như vậy, nàng liền cùng Lý Liên Hoa lại không bộ giả thiếu. Mà Thạch Thủy đi ngang qua một buổi tối tu luyện sau đó, cũng cảm giác mình ngắn ngủi này một buổi tối, tu vi tiến triển nhưng là trước nay chưa có nhanh. Dù sao, đây chính là gấp trăm lần tu hành tốc độ. Cảm thụ được trong cơ thể mình mãnh liệt chân khí, trong mắt của nàng hiện ra vô cùng tự tin. Nàng tin tưởng, lấy hiện tại tu vi tiến triển, một ngày nào đó, nàng là có thể mang Bách Xuyên Viện phát huy, đến lúc đó, để cho Bách Xuyên Viện trở thành kế tiếp tứ cố môn, cũng không phải không có khả năng. Dù sao, Bách Xuyên Viện thế lực, kỳ thực đã đủ, chỉ là từ Lý Tương Di sau đó, Bách Xuyên Viện nhưng vẫn không có để thằng tương ứng thực lực mà thôi. Chỉ là, nàng mới ra tới, liền cùng Tiểu Huyền Vãn đối đầu. Sau đó, nàng cảm nhận được Tiểu Huyền Vãn trên người phát ra cao thủ tuyệt thế khí tức, không khỏi cả người đều ngây dại. Ngươi! Nàng khiếp sợ nhìn Tiểu Huyền Vãn. Một buổi tối thời gian, Tiểu Huyền Vãn tu vi, không có khả năng tiến triển nhanh như vậy, khả năng duy nhất chính là nàng tu luyện trong nhật ký thần công. 630 người tu luyện Diệp công tử thần công. Nàng đối với Tiểu Huyền Vãn hỏi. Ân. Tiểu Huyền Vãn gật đầu, khẳng định Thạch Thủy hỏi. Ách. Vì sao? Thạch Thủy không hiểu hỏi, ngươi không phải không ưa thích loại kia hòa tâm nam nhân sao? Ngươi nói sai rồi. Tiểu Huyền Vãn suy nghĩ một chút, đối với Thạch Thủy hồi đáp, ta trước đây chỉ nói, ta thích đối với ta nam nhân tốt, thế nhưng, ta lại không nói qua, ta không thích hoa tâm nam nhân a. Ai coi như là Tiểu Uyển Vãn nói như thế, Thạch Thủy cũng là có chút khó có thể tin. Nhưng là, ngươi trước đây cũng không phải tùy tiện như vậy nữ tử a, nếu không, Tiêu Tử Câm cũng sẽ không đổi ngươi gần 10 năm, ngươi cũng không có gặp động tâm. Có thể Tiểu Uyển Vãn nói ra, đối với có vài người mà nói, coi như là đuổi theo một cái nữ nhân 10 năm, cũng không thể để người nữ nhân này có mảy may động tâm, chỉ có thể cảm động, nhưng đối với có vài người mà nói, chỉ cần nói ba sạo, kỳ thực cũng đã đủ để cho một cái nữ nhân cảm thấy, theo hắn cũng không tệ a huống chi, ta hiện tại tay cầm nhật ký, không cùng Diệp Huyền, còn có thể với ai đâu. Liên cung trước đó Diệp Huyền suy nghĩ, Tiểu Huyền vẫn là cái đạo đức người điên. Nàng bởi vì trong lòng đối với Lý Tương Di có thua thiệt, gần 10 năm hết tết đến cũng không có tiêu tan. Một nữ nhân như vậy, làm sao có thể sẽ dễ dàng tha thứ chính mình, mỗi ngày nghe những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhìn những cái kia kỳ kỳ quái quái nhật ký, sau đó gả cho một người đàn ông khác đâu. Coi như nam nhân kia không ngại, nàng cũng sẽ trong lòng khó chịu. Trừ phi nàng có thể đem này nhật ký ném xuống, nếu không, nàng đời này chỉ có thể gả cho Diệp Huyền. Chương 348, Lý Liên Hoa khiếp sợ đã tê dần. Chương 348, Lý Liên Hoa khiếp sợ đã tê dần. Đông đông đông. Cùng giống như hôm qua, Thạch Thủy cùng Tiểu Huyền vãn hai nàng, lại gõ Lý Liên Hoa Liên Hoa lâu môn. Này Liên Hoa lâu, bởi vì tạo hình rất khác biệt, có thể trực tiếp dùng mã lạp lấy đi, mỗi ngày vị trí địa điểm đều là không cố định. Thành thật mà nói, trong này đều có một điểm cơ quan thuật nhân tố ở bên trong. Mặc dù, này cơ quan thuật nhân tố so với Đại Tần Quốc trình độ khoa học kỹ thuật, đó là khẳng định vạn vạn không bằng đúng là. Mặc kệ Liên Hoa lâu làm sao mang, tại Bách Xuyên viện tình báo năng lực trước mặt, lớn như vậy một tòa nhà đều là không chạy thoát được đâu. Mở cửa một cái, thấy vẫn là hai vị này, hôm nay Lý Liên Hoa, tâm tình đã không thể so với ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn, mặc dù coi như hình như là đã đối với hết thảy đều bình thường trở lại, buông xuống, thế nhưng là tạm tha nhưng, giả buông xuống, bất quá là hành động bất đắc dĩ mà thôi. Hôm nay chính hắn, nhưng là thực sự đã bình thường trở lại. Nhìn, tâm tình của hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Mặc kệ là thấy Thạch Thủy, vẫn là thấy Kiều Huyền Vãn, hắn đều có thể lộ ra nụ cười ấm áp. Hai vị cô nương lại tìm đến tại hạ, còn có chuyện gì sao? Sau khi ngồi xuống, hắn hết sức bình tĩnh nhìn hai nàng, đối với các nàng hỏi. Ngươi không muốn biết, về phản đồ sự tình sao? Thạch Thủy đối với Lý Liên Hoa hỏi. Chuyện này, nếu là thật mà nói, cái kia nghĩ đến, Thạch Thủy nguyên nên sẽ không bỏ qua Vân Bị Khâu, ta đại khái là không dùng tiếp qua hỏi, còn như Huyền Vãn. Lý Liên Hoa ánh mắt nhìn về phía Kiều Huyền Vãn, vẫn là nói, đã qua sự tình, mọi người cũng không cần để ở trong lòng nữa, dù sao, việc này cũng không phải ngươi mượn tiền của ta không trả. Đối với ngươi mà nói, có thể không cần để ở trong lòng, nhưng ta lại không được. Tiêu Huyền Vãn nói ra, tất nhiên ta hôm nay tới, cái kia, xem chiêu. Nói, Tiêu Huyền Vãn đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Lý Liên Hoa trước mặt. Nàng hai tay cùng thời vận thái độ, một tay thúc giục chân khí khống chế được Lý Liên Hoa, một con khác đem chân khí hóa thành tơ nện dáng vật, đâm vào Lý Liên Hoa trong cơ thể. Tiêu Huyền Vãn đột nhiên xuất thủ, đem một bên Thạch Thủy đều làm cho sợ hết hồn. Thật nhanh, đây chính là tu luyện Diệp Huyền trong nhật ký võ công phía sau uy lực sao? Tiêu Huyền Vãn phía trước võ công rõ ràng so với chính mình kém rất nhiều, không nghĩ tới, bây giờ lại đã cường đại đến để cho mình phản ứng không kịp. Nhưng gặp Tiêu Huyền Vãn tựa hồ cũng không có làm tổn thương Lý Liên Hoa ý tứ, Thạch Thủy cũng liền ngừng vốn là muốn ngăn cản nàng động tác. Nhìn, Tiêu Huyền Vãn chắc là tu luyện Diệp Huyền trong nhật ký, cái kia nhất thiên chuyên môn có thể hấp thụ thiên hạ độc tính cho mình sử dụng thiên chu vạn độc thủ đi. Trong ngay mắt, Thạch Thủy liền đoán được, Tiêu Huyền Vãn chắc là muốn tu luyện cái này công, đem Lý Liên Hoa trong cơ thể bích trà chi độc cho hút ra tới. Ngươi điên rồi, Huyền Vãn, ngươi này là làm cái gì? Lý Liên Hoa cũng trong nháy mắt liền hiểu. Tiêu Huyền Vãn cư nhiên luyện một môn có thể hấp thụ độc tính công pháp. Giờ khắc này, trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn cho rằng, Tiêu Huyền Vãn là chuyên môn vì hắn tu luyện môn công pháp này, muốn hy sinh chính nàng, tới cứu mạng của hắn. Nhưng mà, Tiêu Huyền Vãn cũng không có để ý tới hắn, mà là lấy một loại tốc độ thật nhanh, thúc giục những cái kia hóa thành tơ nhện dáng chân khí, đem Lý Liên Hoa trong cơ thể tất cả bích trà chi độc đều cho hấp thụ không còn. Những thứ này bích trà chi độc, tại Tiêu Huyền Vãn trong tay, rất nhanh thì bị Thiên Chu vạn độc thủ hấp thu, sau đó chuyển hóa thành độc chân khí, hình thành bổn nguyên độc, một sinh hai, nhị sinh tam. Quần quần vô cùng. Nguyên bản Tiêu Huyền Vãn một buổi tối cũng chưa có đột phá đến tầng thứ 11, nhưng là hiện tại dựa vào này bích trà chi độc, cư nhiên để cho nàng đột phá đến đệ thập nhị trọng cảnh giới. Này bích trà chi độc quả nhiên không nổi. Cảm thụ được chân khí trong cơ thể mình trong nháy mắt liền bổ sung cường đại bích trà chi độc thuộc tính, Tiêu Huyền Vãn cũng có chút ngoài ý muốn. Thảo nào, trước đây Lý Tương Di cao như vậy võ công, hơn nữa còn là đối với độc tính vô cùng có thể khắc chế Dương Châu chậm tâm pháp, cư nhiên cũng cầm loại độc chất này không có cách nào. Loại độc chất này lại có thể dựa vào thôn vệ chân khí trưởng thành. Bất quá loại độc chất này đối với tu luyện độc công người mà nói ngược lại là khá hơn nữa thuốc bổ bất quá, còn sợ nó lượng không đủ đâu. Này, điều này sao có thể? Lý Liên Hoa mắt thấy Tiểu Huyền Vãn đang hấp thu trong cơ thể hắn bích trà chi độc sau, cư nhiên không có một chút cảm giác khó chịu, hắn không khỏi cả người đều trợn tròn mắt. Rốt cục hắn vẫn nhịn không được hỏi lên, ngươi nhưng có khó chịu cảm giác? Tiểu Huyền Vãn tự tin vung lên vẻ môi, này bích trà chi độc còn không đả thương được hiện tại ta đây, tối đa cũng chính là trở thành ta công pháp chất dinh dưỡng mà thôi. T, Lý Liên Hoa không khỏi hít sâu một hơi. Hắn khiếp sợ tại Tiểu Huyền Vãn công pháp lợi hại, càng khiếp sợ tại trước kia cái nhu nhược Tiểu Huyền Vãn, bây giờ lại có thể ở trước mặt hắn lộ ra như vậy tự tin. Nàng đã không phải là trước kia cái Tiểu Huyền Vãn. Gần đây 10 năm qua, Lý Liên Hoa một mực bị bích trà chi độc dày vò, hiện tại đột nhiên lập tức bị giải độc, chỉ cảm thấy cả người thân thể đều bưng lỏng vô số lần. Hắn dù sao không có gì thụ ngược đại quy hướng, tại nguyên tắc bên trong, hắn là có chút tự hủy thức cứu người hành vi, nhưng này đều là xây dựng ở chính hắn muốn là không muốn sống trên căn bản. Hiện tại biết hắn trước đây cũng không có bị người phản bội, cũng biết những cái kia tất cả để cho hắn tuyệt vọng sự tình đều là hiểu lầm, vậy hắn như thế nào khả năng còn muốn chết đâu? Hiện tại cảm thụ được chính mình buông lỏng thân thể, tâm tình của hắn cũng là rất vui vẻ. Đa tạ, không cần cảm ơn, từ nay về sau hai chúng ta không thua thiệt. Tiêu Huyền Vãn nói ra. Tốt, hai không thua thiệt. Gặp Tiêu Huyền Vãn kiên trì muốn nói như thế, Lý Liên Hoa cũng liền theo nàng. Lập tức hắn lại nghĩ tới cái gì, đối với Tiêu Huyền Vãn nói ra. Huyền Vãn, còn có Thạch Thủy, trước đó nghe các ngươi nói cái kia Diệp Huyền, tựa hồ biết được quá khứ sau này. Hắn thật như vậy lợi hại. Hắn Tiêu Huyền Vãn nói ra, hắn hẳn là so với ngươi trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Ngươi cũng biết, trước đó thập nhật đồng tiên sự tình. Đương nhiên biết. Lý Liên Hoa cười nói, thập nhật đồng tiên, chắc là một loại đặc thù thiên tượng à? Ta không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng như vậy thiên tượng, đúng là trăm năm khó gặp. Nói chung, loại này đặc thù thiên tượng, chỉ có một số ít địa phương có thể thấy mới đúng. Có thể Lý Liên Hoa lại nghe nói, hiện tượng này không chỉ là này Đại Minh Quốc, quốc gia khác cũng tất cả đều thấy loại thiên tượng này. Nếu như ta nói, Tiêu Huyền Vãn nói ra, đây chẳng qua là hắn lúc tu luyện cố ý làm ra chân khí ngoại phóng hiện tượng. Ngươi tin không? Lý Liên Hoa gương mặt bình tĩnh, ngươi cảm thấy loại chuyện như vậy ta sẽ tin sao? Hắn chính là một vị hình gió xét, làm thành một vị hình gió xét, nhập môn khóa thứ nhất chính là muốn kiên định tin tưởng khoa học và võ công. Khoa học và võ công không làm được sự tình, cái kia trên thế giới này nhất định chính là trò lừa bịp cả người. Mà trên bầu trời xuất hiện 10 cái thái dương, mặc kệ là khoa học vẫn là võ công, đều làm không được. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng. Nếu có người ta nói đây là hắn làm được, Lý Liên Hoa cái thứ nhất hoài nghi chính là đối phương nhất định là một thiên tượng đại sư, có thể biết sắp sửa phát sinh dạng gì thiên tượng, mà không phải thật tin tưởng đối phương sẽ có thần tiên này giống như thủ đoạn. Hắn còn một kiếm đem một ngọn núi cho trực tiếp gọi không có. Thạch Thủy ở một bên nói bổ sung, trước đó trên trời rơi xuống mấy triệu dặm cự kiếm đều là chân khí của hắn biến thành. Ách, Thạch Thủy lời này vừa ra, Lý Liên Hoa người đã tê dần. Liên Thạch Thủy cũng tin tưởng cái này gọi Diệp về người có cái loại này thần tiên giống như bản lĩnh. Thạch Thủy nhưng là một vị hình dò xét ta, ngươi xác định đây không phải là cái gì dở trò bị bợm thủ đoạn? Lý Liên Hoa đối với Thạch Thủy hỏi. Xác định. Thạch Thủy nói ra, nếu như trước đó ta còn muốn lấy tới hỏi ngươi, loại chuyện như vậy đến cùng có khả năng hay không, nhưng hiện tại ta đã có thể xác định đây chính là thực sự, không có bất kỳ dở trò bị bợm khả năng. Dù sao nàng hôm qua muộn một buổi tối tu hành tốc độ để thăng nhiều như vậy lần, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Ta tu luyện môn võ công này chỉ là Diệp Huyền công tử thuận tay để ở nơi đó mặc cho người học tập công pháp. Tiêu Huyền Văn cũng nói, hơn nữa có sự giúp đỡ của hắn, ta tu hành tốc độ có thể so sánh người thường nhanh lên gấp trăm lần. Cái kia Diệp Huyền thật như vậy lợi hại? Lý Liên Hoa không khỏi khiếp sợ không thôi. Này Diệp Huyền, sợ là cái thần tiên a. Trước mặt thiên tượng cấp việc còn chưa tính, nhưng là một kiếm chạm lột bỏ một ngọn núi cũng đủ khoa trương. Huống chi hắn còn có thể để cho Kiều Huyền Vãn tu luyện tốc độ so với thường nhân nhanh lên gấp trăm lần. Này, đây nên không phải là cái gì không đứng đắn công pháp a? Không không, mình tại sao có thể nghĩ như vậy Huyền Vãn đâu? Lập tức hắn xem Kiều Huyền Vãn, đối với nàng nói ra, như này Diệp Huyền thật như vậy lợi hại lời nói, ta ngược lại muốn mời hai vị giúp ta một chuyện. Mười năm này ta một mực tại tìm ta sư minh đan cô đao gì thể hạ lạc, không biết hai vị có thể mời đặng cái kia Diệp Huyền vì ta nói một chút coi sao? Có thể. Tiêu Huyền Văn nói ra, bất quá ngươi muốn chờ một chút, nhìn hắn hiện tại có thể hay không để ý đến ta. Chân chính đạo đức người điên chính là cùng Tiêu Huyền Văn tại các nàng thiếu người thời điểm cuối cùng sẽ trong lòng rất khó chịu, nhưng làm người khác xin các nàng hỗ trợ thời điểm, các nàng lại luôn có thể cố gắng hết sức của mình đi giúp người khác hoàn thành chuyện này. Hôm nay coi như không phải Lý Liên Hoa đối với Tiêu Huyền Văn đưa ra thỉnh cầu, coi như chính là một cái bình thường người, chỉ cần đối phương đang tại làm là một kiện không vi phạm Tiểu Huyền Vãn đạo đức sự tình, Tiểu Huyền Vãn hơn phân nửa cũng sẽ giúp đối phương hoàn thành. Bởi vì đây chính là trước đây tứ cố môn thành lập lần đầu mục đích, để cho người giang hồ tại hành tẩu giang hồ lúc ngắm nhìn một phía đều là bằng hữu. Nói trắng ra là tứ cố môn liền tương tự với một cái vì giang hồ chính đạo phục vụ địa phương. Chỉ là để cho Lý Liên Hoa tò mò là Tiểu Huyền Vãn tại như vậy nói sau đó, nhưng chỉ là ngồi một bên, như là ở trên hư không bên trong nhìn thứ gì, mà một bên Thạch Thủy cũng như vậy, không biết các nàng đang nhìn gì. Lẽ nào trong tay các nàng có cái gì đồ vật? Lý Liên Hoa dò xét tính lấy tay đi dò xét một chút, nhưng cái gì cũng chưa có. A chàng, Tiêu Huyền Vãn, Diệp công tử, người đang xem sao? Xin hỏi Liên Hoa lâu cố sự phía sau kịch tình là dạng gì? Lý Liên Hoa có thể hay không tìm được hắn sư huynh đang cô đau gì thể? Đang chuẩn bị cho mọi người phát hình một cái màn ảnh nhỏ tới thật vui vẻ, Diệp Huyền đột nhiên chú ý tới Tiêu Huyền Vãn phát tới hỏi, lúc này mới nhớ tới trước đó Liên Hoa lâu cố sự còn không có nói đâu.